Trương Không Một quốc sư đại cảnh quốc cung đế kinh. Thiên sư viện chủ điện bên trong, người mặc đỏ thắm hồng sắc cung trang nội thị ngay tại tế thanh tế khí tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, nay trao tặng ân dương là ta đại cảnh đời thứ 17 quốc sư, nhìn quốc sư có thể vì đế quốc trảm yêu trừ ma, khu ôn rõ ràng tà, bên trong trấn quốc vận, bên ngoài chống đỡ ngoại địch, bảo đảm đế quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, khâm thử. Ân Dương tiếp nhận thánh chỉ, vốn muốn cùng nội thị hàn huyên vài câu, không nghĩ tới nội thị trước tiên mở miệng. Ân quốc sư như là đã cưỡi ngựa nhậm chức, vậy liền xin vì đế quốc hiệu lực, chẳng những muốn kết thúc quốc sư chức trách, còn muốn điều tra lão quốc sư nguyên nhân cái chết, cho hoàng thượng một cái công đạo. Ngươi hành động hoàng thượng cùng ân thừa tướng đều nhìn xem đây, hy vọng quốc sư đừng cho hoàng thượng cùng thừa tướng thất vọng. Bây giờ sắc trời không còn sớm, tạp gia còn muốn hồi cung phục chỉ, liền không ở thêm, quốc sư bảo trọng. Sau khi nói xong, nội thị tại thị vệ dẫn đầu dưới, cũng không quay đầu lại ly khai chủ điện, tốc độ nhanh chóng, thật giống như đằng sau có cái gì yêu ma đang truy đuổi đồng dạng. Ân Dương cầm thánh chỉ, nhìn xem nội thị thật nhanh ly khai, trong lòng có chút bất an. Cái này mấy ngày phát sinh sự tình nhiều lắm. Ngày hôm qua, hắn vẫn là đại cảnh tả thừa tướng Ân Nguyệt Minh con thứ, là một tên mới vào Thiên sư viện học đồ. Hôm nay, hắn liền trở thành Thiên sư viện thủ tọa, đại cảnh quyền cao chức trọng quốc sư. Mà tại ngày trước thời điểm, thân phận của hắn nhưng thật ra là một cái diễn viên. Mới vừa tiến vào ngành giải trí không lâu, biểu diễn vừa ra tiên hiệp vở kịch, hắn tại đùa giỡn bên trong đóng vai một cái hô phòng hoán vũ quốc sư. Phần diễn hơi khô thẻ che về sau, hắn loay hoay đoàn làm phim một cái đạo cụ thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Kia là một cái đoàn làm phim dùng để xem bói mai rùa, nửa cái bàn tay lớn nhỏ, lúc đầu chỉ là một cái bình thường đạo cụ, thế nhưng là hắn chỉ là cầm mai rùa ngủ một giấc, tỉnh lại liền đã đến nơi này. Vốn là cô nhi hắn, đối nguyên thế giới cũng không có quá nhiều lưu luyến, đến nơi này trở thành quan nhị đại, hơn nữa còn là kinh thành nổi danh tứ đại công tử đứng đầu, danh tự cũng cứ gọi Ân Dương. Nguyên chủ bề ngoài anh tuấn, nhưng là không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày ngâm thơ vẽ tranh, ngắm hoa lưu điểu, trong lúc rảnh rỗi liền đi uống rượu. Lần này say rượu về sau, vậy mà tại bằng hữu giật dây phía dưới tiến vào Thiên sư viện, trở thành một tên học đồ. Lão quốc sư Nhạc Bất Quyết tự mình thu hắn làm đồ, đồng thời nói cho Ân Dương, hắn cảm giác tự mình đại nạn sắp tới, hiện tại đem quốc sư tín vật chuyển cho hắn, một khi hắn xảy ra chuyện, Ân Dương chính là đời tiếp theo quốc sư. Quốc sư tín vật cũng là một cái mai rùa, bất quá là rùa đen phần bụng, cùng Ân Dương trong tay mai rùa phần lưng vừa vặn hợp thành một cái hoàn chỉnh mai rùa. Ngay tại Ân Dương đạt được quốc sư tín vật cùng ngày ban đêm, lão quốc sư xảy ra chuyện. Hôm nay sáng sớm, hạ nhân phát hiện Nhạc Bất Quyết thi thể trong phòng đã không có khí tức. Nhạc Bất Quyết chết tại bàn đằng sau, chết tại hắn bình thường rất ưa thích ngồi trên ghế mảnh. Đầu của hắn không thấy. Trong phòng một mảnh lộn xộn, có rõ ràng đánh nhau dấu hiệu. Bàn phía trên một mảnh tán loạn, bút mực giấy nghiên bốn phía rơi xuống, xưa nay bày ra tại trên bàn thư tịch, tấm gương, ngọn đèn chờ đã đổ vật, cũng rơi xuống khắp nơi đều là. Lão quốc sư không đầu thi thể phủ phục ở nơi đó, trên mặt bàn bị hai tay của hắn cầm ra mấy đạo thật sâu móng tay vết tích. Giống như có cái gì đổ vật cùng hắn tại tranh đoạt đầu của hắn đồng dạng. Hiện trường phát hiện án phi thường quỷ dị, nhưng lại tìm không thấy hung thủ. Cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, không có bất luận kẻ nào xuất nhập dấu hiệu. Mà căn cứ hạ nhân nói, lão quốc sư ngày hôm qua vào đêm sau liền trở về phòng, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc qua. Cho nên sau cùng kết luận, chính là yêu tà quái phá, hại lão quốc sư Nhạc Bất Quyết. Không có người sẽ đi điều tra chuyện này, bởi vì một đoạn này thời gian, quốc sư thay đổi có chút nhiều lần, mọi người không có tinh lực đuổi theo tra mỗi một đời quốc sư nguyên nhân cái chết, cho nên nhiệm vụ này liền rơi xuống Ân Dương trên đầu. Nhạc Bất Quyết lão quốc sư là thiên sư viện cái này gần nhất 10 năm qua, tại chức thời gian tương đối dài một vị. Căn cứ nguyên chủ ký ức không trọn vẹn, Ân Dương biết rõ, thiên sư viện gần nhất những năm gần đây, quốc sư thật giống như đèn kéo quân đồng dạng đuổi, mỗi một đời quốc sư đều là không được chết tử tế. Đại cảnh lập quốc 300 năm, đã trước sau trải qua 16 đời quốc sư. Trong đó trước 3 đảm nhiệm, nhậm chức liền đạt đến 295 năm, bình quân nhậm chức gần 100 năm. Mà gần nhất trong vòng 5 năm, nơi này đã thay đổi 13 đảm nhiệm quốc sư. Lâu là một năm, ngắn thì một ngày, những này quốc sư liền không có một cái có kết cục tốt. Hoặc là chết bởi hàng yêu, hoặc là chết bởi trừ tà, hoặc là cầu mưa thời điểm pháp lực hao hết, hoặc là giám thiên thời điểm thổ huyết mà chết. Còn có chết bởi tranh đấu, còn có chết bởi tiết lộ thiên cơ, còn có cái gì cũng làm không được bị phẫn nộ hoàng đế chém. Càng nhiều thì là trực tiếp chết tại thiên sư viện bên trong. Nói tóm lại, cái này vị trí ai tiếp nhận ai xong đời. Có thể nói, nếu như Ân Dương không tiếp thụ quốc sư chi vị, tại cái này đế trong kinh thành, muốn tìm được đón cái này vị trí người đã không nhiều lắm. Mà nguyên chủ tại tỉnh rượu về sau, vậy mà hoảng sợ quá độ, cơ tim nổi máu. Có thể thấy được cái này quốc sư chi vị cỡ nào làm cho người sợ hãi. Ân Dương cũng là cái này thời điểm tới, bất quá chờ hắn đến, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Sờ lên trên cổ mai rùa mặt dây chuyền, Ân Dương biết rõ, đây hết thảy đều là hắn dở cho quỷ. Hắn không phải là không muốn cự tuyệt cái này quốc sư chi vị, thế nhưng là hắn không có cự tuyệt chỗ trống, bởi vì tại hắn đến về sau, cái này mai rùa liền cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ. Trở thành quốc sư, không thể cự tuyệt. Hiện tại tuyên chỉ đã hoàn thành, hắn xem như chính thức trở thành quốc sư. Lúc này trước ngực mai rùa có chút phát nhiệt, một cái không phân rõ nam nữ thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ trở thành quốc sư, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cao cấp tạo hình thẻ một tấm. Nhiệm vụ chính tuyến, thỉnh tại hai canh giờ bên trong quen thuộc thiên sư viện tình huống, cùng chức trách của mình. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, trưởng tâm lôi phủ chú một tấm, phủ chú đẳng cấp xem độ hoàn thành quyết định. Nhiệm vụ chi nhánh, điều tra tiền nhiệm quốc sư Nhạc Bất Quyết nguyên nhân cái chết, hạn lúc một tháng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, đạo hạnh. Khoản, ban thưởng bao nhiêu xem nhiệm vụ độ hoàn thành quyết định. Nhiệm vụ chi nhánh, sử dụng tạo hình thẻ rung động người khác, thân là quốc sư, cần có cao nhân phong phạm, tạo hình tuyệt đối không thể phai mờ tại đám người, loại thẻ này có thể tùy tâm sở dục thay đổi tạo hình từ chính quốc sư ý niệm quyết định. Chú thích, tạo hình thành công rung động người khác, sẽ ở lần tiếp theo ban thưởng kết toán thời điểm, ngoài định mức gia tăng ban thưởng. Ân Dương khẽ vươn tay, một tấm trống không tấm thẻ trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Ân Dương còn là lần đầu tiên cầm tới loại thẻ này, bất quá hắn còn không thể lập tức sử dụng, bởi vì hiện tại chỉ một mình hắn, tạo hình cũng không có người xem. Về phần cái gì tạo hình, Ân Dương cũng không lo lắng, phải biết, hắn là một cái diễn viên, tạo hình là cường hạng. Nhận được Mai Rùa nhắc nhở, Ân Dương vội vàng hướng ngoài cửa đi. Mai Rùa nhắc nhở là không thể tránh nghịch, Ân Dương biết rõ điểm này, cho nên hắn chỉ có thể tuân thủ chấp hành. Đi ra chủ điện, trước mắt là một mảnh chiếm diện tích rất lớn khu kiến trúc. Mái cong dốc đứng, cây xanh râm mát, đỉnh đài lầu cát, cung điện đung tùn. Nơi này là đại cảnh quốc tiên sư viện, cũng là hắn cái này quốc sư lãnh địa. Một trận gió thu thổi qua đến, không trung lá khô đánh lấy xoáy mà rơi xuống, trên mặt đất hiện lên một tầng vàng óng ánh. Ân Dương không có cảm giác được cảnh đẹp, đệ nhất ý thức chính là, nơi này vệ sinh thật lâu không có người quét dọn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi một mảnh điệu hữu cảnh tượng, một người cũng không thấy. Rơi vào đường cùng, Ân Dương rắc cuống họng hô to. Có người không có. Người không có. Không có. Có. Thanh âm quấy động, cuối cùng một tiếng là có. Ân Dương đợi mười mấy phút, một người chạy vào thiên sư viện. Đây là một cái thanh niên nam tử. Trên đầu mang theo văn sĩ khăn, người mặc bảo trường sang màu xanh lam, lưng đeo ngọc bội. Tay trái người đứng đầu vẽ tranh mỹ nữ quạt xếp, tay phải mang theo một cái thật to hồ cơm. Sinh mày rậm mắt to, miễn cưỡng cũng coi như anh tuấn. Chỉ là động tác này hành vi, lại khắp nơi lộ ra một cỗ hoàn khố khí tức. Chạy qua trình bên trong, văn sĩ khăn đã bay đến một bên, trên đầu mơ hồ có thể thấy được mồ hôi. Chờ hắn chạy đến Ân Dương trước người, Ân Dương mới chú ý tới, trước ngực của hắn còn có một cái màu vàng đồng tiền. Nhìn như phổ thông lại không phổ thông, giống như có một loại kỳ quái vận luật tại kia đồng tiền phía trên, để cho người ta bản năng liền ý thức được cái này đồng tiền tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nam thanh niên chạy tới Ân Dương đứng thẳng bậc thang xuống vương, lấy ánh mắt ngang Ân Dương một cái. "Ê, Đức Nguyệt lâu rõ, hồ thượng xuyên xảo lằn sông tôn, còn có hoa anh thảo trong mấy đốt, ta thế nhưng là sáng sớm chạy ba cái địa phương, hơi kém không có đem ta mà chết, ăn đi." Ân Dương ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi là người phương nào?" "Quá mức a, họ Ân, ngươi cùng ta dở trò đúng không hả?" "Không sai, ta là uống nhiều quá đánh cược với ngươi cùng một chỗ tiến vào tiền sư viện, còn cược chúng ta đến thời điểm ai trước vị cao, người thua mỗi ngày cho thắng được người đưa cơm, ta cái này chủ bộ vị trí cũng dự định, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà thành quốc sư." "Không sai, ta thua, ta nhận, có thể ngươi bây giờ giả dạng làm không biết ta là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ còn muốn cùng ta bảy người quốc sư giá đỡ, để cho ta cho ngươi hành lễ hay sao?" Nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn thanh niên, một đoạn ký ức tại Ân Dương trong lòng dâng lên. Kia là thuộc về nguyên chủ ký ức, tự mình tới thời gian ngắn, có chút đồ vật còn không có nhớ tới. Người trước mắt là cùng tự mình cùng là đại cảnh tứ đại công tử một trong Lý Trường An. Mình bị ca tụng là tứ đại công tử đứng đầu, cái này Lý Trường An một mực biểu thị không phục. Nếu không phải hắn cùng nguyên chủ uống rượu đánh cược giật dây, tự mình cũng sẽ không đột nhiên xuyên qua nơi này tới. Kẻ cầm đầu chính là ngươi. Chương 02, kiếp trước. Ân Dương là tả thừa tướng Ân Nguyệt Minh chi con thứ, Lý Trường An là làm hướng thái phó Lý Viễn Sơn chi con thứ, đều không phải là trên đỉnh đầu lập hộ trưởng tử, cũng đều không có cái gì lớn truy cầu. Hai vị các lao chính kiến hơi có khác biệt, xưa nay cũng không gặp gỡ quá nhiều. Thu gia đình ảnh hưởng, Ân Dương cùng Lý Trường An cũng liền chẳng phải thích hợp. Xem Ân Dương nửa ngày không nói chuyện, Lý Trường An đem đầu hất lên, đỉnh đầu lôi kéo xuống tới văn sĩ khăn trực tiếp bị quăng đến sau đầu, động tác cùng với thuần thục lại tao bao. "Ân Dương, thương lượng như thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy bị ta cứu, vậy ngươi có thể tiến cung thỉnh chỉ, nói với hoàng thượng ngươi không làm được quốc sư, đem quốc sư vị trí chuyển cho ta như thế nào?" Nhìn trước mắt rõ ràng mày rậm mắt to, giờ phút này lại có vẻ có chút tặc mi thử nhãn Lý Trường An, Ân Dương có chút híp một cái con mắt. Hắn lại nghĩ tới, Lý Trường An là một cái thiên sư văn hóa cùng nhiệt kẻ yêu thích, thậm chí còn chuyên môn tìm đi qua thiên sư viện một số người học qua đạo pháp. Trong ngày thường cái này ra hỏa liền nguyện ý cho người ta nhìn xem gia đình phong thủy, nhìn xem tướng tay cái gì. Nguyên chủ vì cùng hắn đấu khí, nói xem tướng tay không tính là gì, tự mình còn am hiểu mà cốt đây vì chứng thực chuyện này, nguyên chủ say rượu còn cùng hắn cùng đi qua đế trong kinh nổi danh nghỉ hồng lâu, chuyên môn tìm người thí nghiệm tới. Sơ soạn nửa canh giờ, nguyên chủ tìm tỏi kết quả chính là, nói nghỉ hồng lâu điểm thúy cô nương không phải tấm thân xử nữ. Kia ỷ hồng lâu bên trong điểm thúy cô nương cũng không phải loại lương thiện, nói hai người là biến thái, một cái sờ một cái xem, chính sự một chút cũng không có xử lý. Chuyện này một lần bị truyền rất rộng, nguyên chủ thậm chí chịu Ân Nguyệt Minh tâm bán. Lúc đầu Ân Dương liền nhìn Lý Trường An không vừa mắt, huống chi cái này ra hỏa hiện tại còn muốn cùng mình tranh quốc sư chi vị. Nhìn trước mắt muốn đoạt lớp đoạt quyền Lý Trường An, Ân Dương cảm thấy là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Ân Dương tâm niệm vừa động, tạo hình thẻ khởi động. Tạo hình thẻ chuẩn bị bắt đầu dùng. Tạo hình thẻ cũng đã bao hàm cái gì tác dụng? Tạo hình thẻ phân ba loại, sơ cấp tạo hình thẻ có thể cải biến trang phục, trung cấp tạo hình thẻ có thể cải biến trang phục cùng bối cảnh, cao cấp tạo hình thẻ có thể cải biến trang phục bối cảnh cho hơi và phân. Ân Dương hơi suy nghĩ một chút, trong lòng có lập kế hoạch. Hắn nhận lấy Lý Trường An trong tay một cơm, đi vào chủ điện. Mở hộp ra, bên trong giỏ tôm sông tản mát ra từng đợt mùi thơm mê người. Xuất ra chút đũa, kẹp một ngụm giò đặt ở bên trong miệng. Xuyên qua một ngày không chút ăn đồ vật, thật đúng là có nhiều đói bụng. Rót rượu. Ân Dương mở miệng phân phó Lý Trường An, bên cạnh bình sứ trắng hẳn là hoa anh thảo trong mây đi. Lý Trường An lông mày nhướng lên, uy, thật cầm lông gà làm lệnh tiến rồi. Cái này quốc sư chi vị thế nhưng là một cái miệng núi lửa, ngươi một cái không có chút nào đạo pháp tu vi ra hỏa, nói không chừng hôm nay còn có thể ăn cơm, buổi sáng ngày mai liền muốn quý vị, còn lớn hơn mô hình bản in cả trang báo sai sử bản chủ sổ ghi chép. Ân Dương phủi hắn một cái, ngươi liền xác định ta không có chút nào tu vi. A, ta từ nhỏ cùng ngươi đánh nhau đến lớn, ngươi có cái gì là ta không hiểu rõ? Bản công tử khổ tu đạo pháp hơn 3 năm, mới có thể tại hỏi bia trước lấy pháp lực hóa tiền vàng, mới trở thành một tiền thiên sư, ngươi một cái ngoại trừ sẽ mặc cốt uống rượu, một chút xíu tu vi cũng không có người lại làm quốc sư, thật sự là trò cười. Ân Dương đem bầu rượu đặt ở Lý Trường An bên cạnh, xem sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ ngươi thấy, chưa hẳn chính là thật. Được, đừng cầm loại lời này cứu ta, người không có bản lãnh, liền nên ngừng hiền. Ân Dương không có trả lời hắn, lần nữa gắp lên một cái tôm sông đặt ở bên trong miệng. Rắc. Tôm sông bị nổ mềm nhũn sắc mà bị cắn nát. Rõ ràng không lớn thanh âm truyền vào Lý Trường An trong tai, lại như là thần trung mộ cổ, trọng trọng gõ vào hắn ngực, nhường hắn bỗng dưng có dũng khí thở không lên tức tới cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ân Dương, Lý Trường An phát hiện, hết thảy chung quanh tất cả đều thay đổi. Trước mắt xuất hiện một lối đi, trên đường người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, làm ăn tiếng giao hàng liên tiếp. Đám người bên trong, Ân Dương một thân màu trắng vũ y, đầu đội nhất định tinh quan. Quan trên không biết vật gì tô điểm, đi lại bên trong lại có điểm điểm tinh quang lấp lóe, vũ ý phiêu đãng, tựa như trích tiên. Phối hợp cái kia như nhân tạo làm thành tuấn lãng gương mặt, đi trên đường cũng sẽ bị người một cái chú ý tới. Đi ngang qua một tòa lầu cắt trước, lầu hai cửa sổ mở rộng. Một cái mỹ lệ nữ tử không xem chừng rơi xuống một cái gậy gỗ, vừa bận đánh trúng Ân Dương. Về sau chính là một đoạn mỹ lệ tình yêu cố sự, hai người bên hoa dưới ánh trắng, tình trạng ý thiếp. Thế nhưng là về sau nữ tử tiểu thúc tử từ đó cản trở, đoạn tình yêu này chết yểu. Ân Dương nản lòng thoái chi phía dưới, ngược lại tu tập đạo pháp. Lý Trường An thật giống như nhìn xem một người khác nhân sinh, tận mắt nhìn đến Ân Dương cố gắng, đông luyện tam cửu, hạ luyện mùa nóng. Một tiền tiên sư, hai tiền tiên sư, bảy tiền tiên sư, tám tiền tiên sư. Ân Dương cơ hồ trải qua 9981 nạn, thành tựu cuối cùng 9 tiền tiên sư chỉ vô thượng tôn vị. Thế nhưng là ngay tại hắn phá toái hư không, chuẩn bị vũ hóa thành tiên thời điểm, lại gặp phải to lớn thiên kiếp. Cửu tiên thần lôi rơi xuống, một thân vũ ý tinh quan Ân Dương tại lôi điện bên trong giấy rủa. Ta không phục, coi như hôm nay ta Ân Dương vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, ta cũng nhất định chuyển thế trùng tu, một ngày kia, nhất định đưa ngươi cái này tiên kiếp đánh tan. Ngay tại Ân Dương thân tử đạo tiêu thời điểm, giữa thiên địa rơi ra mưa rào tầm tã. Ngày đều đang khóc. Một đoàn kim quang chớp động, Lý Trường An thấy được đế kinh tả thừa tướng phủ. Một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, sau đó thời gian dần trôi qua trưởng thành. Kia là thiếu niên Ân Dương. Từng cảnh tượng ấy to lớn xung kích, xem Lý Trường An chẳng những cảm xúc bành trướng, còn có chút nóng nước mắt rưng trọng. Đây là như thế nào một màn truyền kỳ a? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên thế giới này thật đúng là có luân hồi, mà lại liền phát sinh ở bên cạnh mình. Nguyên lai Ân Dương lại là một cái chín tiền tiên sư chuyển thế, kiếp trước còn có tình yêu thê mỹ như vậy cố sự. Bây giờ suy nghĩ một chút tự mình trước kia là như thế nào đối đại Ân Dương, Lý Trường An không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cái này Ân Dương sẽ không tìm tự mình thu được về tính sổ sách a. Ngay tại thấp thỏm cảm động thời điểm, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, tự mình lại về tới Thiên Sư viện trong chủ điện, cùng Ân Dương ngồi đối diện nhau. Cái gặp Ân Dương một thân vũ y tinh quan, cùng trước đó hình ảnh bên trong người nhìn thấy không khác nhau chút nào. Lý Trường An nhịn không được rủi rủi con mắt, nếu như không phải như thế, hắn đơn giản cho là mình xuất hiện ảo giác. Ân Dương, ngươi vừa mới, ngươi thấy đều là thật. Ân Dương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm phiêu miểu bất định, tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, đông dương thêm ra một tia thâm bất khả chắc cảm giác. Ngươi thật là chín tiền thiên sư. Kia trước đó ta thường xuyên cùng ngươi tranh đấu, ngươi tại sao không có biểu hiện ra ngoài? Ta cũng là mấy năm này mới dần dần thức tỉnh, pháp lực cũng không có chân chính khôi phục, nhưng là ta có thể cảm giác được, cự ly ta hoàn toàn khôi phục thời gian cũng không xa, mà lại, ngươi không cảm thấy ta thân là một cái chín tiền thiên sư, cùng ngươi chăm chỉ thật không có ý tứ sao? Lý Trường An trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khâm phục cảm giác. Vậy cái này mấy năm thế nhân đối ngươi rất nhiều hiểu lầm, ngươi thật đúng là bị khuất. A, quen thuộc. Ân Dương cầm lấy ly rượu không, hơi có trầm tư, cái này dây lát mấy năm, bất quá là ta trôi trải qua một trận thiên kiếp thôi. Nhìn thấy Ân Dương cái chén trống không, Lý Trường An không tự chủ được liền cầm lên bầu rượu, cho Ân Dương rót đầy một chén rượu. Quốc sư đại nhân có đức độ, ta kính ngươi. Chương 3, Thiên Sư viện hiện trạng. Ân Dương uống Lý Trường An rượu, hai người xem như chấp nhận thân phận của nhau. Trường An, ngươi đã trở thành chủ bộ, phải chăng làm qua bài tập? Hiện tại giới thiệu cho ta một cái Thiên Sư viện tình huống đi. Được rồi. Lý Trường An giờ phút này thái độ đối với Ân Dương đã là một cái 180 độ bước ngoặt lớn, lập tức bắt đầu cho Ân Dương giới thiệu. Đại nhân, ngươi khả năng trước kia không quá chú ý những việc này, nhưng là ngươi biết rõ ta học qua mấy năm đạo pháp nhà, đối với nơi này tình huống nhiều ít vẫn là biết rõ một chút. Thiên Sư viện thành lập tại 300 năm trước, trong nội viện thiết quốc sư một người, thống soái toàn cục, quốc sư phía dưới thiết lục bộ, cũng gọi lục viện, phân biệt là thần võ, hàng yêu, cầu mưa, giám thiên, ngự trận, trấn quốc. Lục bộ đều có viện thủ một người, trên giang hồ gọi trung lục phiên môn. Ân Dương có chút ngẩn ra một cái. Sau đó lại ra hiệu Lý Trường An nói tiếp. Lục bộ ai làm việc đấy, thần võ bộ chủ yếu chính là Thiên Sư viện thủ vệ, thành viên cũng có võ công cao cường người đảm nhiệm, cũng là thành viên nhiều nhất một bộ, đại đa số ngoại sự cũng từ bọn hắn xử lý. Hàng yêu bộ nhân số cũng không ít, cái này một bộ môn là Thiên Sư viện chủ lương, thành viên đều tinh thông đạo pháp, phổ biến là một tiền đến ba tiền thiên sư tạo thành, phàm là có thần võ bộ không thể giải quyết yêu ma quỷ mị, cũng từ bọn hắn xuất thủ. Kỳ vũ bộ nhân số liền thiếu đi rất nhiều, cái này một bộ môn nhất định phải từ 3 tiền trở lên tiên sư đảm nhiệm, bởi vì hô phong hoán vũ cái này sự tình, đạo pháp thấp người đều không có thể thành. Giang Thiên Bộ nhân số thì càng ít, bình thường chỉ có mấy người, cái này một bộ môn người phụ trách cho các đạt quan quý nhân xem tướng xem bói, đồng thời cũng phụ trách đêm xem tình đấu, giám sát quốc vận. Ngự trận bộ người còn muốn càng ít, Thiên Sư Viện thành lập 300 năm đến, liền không có vượt qua 3 người thời điểm, bọn hắn phụ trách bố trí trận pháp, thủ vệ hoàng thành bên ngoài sự tình, bọn hắn là bất kể, đây cũng là thủ vệ hoàng thành lực lượng chủ yếu. Mà trấn quốc bộ bình thường đều là từ quốc sư tự mình đảm nhiệm, khi tất cả bộ cũng không giải quyết được chuyện thời điểm, hay là quốc gia tao ngộ tổn vong nguy hiểm thời điểm, thì là từ trấn quốc bộ viện thủ xuất mã. Nghe đến đó, Ân Dương hỏi một câu, trước kia quốc sư cũng đều kiêm nhiệm trấn quốc viện thủ sao? Hai vị trí đầu 190 năm hơn đều là dạng này, nhưng là gần nhất mấy năm này, quốc sư kiêm nhiệm chức vị liền càng ngày càng nhiều, bởi vì Thiên Sư viện ngày càng suy sụp, người nơi này chết chết trốn thì trốn, giống quốc sư ngươi bây giờ nhậm chức, chỉ sợ lục bộ viện thủ đều cần ngươi kiêm nhiệm. Ân Dương nghe vậy sững sờ, đều muốn ta kiêm nhiệm. Vậy bây giờ Thiên Sư viện còn lại bao nhiêu người? Hiện nay kinh thành Thiên Sư viện tại chức nhân số còn có 9 cái, trong đó 6 người mất liên lạc, hiện nay chỉ còn lại ngươi ta, còn có một cái thần võ bộ thủ vệ, hiện nay phụ trách đông thành khu trực đêm. Còn thừa còn có một số, đều là người bên ngoài viên cùng một chút liên quan sản nghiệp người làm, ngày hôm qua kỳ thật còn có mấy cái hạ nhân, nhưng là Nhạc lão quốc sư bỏ mình, còn lại mấy cái hạ nhân cũng đều chạy, chỉ sợ lưu tại nơi này đem mạng mất. Ân Dương có chút im lặng, khó trách Thiên Sư viện ngay cả đánh quét vệ sinh cũng không có người, nguyên lai chỉ còn lại mấy người này. Trở thành quốc sư một khắc kia trở đi, Ân Dương liền biết mình không có cái khác đường, hắn chỉ có thể trấn hương Thiên Sư viện. Cái này không những mình phải có thực lực, hơn nữa còn phải có đủ nhiều thủ hạ. Không phải vậy mọi chuyện cần thiết đều muốn tự mình giải quyết, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Lý Trường An cái này một lát phi thường phối hợp, chẳng những cho Ân Dương giới thiệu một cái lục bộ chỗ vị trí, càng là chủ động lấy ra một chút sổ sách cho Ân Dương xem xét. Sổ sách phía trên có sản nghiệp còn nổi danh đơn. Danh sách phía trên giới thiệu hiện tại Thiên Sư viện tại chức 9 người, ngoại trừ Ân Dương cái này quốc sư cùng Lý Trường An cái này chủ bộ. Đông thành khu trực đêm người gọi là Tưởng Trấn, là một cái tinh thông đao pháp cao thủ. Còn thừa 6 người cũng đều có danh tự, chẳng qua trước mắt đều là ở vào mất liên lạc trạng thái. Sở dĩ nói là mất liên lạc mà không phải tử vong, là bởi vì bọn hắn hồn đăng hiện nay còn tại Thiên Sư viện hậu đường bên trong lóe lên. Hồn đăng là ký thác một người tinh khí thần đồ vật, cùng người trạng thái cùng một nhịp thở, nếu như một người trọng thương sắp chết, như vậy hồn đăng tuyệt đối sẽ không êm đẹp lóe lên, mà là ở vào bất cứ lúc nào dập tắt trạng thái. Người chết đèn tắt, chưa từng ngoại lệ. Hồn đăng vẫn sáng, người này liền tuyệt đối còn sống. Chỉ là không biết rõ xuất phát từ cái gì nguyên nhân chưa có trở về Thiên Sư viện điểm danh đưa tin. Liên Liên Ân Dương vừa mới trở thành quốc sư, ngày hôm qua cũng là đi hồn đăng điện, đem tự mình hồn đăng đốt sáng lên. Nổi danh đơn còn có sản nghiệp, Thiên Sư viện là triều đình một cái chính thức bộ, sản nghiệp cũng là không ít, chỉ bất quá hiện nay thiếu khuyết người quản lý, rất nhiều địa phương đều đã hoang phế. Bởi vì quốc sư thay đổi nhiều lần, sản nghiệp này cũng liền một mực không làm lên tới. Rất nhiều người nhìn chúng Thiên Sư viện sản nghiệp, thế nhưng là lại không dám cướp chiếm, cho nên 5 năm qua, Thiên Sư viện sản nghiệp đều là ở vào kéo dài hơi tàn tình trạng. Xem xét sổ sách trong quá trình này, Ân Dương cũng làm minh bạch chức trách của mình chỗ. Trấn hương lục bộ, thống soái toàn cục, cam đoan quốc gia an ổn không lo, không nhận yêu tà tập kích quấy rối. Nhắc tới yêu tà, trước kia Ân Dương là hoàn toàn không tin, nhưng đã đến nơi này liền không đồng dạng. Cái này một mảnh đại lục mênh mông vô biên, nhân đạo hưng thịnh, ở vào vị trí chủ đạo. Nhưng là những năm gần đây, yêu nghiệt mọc thành bụi, quần ma loạn vũ, quỷ mị hoành hành, kịp thời là cái này kinh sư trọng địa cũng không ngoại lệ, năm thì 10 họa liền có hung sự phát sinh, nhường kinh triệu phủ không gì sánh được nhức đầu. Cái này sự tình như thường đều là xin giúp đỡ Thiên Sư viện phái người giải quyết, nhưng là bây giờ quốc sư đều đã chết cái này đến cái khác, Thiên Sư viện cũng không quá có thể trông cậy vào được. 5 năm qua, chẳng những đế quốc loạn, kinh sư cũng loạn, Thiên Sư viện uy tín càng là một hạ lại hạ, hiện nay đừng nói hoàng thất đối Thiên Sư viện đều nhanh tuyệt vọng, liền liền phổ thông bách tính cũng không tin Thiên Sư viện. Nhất là lần này lão quốc sư Nhạc Bất Quyết bỏ mình, càng làm cho người đối Thiên Sư viện không thể tin được. Ân Dương thân là tân nhiệm quốc sư, chẳng những muốn trấn hưng Thiên Sư viện, còn muốn điều tra Nhạc Bất Quyết nguyên nhân cái chết, đây cũng là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Điều tra nguyên nhân cái chết tạm thời không có đầu mối, nhưng nhìn đến cái này từng cọc hồ sơ, Ân Dương cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại. Cái gì dám thiên trấn quốc cầu mưa, Ân Dương tạm thời là không dám nghĩ, như thế nào một lần nữa dựng nên Thiên Sư viện uy tín, mới là hắn việc cấp bách. Thiên sư cái nghề nghiệp này chính là tu luyện đạo pháp, có thể hàng yêu trừ ma người. Nơi này còn có một cảnh giới phân chia, căn cứ pháp lực đạo hạnh cao thấp, thiên sư theo một tiền mãi cho đến 9 tiền. Một tiền thiên sư yêu cầu đạo hạnh có 1 đến 3 năm. 2 tiền thiên sư đạo hạnh có 3 đến 10 năm. 3 tiền thiên sư liền muốn 10 đến 30 năm. 4 tiền tiên sư liền muốn 30 đến 100 năm. 5 tiền tiên sư liền muốn có 100 đến 300 năm. 6 tiền liền muốn 300 năm đến 1000 năm. 7 tiền liền muốn 1000 đến 3000 năm. 8 tiền phải có 3000 năm đến 1 vạn năm. Về phần vạn năm trở lên, gọi chung 9 tiền tiên sư. Nghe nói 9 tiền tiên sư đã có thể di tinh hoán đầu, vác núi đổi nguyệt, là cảnh giới tiên nhân, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trên thực tế, 7 tiền trở lên tiên sư đều là truyền thuyết. Giống như là Lý Trường An đạo hạnh pháp lực chỉ có hơn 2 năm, thuộc về 1 tiền tiên sư, đây mới là phổ biến tồn tại. Tiên sư trước ngực tiền vàng cũng không phải bỗng dưng chiếm được, gọi là làm đạo vận tiền vàng. Đạo này vận tiền vàng nghe nói là từ thân pháp lực ngưng kết, sâu bao nhiêu đạo hạnh, liền có thể ngưng kết bao nhiêu đạo vận tiền vàng, nghe nói ngưng kết thời điểm còn cần điều kiện gì, Ân Dương liền không được biết rồi. Nhìn qua Thiên Sư viện tình huống, lại nghe Liêu Văn Tinh giảng giải, thêm chính trên lý giải, Ân Dương làm minh bạch tự mình muốn làm gì. Làm quốc sư, ta cần thanh trừ yêu tà, còn bách tính một cái sáng sủa căn khôn. Độ hoàn thành 30. Mai rùa hệ thống cấp cho nhắc nhở. Ta còn muốn chiêu mộ nhân viên, lớn mạnh thiên sư viện, nhường lục phiến môn trở lại quỹ đạo. Độ hoàn thành 50. Bay trận giám thiên cầu mưa, bảo vệ quốc đô, giám sát quốc vận, cam đoan mưa thuận gió hòa. Độ hoàn thành 70. Ừm. Còn muốn ứng đối ngoại địch, thiên sư ở giữa cũng coi tranh đấu, không thể bị nước khác xâm lược. Độ hoàn thành 90. Xem bói xem sao. Cho người ta đoán mệnh. Độ hoàn thành 90. Chiêu thu đệ tử, mở rộng môn đỉnh, đem ta mạch này phát dương quang đại. Độ hoàn thành 90. Ân Dương có chút nhức đầu, mắt thấy nhiệm vụ nhắc nhở 2 canh giờ sắp đến, nếu như không thể 100 hoàn thành, ban thưởng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thu nạp hậu cung. Độ hoàn thành 90. Nhất thống giang hồ. Độ hoàn thành 90. Sáng tạo cái mới tạo hình, quốc sư nhất định phải không giống bình thường. Dọn. Thời gian đến, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ độ hoàn thành 100, ban thưởng bắt đầu kết toán. Chương 04, thất phá chân kinh hệ thống đột nhiên xuất hiện nói cho Ân Dương độ hoàn thành đạt đến 100, cái này khiến Ân Dương có chút choáng váng đồng thời, cũng coi là tiến hơn một bước hiểu cái hệ thống này. Hoàn thành hiểu thiên sư viện cùng tự thân chức trách nhiệm vụ độ hoàn thành 100, ban thưởng trung cực trưởng tâm lôi phủ chú một tấm. Hoàn thành tạo hình rung động nhiệm vụ độ hoàn thành 100, ban thưởng đạo hạnh nửa năm, pháp lực 3 tháng, trung cấp tạo hình thẻ một tấm. Đôi nhiệm vụ độ hoàn thành 100, thất phá chân kinh. Tân chủ dây nhiệm vụ mở ra, sống sót, yêu cầu túc chủ theo giờ dậu lên, tại thiên sư viện bên trong ngủ lại, nhất định phải sống sót đến giờ mão. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, quan sát nhập vi. Nhiệm vụ chi nhánh mở ra, đi thành đông tìm kiếm mặt khác một tên thiên sư viện thành viên tưởng chấn hiểu rõ tình huống, lấy được đối phương tín nhiệm. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, đạo hạnh. Đạt được ban thưởng cùng nhiệm vụ mới, Ân Dương cũng không có lập tức đi thăm dò xem phần thưởng, hắn muốn tiếp tục cùng Lý Trường An trò chuyện một lát, hiểu rõ hơn một cái thiên sư viện tình huống. Mặc dù nơi này có rất nhiều quyển tông văn án, nhưng là một chút bí văn phần lớn là truyền miệng, cũng sẽ không ghi lại ở hồ sơ phía trên. Bất quá Lý Trường An cái này một lát lại có vẻ có chút gấp, không ngừng xem trong phòng đồng hồ cát, tựa hồ muốn rời đi. Trường An, ngươi tựa hồ đổi thời gian. Quốc sư đại nhân, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, không bằng nhóm chúng ta đi bên ngoài, ta thỉnh đại nhân ăn một bữa cơm rau dưa như thế nào? Ân Dương đương nhiên không thể đi, nhiệm vụ của hắn chính là muốn lưu tại Thiên Sư viện bên trong khả năng hoàn thành. Vì sao ra ngoài? Nơi này không có ăn. Nơi này thật đúng là không có gì ăn, Thiên Sư viện hạ nhân cũng chạy hết, quét dọn nấu cơm cũng không có người. Đây là vì sao? Xem Ân Dương không nhanh không chậm bộ dáng, Lý Trường An càng là vội vàng, cuối cùng dứt khoát nói thẳng. Không dối gạt quốc sư đại nhân, cái này Thiên Sư viện bên trong cũng không thái bình, mấy năm gần đây đến, nơi này tử vong nhân số chừng hơn 100 người, mà lại có 3 nhiệm. Không, tính cả Nhạc Bất Khuyết quốc sư, đã có 4 nhiệm quốc sư chính là tại Thiên Sư viện bên trong tử vong. Nha, có chuyện như thế. Không sai, gần 5 năm qua nơi này trải qua quốc sư mười mấy đảm nhiệm, trong đó có 4 người đều là tại Thiên Sư viện bên trong tử vong, căn cứ về sau điều tra, bọn hắn đều là chết bởi yêu tà chi thủ, có chứng cứ nói rõ, nơi này yêu tà chí ít có 3 cái. Đã có yêu tà, vì sao hiện tại ngươi lại dám đến? Quốc sư đại nhân có chỗ không biết, Thiên Sư viện bên trong có đời thứ nhất thiên sư bày ra tụ dương trận, mỗi khi ánh nắng xuất hiện, tụ dương trận liền sẽ tự động mở ra, ánh nắng bố trí, chư tà tránh lui, cho nên tại có ánh nắng thời điểm, Thiên Sư viện bên trong chính là an toàn. Ân Dương hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này tụ dương trận đơn giản chính là năng lượng mặt trời nha. Trời nắng hữu dụng, trời đầy mây cùng đêm liền vô dụng, tệ nạn cũng là không nhỏ. Vậy ngươi có biết, Thiên Sư viện bên trong cũng nơi nào có yêu tà? Ai u đại nhân ngươi cũng đừng khó xử ta, nếu như ta biết rõ, vậy ta khả năng đã sớm chết, nếu như đại nhân nghĩ phải biết, giá sách phía trên có vụ án hồ sơ, ngươi có thể tự hành mà qua, có lẽ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. A, vậy ngươi lại các loại, ta xem trước một chút hồ sơ. Lý Trường An nhìn xem không nhanh không chậm Ân Dương, không khỏi có chút chán nản, cái này một lát hắn cũng ý thức được, mặc dù Ân Dương kiếp trước là 9 tiền tiên sư, nhưng là đời này hắn đã đổi một người, không có mạnh như vậy pháp lực, mà lại tính cách cũng là đại biến, tự mình trước đó liền làm ra thần phục quyết định của hắn, có phải hay không có chút qua loa rồi. Hiện tại đổi ý, vậy cũng thật không có mặt mũi. Không để ý đến kiến bò trên chảo nóng Lý Trường An, Ân Dương mở ra hồ sơ, trên thực tế thừa này cơ hội xem xét ban thưởng. Nhận lấy ban thưởng một khắc, một dòng nước nóng quét sạch toàn thân, Ân Dương đột nhiên cũng cảm giác được tự mình trong đan điền có khí tức chảy xuôi. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, mặc dù hắn là lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng cũng biết rõ, đây chính là tu luyện có thành tựu biểu hiện. Nửa năm đạo hạnh cùng 3 tháng pháp lực. Đạo hạnh là chỉ cảnh giới, pháp lực chính là cụ thể lực lượng. Nếu như nói đạo hạnh là một cái chén, pháp lực chính là bên trong nước, chỉ có ngươi cái chén đủ lớn, giả bộ nước khả năng càng nhiều. Pháp lực là thực lực cụ thể thể hiện, nhưng là đạo hạnh không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Pháp lực tu luyện có thể tích lũy, đạo hạnh đột phá cần đốn ngộ. Có nửa năm đạo hạnh, Ân Dương có thể nói đã bước vào tu luyện ngưỡng cửa. Nếu là lại thu hoạch được nửa năm đạo hạnh, đồng thời đem pháp lực bổ đầy, hắn liền có thể ngưng kết một cái đạo vận tiền vàng. Trường Tâm Lôi phủ chú là một tấm màu vàng lá bùa, phía trên có rất nhiều vạn mẹo đường con cùng hoa văn, hắn họa pháp chi phức tạp để cho người ta chấn kinh. Lá bùa trung ương có 5 cái lôi chữ. Cái này 5 cái lôi chữ tiểu chữ khác biệt, rõ ràng là phổ thông chữ, nhưng là Ân Dương nhìn một chút, cũng cảm thấy con mắt có bị đốt bị thương cảm giác. Trung cực trưởng tâm lôi phủ chú chi ngũ lôi phủ, ẩn chứa 5 lôi chi lực, phân biệt là tiên, địa, thần, long, yêu ngũ lôi, hàng dùng một lần, dùng cẩn thận. Liên quan tới trưởng tâm lôi, Ân Dương là có chút hiểu rõ, dù sao hắn cũng nhìn qua rất nhiều tiên hiệp tác phẩm. Đây là một loại sơ cấp đạo pháp, nguyên lý hắn không biết rõ, nhưng là biết rõ là tiện tay phát ra, uy lực cũng không lớn. Thế nhưng là tấm đùa này chú rõ ràng khác biệt, cái này không đơn thuần là phổ thông lôi phủ, bên trong lại có 5 loại lôi quang chi lực, đoán chừng uy lực cũng sẽ không quá nhỏ. Cẩn thận nghiêm túc đem phủ chú thu hồi, đây là tự mình bảo mệnh đồ vật. Nhìn qua ngũ lôi phủ về sau, Ân Dương lại thu hoạch được một tấm trung cấp tạo hình thẻ. Cái này so cao cấp hơi kém một chút, có thể tăng thêm trang phục cùng bối cảnh, nhưng lại không còn khí phân. Đã nếm đến tạo hình thẻ chỗ tốt, Ân Dương trong lòng âm thầm tính toán cái này một tấm trung cấp thẻ phải dùng làm sao. Cuối cùng đồng dạng phân thượng, là một trang giấy. Thất phá chân kinh. Tờ giấy này nhìn như trống không, nhưng khi Ân Dương ánh mắt ngưng tụ thời điểm, phía trên liền bắt đầu xuất hiện nhỏ bé chữ nghĩa, đồng thời theo quan sát tiến độ không ngừng biến ảo, thật giống như sách điện tử đồng dạng. Đây là một phần tu luyện công pháp. Ân Dương không có nóng lòng tu luyện, mà là hỏi thăm Mai Rùa, cái gì gọi là thất phá chân kinh. Thất phá chân kinh là hệ thống độc nhất vô nhị công pháp, phân biệt là phá địch tiên, phá tà tiên, phá pháp tiên, phá bộc tiên, phá nghi tiên, phá trận tiên, phá toái tiên bảy bộ. Phá địch là luyện thể đối địch chi thuật, phá tà là trảm yêu trừ ma chi thuật, phá pháp là đạo môn thần thông chi pháp, phá vọng là bài trừ cánh cửa ảo ảnh, phá nghi là đạo tâm kiên định chi đạo, phá trận là lạ cửa độn giáp chi pháp, vỡ vụn là bạch nhật phi thăng chi thuật. Tu luyện cái này có thể bạch nhật phi thăng? Có thể, nhưng là cần thời gian, túc chủ không muốn mơ tưởng xa vời, vẫn là phải lựa chọn thích hợp bản thân tu luyện. Ân Dương gật gật đầu, cái này bảy loại bên trong, phá địch là cùng người chém giết thời điểm dùng, học được hẳn là có chút khó. Phá pháp là các loại thần thông đạo pháp, tạm thời cũng không cần nhắc. Phá vọng phá trận phá nghi cái gì, xem xét liền biết rõ không phải đạo hạnh cao thâm người không thể tham lộ. Nhưng là lúc này thích hợp cho hắn nhất, hẳn là phá tà chi thiên. Dù sao hắn muốn sống sót một đêm, đối mặt khả năng không phải người, một thiên này là hữu dụng nhất, học được một điểm nhỏ khiếu môn, cũng có thể thu được kỳ hiệu. Tâm niệm vừa động, giấy trang phía trên lập tức xuất hiện phá tà thiên. Lít nha lít nhít chữ nghĩa, hơn nữa còn có thể là giấy, Ân Dương lật ra mấy chục trang cũng không có lật đến đầu, cũng không biết sách này có bao nhiêu trang. Thế này sao lại là một trang giấy, rõ ràng chính là lớn bách khoa toàn thư. Xem ra muốn thành tựu phá tà, còn không phải một chuyện dễ dàng. Ân Dương ở chỗ này xem xét, bên cạnh Lý Trường An đã có chút sốt ruột chờ. Thế nhưng là cái này ra hỏa lại không quá dám đắc tội cái này nhìn thâm bất khả chắc quốc sư, chỉ có thể thử hỏi, đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ khi nào có thể thành tựu phá tà. Phá hải. Lý Trường An đem hai chữ này liên lặng phẩm bị một lát. Nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua đỉnh đầu cấp trên anh Tuấn bên mặt, mới mở miệng nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lấy đại nhân tướng mạo, nếu như muốn, cái này thành tựu không khó lắm đạt thành. Chương 05, đánh pháp lực phương pháp vậy liền cho ngươi mượn cắt luôn đi, tốt, Lý chủ bộ có thể trở về nhà, ngày mai nhớ kỹ đúng giờ tới điểm danh. Nhất định, đa tạ đại nhân. Lý Trường An cầm lấy tự mình vào xếp, quay người liền chạy ra ngoài. Nếu như, ta sẽ cho ngươi hóa bằng mã. Ngươi đều chạy ra chủ điện, thanh âm mới ở bên ngoài truyền đến. Ấn Dương lắc đầu. Xem ra cái này chủ bộ vẫn là không quá xem trọng tự mình a, bất quá hắn không có lập tức đi nghiên cứu thất phá chân kinh, hiện tại cự ly giờ dậu còn có hơn một canh giờ, hắn dự định thừa dịp cái này thời gian đi một chuyến thành đông. Có thể tưởng tượng, buổi tối hôm nay cái này một đêm nhất định không dễ chịu, có thể tăng cường một chút thực lực, nhiều một chút bảo mệnh hy vọng, hắn đều phải làm được cực hạn, cái này nhiệm vụ chi nhánh nhất định phải hoàn thành. Ân Dương theo thiên sư viện rời đi, quần áo trên người như trước vẫn là kia một thân vũ y tinh quan. Tạo hình thể quần áo có thể vĩnh cửu giữ lại, mà lại mai rùa hệ thống là có một cái không gian, bên trong có thể thu nạp các loại vật phẩm. Cho nên Ân Dương tương đương với mang theo tùy thân tủ quần áo, tùy thời có thể lấy thay quần áo. Cái này mặc trường bào tinh quang lưu chuyển, đơn giản lóe mù mắt người. Rời đi tiên sư viện cửa chính thời điểm chung quanh không có người nào, nhưng là vừa đến trên đường, người ở đây liền có thêm bắt đầu. Trên đường phố người đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bất quá bây giờ vừa mới giờ mùi hơn phân nửa, thời gian còn không tính quá muộn, trên đường người hay là có một ít. Một cái chọn gánh bán bánh người lùn người bán hàng rong trước hết nhất nhìn thấy Ân Dương. Suy, a. Nói được một nửa, hắn liền bị Ân Dương tạo hình rung động một cái. Hắn không phải không gặp qua thiên sư viện thiên sư, nhưng là như thế phong cách còn là lần đầu tiên gặp. Phối hợp Ân Dương đao tức dịu đủ, thiên thần tuấn lãng khuôn mặt, nhường cái này thẩm mỹ độ mẫn cảm không mãnh liệt lắm người bán hàng rong cũng ngây người. Thẳng đến Ân Dương theo bên người đi qua, người bán hàng rong mới cười ngây ngô, vị này đại nhân, người so ta huynh đệ còn anh tuấn đây. Ân Dương cũng đáp lại mỉm cười, đang muốn đáp lời, đột nhiên mai rùa hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Pháp lực gia tăng một phút. Ân Dương sững sờ, cái gì tình huống? Túc chủ, rung động người khác nhiệm vụ từ đầu đến cuối hữu hiệu, mỗi rung động một cái sinh linh, ngươi liền sẽ có đạo hạnh pháp lực tăng lên, rung động càng nhiều người càng mạnh, tăng lên cũng càng nhiều, cho nên thỉnh chăm chỉ không ngừng tạo hình đi. Ân Dương trong lòng đối hệ thống lại nhiều một phần hiểu rõ, tay áo dài hất lên, một mảnh tinh quang múa, thẳng đến đường cái trung ương. Chân dài mở ra, bộ pháp tấm vang. Người bán hàng rong không đợi được Ân Dương trả lời, hơi bĩu môi, không coi ai ra gì, trở về cùng nương tử nói. Ân Dương tự mình đi lên phía trước, trên đường phố từng đạo kinh ngạc hoặc khiếp sợ ánh mắt đưa tới. Pháp lực gia tăng một phút, pháp lực gia tăng một phút, pháp lực gia tăng một phút, pháp lực gia tăng hai phút. Ân Dương nhìn thấy một cái người phu xe theo bên cạnh mình chạy qua, người phu xe này nhìn qua tương đối cường tráng, hắn vậy mà cho Ân Dương cung cấp 2 phút pháp lực gia tăng 5 phút, pháp lực gia tăng 7 phút, pháp lực gia tăng 8 phút. Đi ngang qua một cái quán trà, bên trong mấy cái mang theo đao kiếm người đang uống trà, ánh mắt tại Ân Dương trên thân đảo qua. Ân Dương trong lòng yên lặng suy tư, mấy cái này hẳn là võ lâm nhân sĩ, ba người quét mắt một vòng, tự mình liền tăng lên 20 phút pháp lực. Cái này còn tu luyện cái gì, chỉ cần đạo hay có, tự mình mỗi ngày ra ngoài đánh mặt lõm tạo hình là được rồi. A a a. Mạc Cốt công tử xem nơi này. Ân Dương ngẩng đầu, một gian tên là Xuân Hương viện trên lầu, mấy nữ tử vung vẩy khăn đang không ngừng khoát tay, nhìn thấy Ân Dương nhìn qua càng là phát ra từng đợt thét lên. Pháp lực gia tăng 5 phút, pháp lực gia tăng 5 phút, pháp lực gia tăng 5 phút. 7-8 cái nữ tử, thuần một sắc 5 phút. Ân Dương không biết rõ đây là tính thế nào, hiển nhiên những cô gái này cũng không so với cái kia người bình thường cường tráng, thế nhưng là gia tăng pháp lực lại càng nhiều, đều nhanh vượt qua vừa mới mấy cái võ lâm nhân sĩ. Pháp lực gia tăng 30 phút. Khóe mắt liếc qua quét qua, bên đường có một cái lao đầu coi bói, nhìn xem Ân Dương có chút mở miệng. Gặp Ân Dương nhìn qua, lao đầu khỏe miệng phun ra hai chữ, "Đức hạnh." Có thể là gặp được thật sự có tài. Ân Dương khỏe miệng mang theo một tia thần bí mỉm cười, không có trả lời bất luận kẻ nào, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, ống tay áo vung dậy, không mang đi một tháng mây. Hắn đi còn không phải đường lớn, con đường này gọi là Thiên Sư Đại Đạo, từ nơi này đi đến thành Đông Châu khúc quanh, trọn vẹn thu hoạch 48 giờ pháp lực. Hai ngày à, đi như thế một lát chẳng khác nào tu luyện hai ngày, mà lại hiện tại còn không phải người nhiều nhất thời điểm, xem ra sau này có đi chợ à, khúc mắc ra cái gì, ta là nhất định không thể ổn tại Thiên Sư Viện. Thiên Sư Viện tại Đế Kinh Đông Nam Tây Bắc riêng phần mình cũng có một cái vệ sở, ngày thường hẳn là có nhân viên trực đêm. Đến ban đêm, trực đêm người sẽ cầm cái chiêng đi khắp hang cùng ngõ hẻm gõ vang, nhắc nhở cư dân đóng cửa kỹ càng, cẩn thận củi lửa, đồng thời cũng phụ trách tại trong thành thị tuần tra, gặp được đột phát sự tình cũng tốt xử lý. Bất quá bây giờ thành Tây thành Nam thành Bắc vệ sở cũng hoang phế, chỉ có thành Đông nơi này còn có một cái tưởng trấn. Ân Dương cũng rất muốn biết rõ, tưởng trấn là thế nào kiên trì nổi. Một đường đi tới thành Đông vệ sở trước cửa, Ân Dương ngẩng đầu nhìn một cái. Trên cửa có Thiên Sư Viện thành Đông vệ sở chữ, đã vô cùng cổ xưa. Ân Dương đang muốn đẩy cửa ra đi vào, đột nhiên sững sờ. Cái gặp nơi này trước cửa, vậy mà dán một tấm lá bửa. Màu vàng đất lá bửa, trên đó viết một cái núi chữ. Cứ như vậy thật đơn giản một chữ, vậy mà cho Ân Dương một loại ngưỡng mộ núi cao, không thể dung chuyển cảm giác. Phù này tuyệt đối là linh phù. Ân Dương lập tức liền có phán đoán, bởi vì vừa mới nhìn qua ngũ lôi phù, Ân Dương đối với lá bửa có nhất định nhận biết, nếu không phải mình hiện nay có đạo hạnh pháp lực, khả năng căn bản cũng chú ý không đến cái này một tấm lá bửa. Hiển nhiên lá bửa này không phải cho người bình thường xem, thậm chí có khả năng không phải cho người ta xem. Ân Dương biết rõ, từ xưa đến nay, núi cái chữ này cũng không phải là một cái thật đơn giản chữ, tại mọi người xem ra, núi có thể trấn áp tà mị, khu trừ ôn dịch. Nếu như tăng thêm lôi thần, hỏa thần các loại chữ, hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Thành Đông vệ sở có thể may mắn còn sống sót, nói không chừng chính là cái này một tấm lá bùa nguyên nhân. Bất quá rất hiển nhiên, lá bùa này phẩm cấp tuyệt đối không bằng tự mình ngũ lôi phủ. Ân Dương không tiếp tục xem lá bùa này, đẩy cửa vào. Bên trong là một cái bốn phương tiểu viện tử, bên trái trưng bày một chút đồ dùng hàng ngày, bên phải là một cái cỡ nhỏ diễn võ trường, mặt đất san bằng. Khả năng đạt được là có người thường xuyên sử dụng cùng quản lý, bên cạnh còn có một cái binh khí khung, biểu hiện chủ nhân là một cái người tập võ. Ân Dương không có tại sân nhỏ chỗ dừng lại, trực tiếp mở cửa tiến vào trong phòng. Vừa mới bước vào một chân, đột nhiên trong phòng bóng người lóe lên, một đạo hàn quang đã đến Ân Dương trước mặt. Kia là một đạo đao quang. Ân Dương mặc dù có nửa năm đạo hạnh, nhưng là pháp lực thấp, tăng thêm căn bản không có tu luyện qua đối địch chi thuật, nhìn thấy đao quang, hắn liền biết mình tránh không khỏi. Nếu như đổi lại người bình thường, có thể sẽ chật vật né tránh, nhưng là Ân Dương là ai? Hắn là một cái diễn viên. Mặc dù diễn kịch kinh nghiệm còn không phải quá phong phú, nhưng là diễn viên bản thân tu dưỡng, Ân Dương là đọc thuộc lòng đồng thời hoàn học hoàn dụng. Thái Sơn sụp ở trước mặt mà không biến sắc, coi như đây là quay phim tốt. Giờ khắc này, hắn bản thân thay vào là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên đối mặt đánh tới đao quang, Ân Dương chỉ là chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn lướt qua. Tại không có xem rõ ràng đối phương khuôn mặt tình huống dưới, Ân Dương bên trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Tường trấn, có dũng khí ra tay với quốc sư, ngươi có biết tội của ngươi không?" Giọng nói giống như vụ băng tử lạnh, phối hợp Ân Dương một thân khí độ cùng trên người tình quang lưu chuyển, cứ thế mà nhường đối phương lưới đao sắp nhập thể trong nháy mắt ngừng lại. Ngươi là tân nhiệm quốc sư, mà pháp lực gia tăng 2 giờ. Chương 06, chế phù nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Ân Dương không có lên tiếng, cũng không có để ý trước mắt có chút ngu ngơ hắn tử, nện bước bước chân trầm ổn đi thẳng tới trong phòng bàn bát tiên trước ngồi xuống. Ngươi cũng ngồi đi. Tưởng Chấn bản năng ồ một tiếng, đến Ân Dương đối diện ngồi xuống, thân thể có chút câu nệ. Rõ ràng đây là nhà của mình, làm sao lại cảm giác toàn thân không từ lấy này? Ân Dương nhìn lướt qua chén trà trên bàn, Tưởng Chấn lập tức ngầm hiểu, đội vàng cho Ân Dương châm trà. Phần một ngụm Ân Dương lại buông xuống, cha chỉ có thể coi là. Hắn không có mở miệng nói chuyện với Tưởng Chấn, ánh mắt ở trong phòng đảo qua. Trong phòng trang trí đơn giản, ngoại trừ một chút đồ dùng hàng ngày bên ngoài, phòng chính chỗ treo một cây đao, bàn bắt tiên phía trên còn bảy biện bút mực. Một chồng giấy vàng tản mát đặt vào, mặt trên còn có một chút hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chữ. Thuần một sắc đều là chữ sơn, cùng trước cửa lá bùa là đồng dạng, nhưng nhìn tại Ân Dương trong mắt, lá bùa này cũng không có linh khí, không thể cho cùng người ngưỡng mộ núi cao cảm giác, chỉ có hắn đi, không có hắn thần. Người còn có thể chế phủ. Quốc sư đại nhân, thuộc hạ cũng sẽ không, chỉ là trước cửa lá bùa tàn phá, đã không kiên trì được mấy ngày, chỉ muốn tự mình vẽ một tấm, thế nhưng lại làm sao cũng vẽ không giống. A, ngươi lá bùa này từ đâu tới? Tưởng Chấn trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái, cái này chính là năm ngoái ta đi Tây Ngoại Ô, tại Tây Sơn trong lương đỉnh trước nghỉ ngơi, đưa cho một cái lao khất cái một bầu rượu, không nghĩ tới kia lao khất cái lại là một cái tiên trưởng, liền chiếu vào núi nhỏ viết cái này một tấm lá bùa tặng cho ta, toàn bộ nhờ trương lá bùa này, ta mới có thể tại cái này đồng thành khu sống sót. Ân Dương hừ một tiếng, đứng người lên, chắp hai tay sau lưng quan sát lá bửa. Hắn có thể cảm giác được, Tưởng Chấn mặc dù bị tự mình khí độ tạo hình rung động một cái, nhưng là đối với mình lại nói không lên tín nhiệm. Khả năng cũng là đối phương gặp quốc sư đã thấy nhiều, cũng liền không cảm thấy hiếm lạ tôn kính. Dựa theo ân dương nhãn quang, chương lá bùa này phi thường, chắc hẳn Tưởng Chấn nói tới tiên trưởng cũng chỉ là một cái bình thường hơi có chút thủ đoạn thiên sư thôi. Bất quá xem Tưởng Chấn bộ dạng, hiển nhiên đem người kia xem như thần tiên. Có lẽ chương lá bùa này chính là một cái đột phá khẩu. Ân Dương lặng lẽ hỏi thăm hệ thống, có cái gì chế phủ phương pháp? Trước mắt xuất hiện một trang giấy, rõ ràng chính là thất phá chân kinh. Tờ giấy này có nhàn nhạt hào quang, tự mình có thể trông thấy, bên người Tưởng Chấn lại không phát ra gì. Ân Dương cũng không kỳ quái, cái gặp trên giấy xuất hiện chữ nghĩa, chính là phá tà thiên một bộ phận. Chế phủ thuật, hắn pháp có ba, một là vẽ chế phủ, hai là xem vật có chỗ đến mà chế phủ, ba là đã tính trước mà chế phủ. Trong đó vẽ là dưới, xem vật là bên trong, tùy tâm là hơn. Ân Dương đại khái có thể lý giải cái này ba loại phương thức, vẽ chính là trông màu vẽ gáo, xem vật hẳn là nhìn thấy một ít đồ vật, nắm giữ tinh túy trong đó bộ phận mà vẽ ra lá bừa. Sau cùng tùy tâm chế phủ, vậy liền hẳn là cảnh giới tối cao. Vậy ta có thể vẽ cái này chữ sân sao? Cơ sở phù lục một tấm, vẽ cần hao phí 10 ngày pháp lực. Vậy ta muốn vẽ ta ngũ lôi phù đâu? Trung cực phù lục một tấm, vẽ cần hao phí 10 năm pháp lực. Lập tức bỏ đi vẽ ngũ lôi phù ý niệm, Ân Dương hiện tại có 3 tháng lẻ hơn 2 ngày pháp lực, 10 ngày vẫn là hao phí lên. Chỉ cần có thể sống qua buổi tối hôm nay, ngày mai hắn liền nhất định phải đi dạo hết kinh thành. Tại Tưởng Chấn khiếp sợ trong ánh mắt, Ân Dương nhấc lên cái bàn phía trên bút. Ba ba ba. Mấy bút xuống dưới, một chương sơn ký tự đã xuất hiện ở bàn phía trên. Cảm giác trong đan điền pháp lực trong nháy mắt biến mất không sai biệt lắm 1/10, Ân Dương trên mặt không chút nào hiện, tiện tay đem bút vừa để xuống, nhìn xem chương lá bùa này, so ngươi thấy tiên trưởng đưa cho ngươi như thế nào. Tưởng Chấn cầm qua sơn tự phủ, càng xem càng là chấn kinh. Rất nhanh, hắn quay đầu, kích động đối Ân Dương nói, quốc sư đại nhân, cái này, đây quả thực cùng tiên trưởng cho ta như lúc đồng dạng a. Ân Dương uống một ngụm trà, này sơn tự phủ, hẳn là có người xem thế núi mà chế, có thể cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, đối tu luyện người, hoặc là yêu tà chi thuộc đều hữu hiệu. Nhưng là nói đến cũng chỉ là đồ có hắn hình, mà lại lá bùa phổ thông, dùng thời gian lâu dài tự nhiên sẽ có chỗ tổn hại. Nếu là một ít linh trí chưa mở yêu tà xung vào, lá bùa này cũng không có bảo đảm ngươi bình an chi lực, cho nên ngươi ở chỗ này vẫn cần xem chừng. Đúng, quốc sư đại nhân nói quá đúng, khuya ngày hôm trước ta trực đêm thời điểm, liền bị một cái quỷ để mắt tới, ta lúc đầu chạy trở về sân nhỏ, cầm quỷ vật vậy mà đi theo ta vào, lá bùa bởi vì có chút phá, cũng không ngăn được nó, vẫn là ta rút ra phòng chính trấn trạch bảo đao, mới đưa quỷ vật bước lui. Trong lúc nói chuyện, Tưởng Chấn càng thêm khâm phục Ân Dương, cái này quốc sư đơn giản thần á. Ân Dương nhìn về phía Tưởng Chấn phòng chính phía trên treo đao. Phổ thông dao quân dụng cắm ở trong vỏ đao, nhìn không ra mánh khỏe. Ta có thể nhìn xem sao? Đao này là ta gia truyền, người khác muốn nhìn ta là tuyệt đối không cho xem, bất quá quốc sư đại nhân ngươi đương nhiên không có vấn đề, ngươi chính là cầm đi dùng đều có thể. Tưởng Chấn nói đi hai đao, cái này thời điểm Ân Dương đạt được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Tưởng Chấn tín nhiệm, thu hoạch được đạo hạnh 2 tháng, pháp lực 1 tháng. Vừa mới tổn thất 10 ngày pháp lực, hiện tại một cái bổ trở về 1 tháng. Ân Dương trong lòng cao hứng, nhận lấy Tưởng Chấn đao, ra bên ngoài vừa gậy. Không có tưởng tượng trung thu nước lạnh ánh sáng, long ngâm hổ gầm, chỉ là một thanh phổ thông dao quân dụng, thậm chí đều có chút quyển lưới đao. Thế nhưng là Ân Dương lại cảm thấy một chút xíu rét lạnh, cái này có chút không khoa học. Hào đao. Ân Dương tán thưởng một tiếng. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thời điểm, trước tán thưởng hẳn là ổn thỏa. Quả nhiên Tưởng Chấn lại lộ ra vẻ khâm phục, đại nhân quả nhiên tốt nhãn quang, cây đao này đừng nhìn chính là phổ thông dao quân dụng, cái này thế nhưng là nhà ta tiên tổ trên chiến trường sử dụng. Nghe nói đao hạ có 10 cái thát tử vong hồn đây. Ân Dương trong lòng thầm nghĩ thì ra là thế, cái gọi là sát khí, hẳn là loại này đã giết người vũ khí. Đây cũng là hắn trước kia đọc tiểu thuyết nghe cố sự đạt được tri thức, giết qua người từng thấy máu vũ khí, vậy thì cùng phổ thông vũ khí không phải một cái khái niệm, xem ra Tưởng Chấn còn không hiểu nhiều đạo lý này. Xem Ân Dương lặp đi lặp lại xem cây đao này, Tưởng Chấn nói, đại nhân, nếu như ngươi ưa thích, liền đem cây đao này đem đi đi, thiên sư viện bên trong cũng không thái bình. Ân Dương cũng không có lấy Tưởng Chấn đao, đây cũng là đối phương bảo mệnh đồ vật, hắn đem đao buông xuống. Hỏi thăm Tưởng Chấn Thiên Sư Viện Thần Võ Bộ tình huống. Tưởng Chấn lệ thuộc vào Thiên Sư Viện Thần Võ Bộ, hắn cũng chỉ biết rõ nơi đó tình huống. Ân Dương nghĩ biết đến, là Thần Võ Bộ phải chăng còn có này chủng loại giống như vũ khí, giết qua người từng thấy máu. Tưởng Chấn suy nghĩ nửa ngày, Thiên Sư Viện nhiều lần náo ra hung sự, người ở đó chết chết trốn thì trốn, chạy thời điểm cũng cơ hồ đem vũ khí cũng mang đi, cũng không có gì đã giết người đổ vận. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ừm. Đại nhân, không biết rõ sát uy tốt có tính không? Sát uy tốt? Đúng vậy, chính là mở đường thẩm án thời điểm, đối phạm nhân dùng hình. Chúng ta Thần Võ Bộ chủ yếu đối phó là người, trước kia bắt được một chút đạo trích, sẽ không đưa đi kinh triệu phủ, mà là trực tiếp thẩm vấn, kia sát uy tốt thế nhưng là đánh chết qua không ít người đây, có một lần thậm chí không xem chừng đem một tên say rượu gây chuyện sĩ quan đánh chết, về sau Thần Võ Bộ mới không thăng đường, kia sát uy tốt cũng tại trong khố phòng ném ra đây. Ân Dương gật gật đầu, lần này xem như không có uổng phí đến, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn đạt được một chút tin tức. Nhìn xem sắc trời không còn sớm, Ân Dương liền cáo từ rời đi. Tưởng Chấn một mực đưa Ân Dương đến ngoài cửa, rời đi thời điểm cẩn thận nghiêm túc mà nói, đại nhân pháp lực thông huyền, ân nói ta lời này là vẽ vời thêm chuyện, bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở đại nhân, thiên sư viện bên trong cũng không an toàn, nhạc quốc sư chết có chút kỳ quặc, mà lại ta nghe được một loại truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Có người tựa hồ không quá nghĩ đại nhân ngồi tại quốc sư vị trí bên trên, có khả năng đối đại nhân ngài ra tay. Chương 7, giám thị Ân Dương gật gật đầu, Nhạc Bất Quyết khẳng định không phải như thường tử vong, không phải vậy hệ thống cũng sẽ không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Về phần phải chăng có người muốn đối với mình động thủ, Ân Dương không rõ ràng, nhưng là hắn cũng không sợ. Bởi vì sợ cũng vô dụng, hắn là nhất định phải đối mặt. Cung Tưởng Chấn cáo tử, nói cho Tưởng Chấn tốt nhất lưu tâm một cái, xem phải chăng có người nguyện ý gia nhập Thiên Sư Viện, hắn mấy ngày nữa lại đến. Tưởng Chấn miệng đầy bằng lòng, cùng Ân Dương chia tay. Rời đi thành Đông Vệ Sở, đi qua đường tắt, lần nữa về tới Thiên Sư Đại Đạo thời điểm, trên đường người đã phi thường thưa thớt. Hiện tại là giờ Thân hơn phân nửa, cự ly giờ Dậu còn có nửa canh giờ, trời sẽ sáng rõ đây. Thế nhưng là chung quanh cửa hàng đại đa số đã đóng cửa, còn lại cũng đều là ngay tại đóng cửa xuống khóa. Ân Dương chậm chậm đi trở về, trên đường ngẫu nhiên thu hoạch một chút pháp lực gia tăng, nhưng là cũng không nhiều. Thiên Sư Đại Đạo đi một nửa thời điểm, hắn trông thấy một nhà còn mở cửa hàng. Cái này thế nhưng là khó khăn sự tình, Ân Dương không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tiệm quan tài. Cái này thời điểm, cửa hàng bên trong đi ra một cái trung niên nam tử, khuôn mặt phổ thông, vóc dáng cũng không cao, ném tới trong đám người cũng không tìm tới loại kia. Nhìn thấy Ân Dương, trung niên nam tử rõ ràng ngẩn ra một cái. Pháp lực gia tăng 3 ngày. Ân Dương trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, Tưởng Chấn đã coi như là một cái võ công cao thủ, cũng chỉ là cung cấp cho mình 2 giờ pháp lực. Thế nhưng là cái này bình thường trung niên nam tử, vậy mà liền cung cấp 3 ngày pháp lực. Có thể thấy được người này tuyệt đối không phải biểu hiện ra như thế phổ thông. Sau một khắc, nam tử chào hỏi một cái Ân Dương, vị này công tử, muốn mua cố quan tài sao? Vì sao muốn mua quan tài? Ha ha, cái này ngài liền có chỗ không biết, gần nhất cái này đế kinh không phải có chút không thái bình sao, người ở tại trong quan tài, những cái kia quỷ a quái a, liền sẽ đem ngươi trở thành đồng loại, liền sẽ không công kích ngươi, không nói là ngươi, trong kinh thành không ít quan lại quyền quý, kỳ thật ban đêm đều là ngủ quan tài, chỉ bất quá những người này không nói thôi. Nha, lại có việc này, vậy ta đến là hảo hảo hỏi thăm một cái. Ân Dương nói, bước chân không chút nào dừng lại đi tới. Cái này lão bản hắn cảm thấy có chút nguy hiểm, vẫn là tạm thời không muốn tiếp xúc cho thỏa đáng. Trung niên nam tử do dự một cái, cũng không có tiếp tục mở miệng nói cái gì, bởi vì hắn cảm thấy cái này một thân vũ y tinh quan, phong cách không gì sánh được nam nhân cũng không đơn giản. Đi qua tiệm quan tài, lại đi một đoạn, đã nhanh đến Thiên Sư Viện cửa. Thiên Sư Viện trước cửa nghiêng hướng về phía, có một nhà quán rượu. Lúc này quán rượu bên ngoài trưng bày một tấm cái bàn, có 4 người đang ở nơi đó uống rượu. Trong đó 3 cái cường tráng hán tử, còn có một cái hòa thượng đầu trọc. Ân Dương vốn đang không có chú ý bọn hắn, nhưng là ngay tại hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, đột nhiên đạt được hệ thống nhắc nhở. Pháp lực gia tăng 1 giờ. Pháp lực gia tăng 1 giờ. Pháp lực gia tăng 1 giờ. Pháp lực gia tăng 12 giờ. Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề. Ánh mắt tại mấy người trên thân nhìn lướt qua, Ân Dương trong lòng có một điểm cảm giác. Mấy người này, tám thành là hoàng đế bên kia phái tới giám thị tự mình á, hoặc là nói, bọn hắn chính là đến xem tự mình có thể hay không sống qua đêm nay, không phải vậy hiện tại mọi người nhao nhao đóng cửa về nhà, bọn hắn làm sao còn có thể ở chỗ này uống rượu đâu. 3 cái kia tinh tráng hắn tử, hẳn là nội đỉnh cao thủ, mà cái kia nhậu nhẹn hòa thượng phá giới, rõ ràng là có một ít môn đạo. Cái này cho pháp lực thật nhiều a. Ân Dương không ra tiếng đi tới, một mực tiến vào Thiên Sư Viện. Trong đó một cái hán tử nhìn xem Ân Dương bóng lưng biến mất, mới quay người đối hòa thượng kia nói, ba bố đại sư, ngươi nhìn xem tân nhiệm quốc sư như thế nào, có thể hay không sống qua một ngày. Gọi là ba bố hòa thượng cầm trong tay một cái đùi gà hung hăng cắn một cái, miệng đầy đầy mỡ lại được một hớp rượu, mới sử dụng lấy hơi có vẻ cứng rắn hán ngữ nói, nhìn không ra cái gì, đối nhóm chúng ta cũng không có chút nào cảnh giác, đoán chừng là một đứa con nít. Mấy cái hán tử nhao nhao gật đầu, đại sư phân tích rất đúng, nhóm chúng ta cái này giám thị cũng không phải một ngày hai ngày, trước kia những cái kia quốc sư đa số đều sẽ nhìn ra một điểm môn đạo, cái này lại cái gì cũng không biết rõ, xem ra gắng gượng qua một đêm hy vọng không lớn. Đúng vậy à, xem ra nhiệm vụ của lần này rất nhẹ nhàng, một đêm cũng không chịu nổi thiên sư là không đáng bồi dưỡng, xem ra chúng ta ngày mai liền có thể hồi cung phục mệnh. Ha ha, lần này bệ hạ lại nên tâm phiền, không thiếp hoàng bảng sợ là chiêu không đến mới quốc sư. Hải, muốn ta nói phí cái này tình làm gì, ba bố đại sư làm quốc sư cũng đúng quy cách. Gọi là ba bố hòa thượng lần nữa được một hớp rượu, a, cái kia vị trí lao nạp cũng không hiếm có, cái này đế kinh thành tàng long ngọa hổ. Lão nạp mỗi ngày rượu thịt xuyên ruột quá nhiều khoái hoạt tự tại, làm gì đi sử dụng cái kia tâm. Ha ha, quả nhiên đại sư đây mới là cao nhân phong phạm, muốn ta xem, đại sư bản sự tại đế kinh cũng vững vàng trước ba đi. Kia là tự nhiên, chúng ta đi theo đại sư làm nhiệm vụ lâu như vậy cũng không có bị yêu ma làm hại, muốn ta xem đại sư là thiên hạ đệ nhất. Đến, chúng ta mấy ca kính thiên giới đệ nhất ba bố đại sư một chén, làm. Làm. Mấy người nói nhiệt liệt hướng lên trời, chính đoan lên bát rượu cạn ly, đột nhiên ba bố hòa thượng ngẩn ra một cái. Ồ, cái này quốc sư lại ra rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn muốn rời đi Thiên Sư Viện? Quốc sư như thường chính là muốn tại Thiên Sư Viện ở lại a, hắn muốn đi đâu đây? Con đổi một bộ quần áo. Cái này. Bộ quần áo này là tế thiên cầu mưa thời điểm mặc a. Mấy người khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Ân Dương, cái gặp Ân Dương người mặc một thân bát quái đạo bào, tóc rối tung, cầm trong tay một thanh dài dài phất trần, một bức điên cuồng hoang dã nói bộ dáng, nên ngang theo mấy người bên người đi qua. Mấy người còn muốn Ân Dương muốn đi đâu, vốn đang dự định theo sau, không nghĩ tới Ân Dương chỉ là đi qua, không đi ra mấy bước, đột nhiên lại quay người trở về. Lần nữa theo mấy người trước mặt đi qua, sau đó một lần nữa trở về Thiên Sư Viện. Cái này, hắn đây là ý gì? Một cái hán tử không hiểu nhìn về phía ba bố đại sư. Xưa nay tự xưng là chí bao gần yêu ba bố cũng có chút được. Suy nghĩ nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, đoán chừng là muốn ra ngoài hàng yêu, thế nhưng là lại phát hiện đồ vật không có mang đầy đủ đi. Mấy cái hán tử nghe vậy, cũng cảm thấy đây là một cái miễn cưỡng giải thích hợp lý. Quả nhiên tuổi trẻ không đáng tin cậy a, đồ vật mang không mang tốt chính mình cũng không biết không. Ai, một cái sẽ chết người, bỏ mặc hắn, chúng ta uống chúng ta. Mấy người lần nữa bưng chén uống rượu. Vừa mới uống một nửa, thiên sư viện đại môn mở ra, Ân Dương lại ra. Trong đó đối mặt Ân Dương ba bố đại sư, một ngụm rượu trực tiếp liền phun tới. Còn lại mấy người quay người, cũng đều là tròng mắt hơi kém trừng ra ngoài. Cái gặp Ân Dương nửa người dưới vây quanh màu đen váy, nửa người trên trần trụi, cổ phía trên treo một chuỗi to lớn màu đen Phật châu, cánh tay trái phía trên vẽ lên một cái thanh long, cánh tay phải phía trên vẽ lên một cái bạch hổ. Trước ngực còn có một cái đầu châu, chỉ là vẽ tựa hổ có chút vội vàng, ít vẽ lên một cái sừng. Cầm trong tay một mặt không biết chỗ nào lấy được đại kỳ, đón gió vung dậy, phần phật tung bay. Vội vã theo mấy người trước mặt đi qua, bọn hắn đều có chút xem trợn tròn mắt. Ba bố đại sư, cái này cũng là đi hàng yêu sao? Chương 08, hồ sơ ba bố đại sư gãi gãi đầu trọc, nửa ngày mở miệng, ta từng nghe sư tổ nói qua, man hoang bộ lạc bên trong chi vu sư sẽ lấy giữ tận đồ án vẽ đầy toàn thân, đối một chút yêu ma quỷ quái có chấn nhiếp tác dụng. Đại sư quả nhiên kiến thức rộng rãi, xem ra cái này quốc sư vẫn còn có chút môn đạo a. Chỉ là quan sát tướng mạo, cái này quốc sư cũng không phải là phiên bang vực ngoại người nha, thật sự là kỳ quái. Mấy người thở dài lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, Ân Dương lại chạy trở về thiên sư viện. Đây là lại quên mang đồ vật. Người trẻ tuổi luôn luôn bước bừa bãi. Lần này vô dụng ba bố đại sư giải thích, mấy cái hán tử tự mình liền cấp ra giải thích. Rượu cũng tiếp tục, Ân Dương rất nhanh lại chạy ra. Lần này không có nửa người trên trần trụi, mà là mặc vào một thân đêm đen đi áo, cầm trong tay một cái dao thay, đi qua mấy người bên cạnh thời điểm, còn cần màu đen khăn che mặt đem mặt cho bị kín. Không thể nào, đây là dự định ra ngoài làm trộm rồi. Hoang đường. Đơn giản hoang đường, hắn có phải hay không đã quên đi thân phận của mình rồi? Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị kinh triệu phủ đội tuần tra bắt lấy sao? Đại sư, chuyện này muốn hay không bẩm báo bệ hạ? Ba bố đại sư lần này không có trả lời ngay, mà là ánh mắt đi theo Ân Dương thân ảnh, trước không đổi, xem hắn có phải hay không còn có thể trở về. Quả nhiên, Ân Dương chỉ là chạy qua mấy người bên người, sau đó lại lập tức quay người chạy trở về thiên sư viện. Lần này mấy người cũng không có mở miệng nói chuyện, thật sự là có chút tìm không ra lý do hợp lý để giải thích quốc sư kỳ quái hành vi. Mấy người thậm chí cũng không uống rượu, ánh mắt tất cả đều tập trung ở thiên sư viện cửa ra vào, nhìn xem quốc sư vẫn sẽ hay không ra. Rất nhanh, Ân Dương lại xuất hiện. Lần này người mặc một thân không biết từ nơi nào tìm tới, không quá vừa người văn sĩ áo, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng. Cây quạt phía trên viết mấy chữ, quốc sĩ vô song. Nhìn ra được là mới biết, còn vết mực chưa khô. Mở cửa về sau, Ân Dương gặp mấy người nhìn thấy tự mình, lập tức lại rụt trở về, lần này liền không có cửa đâu ra. Lại qua một lát, Ân Dương xuất hiện lần nữa. Như thế lại lặp đi lặp lại ba lần, ba bố rốt cục minh bạch. Viết cho bệ hạ tấu chương dạng này viết đi, quốc sư đã bị dược vật mê hoặc, lặp đi lặp lại làm ra điên cuồng hành vi, căn cứ bẩn tăng nhìn ra, mê hoặc hắn yêu vật có thể là tắc kẻ hoa thành tinh. Thiên sư viện bên trong, Ân Dương thở hồng hộc ngừng lại. Thật sự là tìm không thấy có thể thay đổi y phục, lại nghĩ rung động ngoài cửa mấy người, liền muốn sử dụng tạo hình thể. Bất quá cũng có thể, lặp đi lặp lại đánh gần 10 lần, Ân Dương tính gộp lại thu được tốt mấy ngày pháp lực. Tăng thêm lại tiệm quan tài lão bản cùng bách tính trên thân lấy được pháp lực, hắn đã đem chế phù hao tổn 10 ngày pháp lực bù đắp lại, hiện tại pháp lực khó khăn lắm đầy 4 tháng. Không sai biệt lắm, có lẽ ngày mai muốn đi ra ngoài mua sắm một chút trang phục, thuận tiện bất cứ lúc nào thay đổi. Hắn không có lần nữa ra ngoài, mà là đi tới thần võ viện cố phòng. Trong cố phòng cho bụi rất nhiều, Ân Dương che miệng mũi, tại loạn thất bát tao trong cố phòng, tìm được một đống sát uy tốt. Ánh mắt đảo qua, hắn khóa chặt trong đó một cái. Sát uy tốt dài ước chừng 4 thước, một đầu đen, một đầu đỏ. Màu đỏ đầu kia là dùng đến đánh người, nghe nói dạng này đánh xuống, có tiên huyết cũng sẽ không như vậy dễ thấy. Căn này sát uy tốt nhìn qua cảm giác cùng cái khác có chỗ khác biệt, theo pháp lực tăng lên, Ân Dương mơ hồ có thể cảm giác được, căn này sát uy tốt phía trên có một tầng nhàn nhạt hồng quang. Nếu như không có đoán sai, đó phải là sát khí. Căn cứ cổ nhân thuyết pháp, vương hầu tướng lĩnh đều không phải là phàm nhân, mà là trên trời tinh túc hạ phàm. Những người này một khi tử vong, hắn hình thành sát khí cũng sẽ xa xa vượt qua người bình thường. Căn cứ tưởng chân nói, cái này một cái sát uy tốt rất có thể đánh chết qua một vị tướng quân, kia phía trên sát khí cũng liền không phải vũ khí bình thường có thể so sánh. Ân Dương đưa tay cầm qua căn này sát uy tốt, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, còn có chút băng lãnh. Chính là nó, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta vượt qua đêm nay. Tay cầm sát uy tốt, Ân Dương đi ra thần võ viện cổ phòng. Dọc theo đá xanh lát thành con đường tiến lên, Ân Dương đi tới chủ điện phụ cận. Thiên sư viện đại khái phân bố là như vậy, lục phiến môn phân loại hai mái hiên, từ 6 cái đại viện tạo thành. Đằng sau trải qua thiên tỉnh cùng tế thiên lương hương, phân biệt từ chủ điện, sương phòng, tụ dương các, quan tinh đài, tế thiên đài, kỳ vũ điện, hồn đăng điện, hậu điện các loại bộ phận tạo thành. Ngoài ra còn có một chút khóa viện, có diễn võ trường, có phòng bếp khố phòng tịnh phòng, còn có một số hạ nhân ở địa phương. Toàn bộ thiên sư viện chiếm diện tích chừng 1 mét vuông km, nhưng bây giờ trống rỗng, chỉ có Ân Dương một người tại. Đầu tiên là về tới tự mình ở lại chủ điện, Ân Dương tìm được một nhóm lớn chìa khóa. Chìa khóa khoảng chừng trên trăm thanh, ngoại trừ Lý Trường An chỗ gian phòng chìa khóa bên ngoài, cơ hồ đều ở nơi này. Ân Dương đưa tay đem chìa khóa thu vào hệ thống không gian, lại tại trong phòng tìm một chút bút mực, còn có một chồng lá bùa. đem những này đồ vật cũng cất kỹ, lúc này cự ly giờ dậu còn có gần nửa canh giờ. Ân Dương lấy ra một chồng hồ sơ. Những này hồ sơ đều là Thiên Sư Viện bên trong có người tử vong thời điểm hồ sơ. Hệ thống đã tuyên bố cho hắn sinh tồn nhiệm vụ, như vậy buổi tối hôm nay liền nhất định sẽ không quá tốt qua, Ân Dương phải tận lực biết người biết ta, hy vọng có thể theo hồ sơ bên trong nhìn ra một điểm đồ vật. Mở ra thứ một quyển hồ sơ, đây là Thiên Sư Viện thứ 6 đảm nhiệm quốc sư tử vong hồ sơ. Đại cảnh kiến minh 10 năm thu, quốc sư ngụy tưởng tốt tại trong phòng ngủ, quốc sư thân không đến mảnh vải, giường chiếu lộn xộn, lấy ga giường là dây thừng, quấn quanh cái cổ tự mình dùng sức dẫn đến ngạt thở mà chết, trong phòng không người thứ hai tồn tại dấu hiệu, khám nghiệm tử thi giám định tử vong thời gian là giờ xỉu ban đầu. Theo hạ nhân nói, cũng theo hoàng hôn đến thần lên, cũng không có người nào khác từng tiến vào quốc sư gian phòng. Nhưng là hiện trường có nghi hoặc điểm, giường của hắn trên đầu lơ lửng treo một cái thú đông có vẻ như tiểu nữ hài nhi, mặt mày thanh tú, mặt mỉm cười, không biết từ đâu mà tới. Ân Dương nhìn xem hồ sơ đều là sương sở, đây là tự mình đem tự mình tìm chết rồi. Vậy tại sao nếu không mặc quần áo đâu? Chẳng lẽ là có ngủ chuồn thói quen? Về phần cái kia thú đông, Ân Dương cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng là hiện nay tin tức quá ít còn không cách nào suy đoán. Về sau còn có một số liên quan tới quốc sư giới thiệu, hắn còn phát hiện cái này Ngụy Tường vậy mà cũng là thứ một ngày đảm nhiệm quốc sư. Trước đó Ngụy Tường là một cái đầu đường coi bói, mặc dù chưa lập gia đình, nhưng lại cùng nhiều cái phụ nhân cấu kết. Vung xuống hồ sơ, cầm lấy quyển thứ hai xem xét. Đại cảnh kiến minh 10 năm đông, Thiên Sư Viện Thần Võ Bộ Viện Thủ Mã Kiếm Phi, rửa mặt lúc hắn chắp tay sau lưng, ấn với mình sau đầu, đầu xuyên vào gương mặt bên trong trình vòng, bị người phát hiện thời điểm chậu rửa mặt đã kết băng, lấy hỏa nướng, 5 canh giờ mới đưa băng cứng hòa tan. Khám nghiệm tử thi giám định tử vong thời gian là giờ xử mạng. Nhìn thấy cái này, Ân Dương cũng nhịn không được một trận tê cả da đầu. Tự mình đem tự mình đè vào trong chậu rửa mặt thấm chết rồi. Sau khi chết chậu rửa mặt còn kết băng, dùng lửa đốt 10 giờ mới tan ra, cái này băng uy lực không nhỏ a, cầm lấy quyển thứ 3 hồ sơ. Đại cảnh kiến minh 10 năm đông, quốc sư Triệu Nguyên Lương đêm đọc, bên ngoài có thủ vệ phòng thủ, cả đêm chưa ra, giờ dần ban đầu đột nhiên hô to thả ta ra, thủ vệ tiến vào xem xét, phát hiện Triệu Nguyên Lương đã không thấy tung tích, trong phòng đêm đọc cái bàn lật đến trên mặt đất, bút mực giấy nghiên, ngọn đèn, gương đồng, thư tịch các loại tản mát khắp nơi đều là, người mất tích, hồn đăng điện bên trong hồn đăng dập tắt, xác định đã tử vong, nhưng là thi thể một mực không có tìm. Được. Nhìn đến đây, Ân Dương cảm thấy cái này tử vong hiện trường, tựa hồ cùng lão quốc sư Nhạc Bất Khuyết nơi đó có chút tương tự, nhưng là lại không quá đồng dạng, lão quốc sư cái kia là thi thể không đầu, cùng cái này mất tích là khác biệt. Quyển thứ tư. Đại cảnh kiến minh 11 năm xuân, hàng yêu bộ 2 tiền thiên sư Giang Hoài, bị phát hiện trần truồng chết bởi trong phòng, kiếm gỗ đào đâm vào ngực mà chết, trước khi chết không phát sinh đánh nhau dấu hiệu, đầu giường chỗ treo một nữ hài nhi thu đông, khám nghiệm tử thi giám định tử vong thời gian giờ tí mạng. Nhìn đến đây, Ân Dương tựa hồ có một chút ấn tượng. Trước đây nguyên chủ còn thật không dám tiến vào ỷ Hồng lâu thời điểm, cái này Giang Hoài chính là chỗ đó khách quen am mà nữ hài nhi thú đông lần thứ 2 xuất hiện, cũng cho Ân Dương cảnh tỉnh. Quyển thứ 5. Đại cảnh kiến minh 11 năm xuân, thiên sư viện hạ nhân lão phụng rửa mặt thời điểm sặc nước mà chết, tử vong thời gian giờ xỉu bên trong. Quyển thứ 6. Đại cảnh kiến minh 11 năm xuân, thiên sư viện phòng bếp nhỏ Trương Mụ Mụ mất tích tại trong phòng ngủ, thời gian giờ dần bên trong. Quyển thứ 7. Ân Dương xem thời gian không nhiều, trực tiếp nhảy tới cuối cùng một quyển. Đại cảnh kiến minh 15 năm thu, 16 đảm nhiệm quốc sư Nhạc Bất Quyết, tại trong phòng ngủ bỏ mình, đầu lâu biến mất, chỉ còn lại thi thể, hai tay đem mặt bàn cầm ra dấu tay, trước bàn lộn xộn, hình như có chiến đấu dấu hiệu, hạ nhân báo cả đêm không có người khác ra vào, hư hư thực thực yêu tả làm loạn. Hồ sơ chế tạo gấp gáp người là Lý Trường An, vết mực chưa khô, xem ra không phải ngày hôm qua chính là buổi sáng hôm nay biết ra. Ân Dương buông xuống hồ sơ, thật sâu phun ra một hơi. Đứng dậy, trên thân vũ y theo động tác đông đưa, tinh quang bắn ra bốn phía. Phối hợp tuấn lãng dung nhan, tuyệt đối là hiện nay thiên sư giới tạo hình khôi thủ. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở chuyển đến. Pháp lực gia tăng 2 ngày. Chương 09, đối sách Ân Dương cũng không có bởi vì thanh âm này mà có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại là phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi dị. Toàn bộ thiên sư viện bên trong trống trải không người, hiện tại là đầu mùa thu. Bên ngoài chẳng biết lúc nào tiếng côn trùng kêu vang cũng không có. Nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ cát, thời gian đã đến giờ dậu. Giờ dậu cũng chính là 5 giờ chiều. Nhưng là bây giờ sắc trời thế mà đen lại, từng đợt lạnh buốt khí tức tràn ngập. Hoàn cảnh như vậy dưới, tự mình vậy mà ngoài ý muốn thu được pháp lực, bản này chính là một cái chuyện kinh khủng. Hán tạo hình dung động ai? Ân Dương ánh mắt ở trong phòng đảo qua. Ban ghế vẫn như cũ, hồ sơ vụ án vẫn là như thế bày ra. Hắn đi tới đèn cung trước, căn cứ nguyên chủ ký ức, lấy không quá thuần thục động tác đốt lên cây châm lửa, đem ngọn đèn tiêu đốt. Đầu đinh lớn ánh đèn sáng lên, trong phòng thoáng sáng ngời lên một chút. Hắn rốt cục nhìn thấy hắn rung động ai. Kia là một cái ước trường dài một thước bút mê bài. Tóc đen đỏ mắt, lấy sợi tơ phát họa ra ngũ quan, mặc trên người màu trắng váy. Chế tác tinh lương, khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ đang cười. Không có phổ thông hoa hoa cứng nhắc cảm giác, đung đưa trái phải thời điểm, thật giống như một cái có sinh mệnh đồ vật. Dạng này một cái hoa hoa, chính là đặt ở hậu thế đồ chơi quẩy chuyên doanh bên trong, giá bán cũng sẽ không thấp hơn 200 nguyên. Nếu là đánh dấu cái trước lớn nhãn hiệu chữ, kia giá bán tuyệt đối trực tiếp phá ngàn. Nhìn đến đây, Ân Dương trong lòng giật mình, biết rõ nên tới đồ vật cuối cùng là phải tới. Hắn thật sâu hít thở một hơi, nói với mình nhất định phải trấn định. Như là đã đi tới cái thế giới này, hắn cũng đã thích ứng thân phận mới, như vậy thì nhất định phải làm tốt. Hiện tại hắn là đại cảnh quốc sư, tuyệt đối cao nhân thân phận, hắn không thể làm ra hốt hoảng cử động, dù là chính là chết rồi, cũng muốn chết có phong phạm một chút, hạ giá sự tình không thể làm. nhưng là muốn nói không sợ cũng là không thể nào, là một cái tiếp thụ qua vô thần luận khoa học giáo dục học sinh, tương lai xã hội tinh anh, tương lai vua màn ảnh, Ân Dương chưa từng có tiếp xúc qua quỷ quái. Có thể cái thế giới này không đồng dạng, vẹn vẹn là gần nhất 5 năm tiên sư viện bên trong hồ sơ liền có hơn 100 quyển. Mà cái khác hồ sơ 300 năm đến càng là tính gộp lại hơn bạn, đây là kinh sư một chỗ. Ân Dương chỗ xem hồ sơ bên trong, ít có thể cùng yêu tà đối kháng. Đương nhiên, những này hồ sơ đều là đã tử vong người, cho nên mới sẽ bị ghi lại ở sách, nhưng tử vong nhiều người mấy cũng đều là có đạo hạnh pháp lực, kết quả không phải là bị yêu tà hại. Thiên sư viện chết nhiều người như vậy, hiện tại cũng sắp hoang phế, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tối thiểu nhất nói rõ, thiên sư viện bên trong yêu tà, tuyệt đối đều không phải là loại lương thiện. Ân Dương nhìn qua những này hồ sơ bên trong, hắn lại khái tổng kết ra mấy giờ quy luật. Đó chính là thiên sư viện bên trong ít nhất là có 3 cái yêu tà tồn tại, mà lại cái này 3 cái yêu tà sẽ không cùng nhau xuất hiện. Cái thứ nhất yêu tà xuất hiện thời điểm, sẽ lấy thu đông mở đường, người chết tử vong bình thường đều là trần như nậu. Cái thứ hai yêu tà xuất hiện thời điểm, giống như sẽ cùng nước có quan hệ. Cái thứ ba yêu tà xuất hiện, sẽ cho người mất tích, đi nơi nào không biết rõ, nhưng là hồn đăng sẽ diệt. Mà nhạc bất quyết chết, tạm thời còn nhìn không ra cái gì, không biết rõ cái gì nguyên nhân. Nhìn thấy thu đông xuất hiện, Ân Dương liền biết mình bị để mắt tới. Hắn nhanh chóng tính toán một cái thực lực hiện hữu. Hắn có đạo hạnh 8 tháng, pháp lực 4 tháng, ngoài ra còn có một cái sát uy tốt, một tấm trung cấp tạo hình thể, một tấm trưởng tâm lôi phụ chú, đây chính là hắn toàn bộ gia sản. Nói đến giống như không ít, nhưng là chính Ân Dương biết rõ ít đến tương cảm. Mặc dù có mấy tháng đạo hạnh pháp lực, nhưng là hắn còn không có thời gian đi học tập đạo pháp võ công, đối kháng năng lực phi thường chênh lệch. Trưởng tâm lôi phụ chú hẳn là tương đối tốt dùng, thế nhưng là như thế một tấm trung cực phụ chú, tuyệt đối là bảo mệnh tiền vốn, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Ân Dương thật đúng là không muốn dùng nó. Mẹn mẹn bằng vào một cái sát uy tốt, có thể cùng năng lực không biết yêu tà đối kháng sao? Ân Dương không quá xem trọng tự mình, cho nên hắn nhất định phải tận lực vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Hệ thống yêu cầu là nhường hắn sống sót đến giờ mão, 6 canh giờ cũng chính là 12 giờ. Dài như vậy thời gian, Ân Dương cho mình định ra phương pháp chính là chỉ hoãn làm chủ. Dù là chương này trưởng tâm lôi phủ chú có miểu sát yêu tà năng lực, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì thiên sư viện bên trong cũng không chỉ có một yêu tà, vạn nhất giết một cái thứ hai lại nhảy ra làm sao bây giờ? Húng chi có thể hay không miểu sát còn rất khó nói. Suy tư một cái, hắn lần nữa nhanh chóng mở ra hồ sơ. Xuất ra tất cả liên quan tới thú đông yêu tà gây án hồ sơ xem xét. Nhìn một lát, hắn phát hiện một điểm quy luật. Đó chính là thú đông yêu tà giết người thời điểm, thời gian bình thường đều là phát sinh ở giờ tí mặt đến giờ xỉu ban đầu đoạn này thời gian. Dựa theo hiện tại thời gian tính toán, đây là đêm khuya 12 giờ đến 2 giờ ở giữa. Mà người chết cơ bản đều là chết tại trên giường, đoạn này thời gian hẳn là người đi ngủ thơm nhất thời điểm. Cái này có phải hay không chứng minh, tại cái này lập tức ở giữa trước kia, ta nhưng thật ra là an toàn đây này. Ân Dương tính toán một cái, cảm thấy phi thường có khả năng. Đã như vậy, vậy hắn liền còn có ước chừng 6-7 tiếng chuẩn bị thời gian, đoạn này thời gian bên trong, hắn quyết định làm chút gì. Cùng hắn tại ngủ trong phòng mặt ngồi chờ chết, hắn không bằng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đã người chết là chết trên giường, như vậy Ân Dương liền có lý do hoài nghi, người chết là tại chìm vào giấc ngủ về sau bị giết chết. Về phần tại sao sẽ trần như nhộng, cái này tạm thời còn khó nói. Hệ thống. Ân Dương một tiếng kêu gọi, mai rùa hệ thống tại ngực có chút nóng lên, có thể là mở máy. Mở ra phá tà thiên. Trước mắt xuất hiện màn sáng, thất phá chân kinh phá tà thiên mở ra. Bởi vì một lòng thành tựu phá tà, Ân Dương đối một thiên này đã rất quen thuộc, hắn rất mau tìm đến chế phù bộ phận. Hiện hữu thực lực không đủ, điểm ấy pháp lực cùng yêu tà đối kháng không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc, cho nên Ân Dương quyết định, hắn muốn dồn phù, đem pháp lực hóa thành phụ chú, thông qua đạo cụ đến cùng yêu tà đối kháng. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, chế phù có 3 loại phương pháp, theo thứ tự là vẽ, xem vật, cùng tùy tâm. Tùy tâm kia là đại sư cấp bậc mới có thể làm đến, xem vật đó cũng là cần cơ duyên càng độ, Ân Dương kế hoạch là vẽ. Hệ thống, ta hiện tại có thể vẽ sao? Vẽ cần vật thật. Vậy ngươi có thể cho ta một tấm vật thật phù chú sao? Không thể. Hệ thống trả lời ngắn gọn nói tóm tắt, cũng trực tiếp nhường Ân Dương ngây dại. Không có vật thật, ta hôm nay ban đêm chẳng phải là liền muốn quy vị rồi. Mai rùa hệ thống không tiếp tục trả lời Ân Dương, giống như Ân Dương chết sống căn bản không quan trọng. Ân Dương trải qua hỏi thăm không có đạt được đáp án, chỉ có thể kiên trì bắt đầu đọc qua phá tà thiên chế phù bộ phận. Thực tế không thể vẽ, kia duy nhất biện pháp chính là xem vật. Nhưng nơi này là một gian phổ thông gian phòng, nào có cái gì vật có thể nhìn đâu. Không ngừng lật qua lật lại chế phù bộ phận, một chương chương phù lục danh tự không ngừng xuất hiện. Trường tâm lôi, di sơn phủ, phá kim phủ, phong hành phủ. Không đợi Ân Dương tìm tới thích hợp, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha. Thanh âm trong trẻo êm hay, không phải gà mái thanh âm, mà là một cái tiểu nữ hải nhi thanh âm. Ân Dương cảm giác thân thể cứng đờ, đến rồi. Đây cũng là đời trước tăng thêm đời này, lần đầu tiên nghe được quỷ quái thanh âm. Ân Dương cảm giác phi thường sợ hãi, hắn trực tiếp đứng người lên, đi tới đầu giường, dứt khoát một tay lấy cái này thú đông hái xuống. Ha ha ha. Tay nắm tại thú đông trên người thời điểm, một cỗ thanh âm thẳng vào đầu. Nhưng hắn cũng cảm giác có trong nháy mắt mê muội, tóc cơ hồ đều muốn dựng đứng lên. Ân Dương nhanh chóng đi tới góc tường, cầm lên ở vào góc tường cái bô mới đổi, coi như sạch sẽ. Ân Dương đem thú đông để dưới đất, cái bô đảo ngược, trực tiếp đem chụp tại bên trong. Tiếng cười im bặt mà dừng. Chương 10, thất quang chi hỏa trong phòng rốt cục thanh tịnh. Ân Dương cũng mặc kệ chính mình hành động này có thể hay không đem yêu tà chọc giận, bắt đầu nhanh chóng đọc qua chế phù thiên. Thất quang chấn tịch chi phủ, phát hiện một cái tên kỳ cục, Ân Dương tâm niệm vừa động, đầu này phụ chú nội dung cặn kẽ liền xuất hiện. Thất quang giả, nhật chi quang, nguyệt chi quang, tinh chi quang, lôi chi quang, hỏa chi quang, sinh chi quang, tử chi quang. Đơn độc hoặc tổ hợp tuyên khắc bảy quang chi lực tại phụ chú phía trên, có thể trấn yêu tà. Ân Dương xem không hiểu ra sao, nhật nguyệt tinh chi quang hắn có thể lý giải, lôi hỏa chi quang cũng có thể xem hiểu, đây đều là trong giới tự nhiên sáng lên đồ vật. Có thể cái này sinh tử chi quang lại là cái gì đây? Tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy, Ân Dương ánh mắt ở trong phòng các nơi đảo qua. Bây giờ sắc trời đen như mực, Thiên sư viện tựa hồ cũng bao phủ tại một tầng trong sương mù, ánh nắng tự nhiên là không thấy được. Ánh trăng cùng tinh quang tạm thời cũng không có thấy, có thể là thời gian còn chưa tới ra tinh nguyện thời điểm. Không có trời mưa, lôi quang cũng không có, nhưng là ánh lửa đến là có một chút. Ánh mắt rơi vào tự mình vừa mới thiêu đốt ngọn đèn bên trên, đi tới, đem ngọn đèn trực tiếp lấy được bàn trước. Đem giấy vàng trải rộng ra, nhấc bút lên, nhìn xem điểm ấy đèn đuốc. Hỏa, từ viễn cổ thời đại lên, mọi người liền dùng hắn chiếu sáng, xua đuổi dã thú. Thiên lôi địa hỏa, càng là có trừ tà chi diệu dụng. Ân Dương nhìn một lát, cảm giác trong lòng có một chút cảm ngộ, nhấc bút lên, lấy ra một tờ lá bửa. Hắn muốn dồn phổ thông quang chi phù lục, cũng không phải là bảy quang chi phù, dựa theo trước đó chế phù kinh nghiệm, một tấm lá bùa cần 10 ngày pháp lực. Nâng bút đồng thời, tâm niệm vừa động, pháp lực tự động vận chuyển, rót vào trong ngòi bút. Thầm nghĩ lấy ánh lửa, dưới ngòi bút vận chuyển tự nhiên, pháp lực trên liền thể hiện ra. Thế nhưng là hắn vừa mới viết xuống một bút, một dòng nước nóng trào lên, lá bùa trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. 10 ngày pháp lực tổn thất, nhưng là lá bùa lại hủy. Ân Dương sững sờ, hắn không biết rõ đây coi như là thành công hay là thất bại. Bởi vì hắn thật cảm nhận được ánh lửa lực lượng, đồng thời cũng vận chuyển pháp lực tại ngòi bút, lá bùa thiêu đốt, liền chứng minh hắn làm được. Nhưng là chế phù lại là thực sự thất bại. Hắn cao hứng, tự mình tựa hồ có rất cao nội tính, đây là chuyện tốt. Có thể chế phù không thành công, lúc này khẩn cấp còn cần giải quyết. Ta có 4 tháng pháp lực, nói cách khác có thể chế phù 12 lần, đã thất bại 1 lần, ta nhất định phải tại 11 lần bên trong thành công, mới có thể nhiều ngăn cản 1 lần nguy hiểm. Cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút thấp. Đầu mùa thu cứ như vậy lạnh sao? Dạng này nhiệt độ có chút để cho người ta muốn ngủ a. Ân Dương nhịn không được ngáp một cái, nhưng là hắn rất nhanh ý thức được cái này có chút không đúng. Không được, không thể ngủ, trước mấy cái bị thú đông hại chết người, đều là trần như nhộng chết trên giường, rất có thể chính là chết tại trong động, ta tuyệt đối không thể ngủ. Ân Dương trong hệ thống không gian lấy ra sát uy tốt, cầm tại trong tay. Vào ban ngày còn nhìn không ra cái gì, nhưng đã đến ban đêm, cái này sát uy tốt trên tựa hồ có hồng quang nhàn nhạt lưu động, đặt ở bên người, kia bối rối lại bị xua tán đi không ít. Như vậy cũng tốt, có cái này đồ vật, ta cái này thường xuyên thức đêm bài vị tương lai vua màn ảnh còn sợ ngươi không thành. Ân Dương lòng tin lần nữa nâng lên, tổng kết một cái vừa mới thất bại kinh nghiệm, đầu bút lông rơi xuống, hỏa diệm dâng lên. Là lá bùa chất liệu vấn đề sao? Không, đã lá bùa có thể gánh chịu ngũ lôi chi pháp, cũng tương tự hẳn là có thể gánh chịu ánh lửa chi lực, vẫn là phương pháp có vấn đề. Ân Dương nhắm mắt lại, bắt đầu chuyển đổi mạch suy nghĩ. Ánh lửa thể hiện, không nên vẹn vẹn chỉ là hỏa chi lực, rất nhiều cạnh sườn địa phương, hẳn là cũng đồng dạng có thể thể hiện. Tỷ như ấm áp, tỷ như nóng rực, tỷ như một vũng nước tại lửa nung dưới, sẽ rất nhanh bốc hơi. Hẳn là theo phương diện khác vào tay mới được. Ân Dương nghĩ đi nghĩ lại, không biết qua bao lâu, đột nhiên linh quang lóe lên. Có, là môi giới. Hỏa không phải trống rông xuất hiện, nhất định phải có một cái môi giới gánh chịu, tỉ như ngọn đèn môi giới chính là bức đèn cùng dầu. Lần này hắn nhấc bút lên, hướng về phía ngọn đèn, trên giấy nhanh chóng vẽ ra mấy bút, pháp lực vận chuyển, một cái nho nhỏ bức đèn liền bị đơn giản vẽ ra. Sau đó đem ngòi bút nhấc lên, một cái nho nhỏ hỏa diễm liền muốn tại dưới ngòi bút bị nhen lửa. Rắc. Góc tường cái bô đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất, cái kia thú đông lăn xuống ra. Thú đông nằm trên mặt đất phía trên đối Ân Dương, đỏ mắt chớp động. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Ngọn đèn ánh đèn tại bất thình lình nhiệt độ thấp dưới, vậy mà cấp tốc dập tắt. Ân Dương tâm cũng không khỏi đến run rẩy một cái, hắn trước kia liền nghe qua như vậy, là ác ma tại bên cạnh ngươi thời điểm, ánh đèn lại đột nhiên dập tắt, là cảnh báo, cũng là điểm đại hung. Mà hắn chế phủ, bây giờ còn chưa có hoàn thành, theo ngọn đèn dập tắt bị đánh gãy, 10 ngày pháp lực tổn thất, phủ vẫn là không có chế ra. Trước sau đã hỏng 3 tấm lá bùa, hắn cũng tổn thất 1 tháng pháp lực. Còn có 3 tháng pháp lực Ân Dương, hiện tại càng là dâng lên một cô bối rối, cái này khiến hắn không khỏi có chút khó thở. Hắn có chút nhớ nhung dứt khoát đem cái này bút bê vải xé nát, thế nhưng lại biết rõ kia khẳng định không ổn, hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần cái này bút bê vải ở chỗ này, mà tự mình lại không có chìm vào giấc ngủ, vậy liền tạm thời vẫn là an toàn. Nếu như hắn kiên trì hủy đi cái này bút bê vải, nói không chừng sẽ có càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Lý trí nói cho hắn biết không có làm như thế, hắn cố nén bối rối, tiếp tục cầm lấy cây châm lửa đi châm lửa. Nhưng là động tác đơn giản, hắn giờ phút này cũng không cách nào hoàn thành, mí mắt càng ngày càng nặng, bên kia giường tựa hồ có vô hạn ma lực, nhường hắn muốn đi qua nằm xuống. Không được, tiếp tục như vậy không được. Trung cấp tạo hình thẻ khởi động. Ân Dương cần một cái có thể trấn nhiếp yêu ma tạo hình, mặc dù cái này Vũ Y tinh quan nhìn qua phi thường phong cách, rất có cao nhân phong phạm, nhưng là nơi này yêu tà rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Mà cái thế giới này đến tột cùng cái gì thần Phật nhất có lực rung động, hắn lại không quá rõ ràng. Nhưng là hắn biết rõ một loại, đó chính là có thể trấn nhiếp yêu ma, thường thường là mạnh hơn chúng yêu ma. Huyết ma tạo hình. Trong một chớp mắt, trong phòng tình huống lần nữa thay đổi. Cái gặp Ân Dương một thân áo đỏ, sau lưng khoác lấy hỏa hồng áo choàng, tóc dài cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc. Trên mặt làn da trắng non không có màu máu, hai đầu hồng mi tả phi nhập tấn, mi tâm chỗ, một giọt nước hình dáng huyết hồng sắc nốt rồi son tô điểm ở nơi đó, hai mắt cũng là đỏ, so trên đất bút bê vài con mắt còn muốn đỏ, lộ ra một cỗ sâm sâm tà khí. Ở phía sau hắn là một mảnh núi thây huyết hải, vô số thi thể chồng chất như núi, vô luận là tráng niên nam tử vẫn là người già trẻ em cũng có, toàn bộ bao phủ tại một áng đỏ bên trong. Đầy trời vong linh trên không trung múa, muốn tránh thoát mảnh này hồng quang trói buộc, muốn rời xa Ân Dương cái này đại ma đầu, nhưng căn bản không cách nào làm được. Theo Ân Dương huyết ma tạo hình xuất hiện, trong phòng nhiệt độ thấp tựa hồ trong nháy mắt hồi phục, liền ngay cả tia sáng cũng sáng không ít. Pháp lực tăng lên 2 ngày. Ân Dương thừa này cơ hội, lần nữa cầm lấy cây châm lửa, đem ngọn đèn tiêu đốt. Cái này trung cấp tạo hình thể chỉ có thể cải biến trang phục cùng bối cảnh, nhưng là chân chính kinh khủng bầu không khí nhưng không có, cũng không biết rõ có thể trấn nhiếp yêu tà bao lâu, ta phải thừa dịp này cơ hội tranh thủ thời gian hoàn thành chế phù. Ngọn đèn tiêu đốt, Ân Dương lần nữa nhấc bút lên, hồi phục một cái nỗi lòng. Hít sâu một hơi, nâng bút rơi xuống, ngọn đèn chi đổ, một mạch mà thành. Đem so với trước ngọn đèn muốn kỹ càng vẽ tranh, giờ phút này Ân Dương chỉ là đơn giản vẽ ra mấy bút, sau đó ánh lửa ngay tại ngọn đèn phía trên xuất hiện. Đây không phải là vẽ, mà là một cái tượng hình chữ, một cái mơ hồ có thể phân biệt hóa chữ. Mười ngày pháp lực biến mất, một điểm ánh lửa tại lá bùa phía trên sáng lên, lần này lá bùa không có tiêu đốt. Chương 11, ta chính là không ngủ. Ân Dương cầm lấy chương lá bùa này, nhìn kỹ một chút. Bây giờ nhìn đi lên, lá bùa phía trên cũng chỉ có một chữ hỏa, phía dưới ngọn đèn cùng bấc đèn đồ án đã hoàn toàn bị hư hóa. Nhưng lại như cẩn thận quan sát, còn có thể mơ hồ nhìn thấy đặt bút vết tích. Đây chính là tượng tức giận, ta chế phù còn chưa thành thục, đặt bút cũng tương đối phức tạp, chế phù tốc độ không đủ nhanh, hẳn là có thể hơn đơn giản hóa một chút. Bất quá còn có cơ hội, một tấm lá bùa chưa hẳn đủ, ta còn phải lại đến mấy chương. Cảm giác trong phòng không khí lại có chút trở nên lạnh, Ân Dương biết mình thời gian không nhiều lắm. Huyết ma tạo hình tăng thêm sát uy tốt, tựa hồ cũng không thể ngăn cản quá lâu, hắn nhất định phải nhanh lên một chút. Cầm bút lên lần nữa rơi xuống, lần này Ân Dương thậm chí không cần quan sát ngọn đèn, bởi vì một màn này đã tính trước kỹ càng. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, tờ thứ tư, liên tiếp chế 5 tấm, Ân Dương pháp lực đã chỉ còn lại 1 tháng. Không thể tiếp tục pháp lực liền triệt để khô kiệt, chỉ sợ chưa chắc là chuyện gì tốt. Ân Dương hiện tại trong tay có 6 chương thành phẩm phụ, hẳn là không sai biệt lắm đủ. Ngáp một cái, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Thời gian không biết cái gì thời điểm, đã đến giờ hợi mạn, còn có nửa khắc đồng hồ chính là giờ tí. Mà Ân Dương lúc này bối rối cũng càng ngày càng đậm, cảm giác liền muốn không kiên trì nổi. Cơ bản có thể xác định, cái này thú đông yêu tà chính là trong giấc mộng hại người, ta tuyệt đối không thể bị hắn hại. Nhưng là nó không xuất hiện, cái này bút bê vải tựa hồ cũng không phải thật thân, ta còn là không có biện pháp đối phó nó. Ân Dương cố nén bối rối, đi tới bên giường. Hắn đầu tiên là xuất ra 4 tờ lá bùa, phân biệt dán tại tay chân phía trên. Sau đó hắn lại đem sát uy tốt lấy ra, đem treo ở giường phía trên. Một đầu nặng, một đầu nhẹ. Cả người hắn nằm ở trên giường, lại dùng một sợi dây thừng, đem tự mình một cái tay cùng sát uy tốt liên kết. Sát uy tốt nặng một đầu, liền cách mình phần bụng ước chừng mười mấy cm. Tay thì là cột vào nhẹ kia một đầu, cứ như vậy, Ân Dương nhất định phải thời khắc dùng sức, nâng đỡ sát uy tốt, để nó sẽ không đánh đến chính mình. Thế nhưng là một khi ngủ, trên tay lực đạo buông lỏng, căn này sát uy tốt liền sẽ rơi xuống đánh phần bụng, nhường hắn không cách nào chân chính ngủ. Làm tốt đây hết thảy, lại đem còn lại lá bùa đặt ở ngực, Ân Dương rốt cục nhịn không được nặng nề buồn ngủ, ngã đầu nằm ngủ. Nhạt độ giấc ngủ thời điểm còn không cảm thấy, lúc ấy vừa tiến vào ngủ say trạng thái, cánh tay không dùng sức thời điểm, liền xảy ra vấn đề. Hô, ầm. Sát uy tốt đánh phần bụng một cái, Ân Dương lập tức tỉnh lại. Thông thả một cái hô hấp, cố gắng lặng lẽ mở mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia nguyên lai trên mặt đất bút bê vải, chẳng biết lúc nào đã đi tới đầu giường, treo ở nơi đó, một đôi yêu dị con mắt màu đỏ đang nhìn xem hắn. Ân Dương con mắt lại chậm rãi nhắm lại, rất mau tiến vào mộng đẹp. Ha ha ha, ca ca, tới chơi nha. Một cái mỹ lệ nữ tử nhập mộng, một thân váy dài trắng, tại trời xanh mây trắng trên thảo nguyên chạy. Chạy bên trong, thon dài trắng tinh đùi ngọc như ẩn như hiện, tóc dài bay múa, không gì sánh được mê người. Ân Dương ở phía sau đi theo, rõ ràng cảm giác được nữ tử váy bất cứ lúc nào có khả năng đến rơi xuống. Một cỗ không hiểu dục hỏa ở ngực dâng lên, hắn đang chờ mong đầu kia váy đến rơi xuống. Mắt thấy là phải rớt xuống. Ầm. Sát uy tốt lại đập vào hắn phần bụng, đem mới vừa tiến vào ngủ say bên trong Ân Dương gõ tỉnh lại. Ừm. Rất tốt, cái này đánh thời gian nắm chắc rất tốt, nếu là chậm một chút nữa, ta khả năng liền không nguyện ý tỉnh lại. Ân Dương có chút may mắn, xem ra chính mình phán đoán là chính xác. Cái này thú đông hoa, đúng là thông qua nhập mộng đến giết người, mà lại là một cái hương diễm không gì sánh được mộng. Có thể tưởng tượng được, là người chân chính trầm luân một cảnh, chuẩn bị cùng trong mộng nữ tử điên đảo loan phượng thời điểm, chỉ sợ sẽ là chết thời điểm. Bất quá bây giờ tốt, có cái này sát uy tốt, Ân Dương tin tưởng mình sẽ không trúng chiêu, mà cái này yêu tà chỉ sợ không có cái kia trí tuệ, có thể phá giải tự mình phen này thủ đoạn. Yên tâm lần nữa ngủ, lại nhìn thấy nữ tử váy muốn đến rơi xuống thời điểm, lần nữa bị sát uy tốt gõ tỉnh. Như thế phản phục không biết mấy chục lần, thời gian cũng từ từ trôi qua 2 canh giờ rưỡi. Bên ngoài đồng hồ các biểu hiện, hiện tại đã là qua dần chỉnh ngay ngắn, còn có gần nửa canh giờ, đã đến giờ mão. Căn cứ di vãng hồ sơ đến xem, thú đông giết người thời điểm, còn chưa tới cái này canh giờ. Cái kia một mực thử đi thử lại đô tiến vào Ân Dương mộng đẹp thú đông, rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Là Ân Dương không biết bao nhiêu lần tỉnh lại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đầu giường treo thú đông đổi sắc mặt. Một cỗ âm lãnh khí tức thẳng đến giường chiếu dùng để, một mực cười tủm tỉm thú đông giống như bị rót vào lực lượng, đột nhiên biến khuôn mặt dữ tợn, vậy mà thẳng đến Ân Dương đánh tới. Chính chủ đến rồi. Ân Dương biết rõ thời khắc mấu chốt tới, trực tiếp nhấc tay trái ngăn cản. Tay đương nhiên là ngăn cản không được yêu tà, nhưng là Ân Dương trên tay có phụ chú. Dương chiếu phía trên, trực tiếp giấy lên một đám lửa. Trong một chớp mắt, hồng quang đại thịnh. Kia chói mắt hồng quang cũng không phải là hỏa, mà là ánh lửa. Không gì sánh được cực nóng ánh lửa. Vừa mới đụng phải Ân Dương cánh tay thú đông, thân thể trong nháy mắt bị ánh lửa nướng khét một khối. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thú đông là vải bóc chế, tự nhiên sợ lửa. Một kích không trúng, thú đông tựa hồ nhận lấy một điểm tổn thương. Ân Dương sẽ không ngây thơ coi là một tấm phổ thông phụ chú có thể chân chính tổn thương đến yêu tà, hắn còn có tiếp sau thủ đoạn. Thừa dịp thú đông lui lại, Ân Dương nằm ở trên giường, phần eo dùng sức, hai chân đột nhiên đạp lên, lại là hai đoàn hồng quang bộc phát. Vừa mới một đạo phụ chú chỉ là bị thương ngoài da, như vậy hiện tại hai đạo phụ chú liền đã cho thú đông tạo thành vết thương nhẹ. Ân Dương tựa hồ nghe đến rên lên một tiếng, là một cái giọng của nữ nhân. Ân Dương bất chấp nam nữ, trực tiếp nhảy dựng lên, bắt lại trên đỉnh đầu sát uy tốt, tay phải trực tiếp bao trùm bắp, đem tờ thứ tư phụ chú dán tại phía trên. Hướng về phía thân thể đã có chút cháy đen thú đông, Ân Dương hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, an ta lão ân một gậy. Ông, chính giữa thú đông, một gậy đánh tới, lóa mắt hồng quang trên không trung băng liệt. Cái này cùng sát uy tốt đánh chết quá nhiều tên quan biên, tốt trên sát khí nồng hậu dày đặc, bị hỏa phù một kích phát, vậy mà đánh ra bạo liệt hiệu quả. Lại là một tiếng trầm muộn giọng nữ kêu rên, thú đông trên thân vậy mà đã bốc cháy. Thân ảnh nho nhỏ phi tốc lui lại, tan biến tại đèn tối bên trong. Ân Dương ngực kịch liệt chập trùng, tay cầm sát uy tốt, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Ba ba. Hai tấm hỏa phù lần nữa dán tại sát uy tốt bên trên, Ân Dương một tay cầm côn, một cái tay khác càng là trực tiếp lấy ra ngũ lôi phù. Rất nhỏ pháp lực đưa vào, ngũ lôi phù bận sức chờ phát động. Một chút xíu màu bạc hồ quang điện tại Ân Dương trong bàn tay nhảy bọn, hắn giờ phút này vẫn là huyết ma trang phục tạo hình, một thân hỏa hồng áo choàng phần phật bay múa, thật giống như một tòa bất cứ lúc nào muốn núi lửa bộc phát. Kia một đoàn âm lãnh khí tức gần tàng tại đen tối bên trong, không có rời đi, nhưng là cũng không tiếp tục tới gần, mà là tiếp tục cùng Ân Dương giằng co. Ân Dương phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng là trên mặt không chút nào lộ e sợ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho yêu tà cho là mình có nửa điểm suy yếu. Một người một ủy, ngay tại đen tối trong phòng giằng co. Không biết qua bao lâu, tiếp tục bảo trì một điểm pháp lực phát ra, nhường ngũ lôi phủ lấp lánh, Ân Dương sắp không kiên trì nổi. Pháp lực sắp thấy đáy, nếu là yêu tà nếu ngươi không đi, chính mình nói không được liền muốn sử dụng ngũ lôi phủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gà gáy tại xa xôi địa phương vang lên băng lên. Cự ly có chút xa, nhưng là giờ này khắc này, lại không gì sánh được rõ ràng. Agat. Ờ. Một tiếng gà gáy thiên hạ trắng. Giờ mau đến. Chương 12, nhiệm vụ mới tuyên bố giờ mão vừa đến, toàn bộ thiên sư viện lập tức phát ra một điểm chấn động nhẹ nhẹ. Kia là tụ dương trận khởi động. Trận pháp này chính là theo giờ mão vận chuyển tới giờ dậu. Một luồng sắc trời bạch phá đêm tối, tầng kia bao phủ trên bầu trời thiên sư viện mù mịt, cơ hồ là trong chốc lát liền biến mất không còn tăm tích. Mà tại đen tối bên trong cùng Ân Dương rằng co thú đông, cái này một lát cũng biến mất không thấy. Nếu như không phải trong không khí còn có nhàn nhạt mùi khét lẹn, đen tối bên trong hết thảy thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Ân Dương cũng tại cái này thời điểm nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Sống sót, thu hoạch được ban thưởng, quan sát nhập vi. Chú thích, thân là quốc sư, nhất định phải có cường đại sức quan sát cùng sức phán đoán, quan sát nhập vi có thể tăng lên tốc chủ ngũ giác cùng trực giác, diệu dụng vô tận. Tân chủ dây nhiệm vụ mở ra, tìm yêu, ngài chiến thắng yêu tà, thu hoạch được ngắn ngủi an toàn thời gian, nhưng là nguy hiểm cũng không giải trừ, thiên sư viện còn có yêu tà tồn tại, yêu tà sẽ tại thứ 7 muộn xuất hiện lần nữa, thỉnh tại trong vòng 7 ngày chí ít xác định một chỗ yêu tà ẩn thân địa. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, phá địch thiên công pháp tùy ý tuyển thứ nhất. Chú thích, ban thưởng có thể trồng lên. Nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Tìm người, thiên sư viện còn có 6 tên lưu lạc bên ngoài nhân viên mất tích, tìm tới bọn hắn, nhiệm vụ thời gian 6 tháng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, đạo hạnh. Độ hoàn thành 0.6. Nhiệm vụ hàng ngày mở ra, vào chiều, căn cứ đại cảnh triều đình quy định, làm quốc sư, mỗi tháng gặp 5 vào chiều, hôm nay là ngươi vào chiều thời gian, đi vào văn võ bách quan lăn lộn cái quen mặt đi. Chú thích, thỉnh lóe mù bọn này đại lão con mắt, rung động càng nhiều người, ban thưởng càng cao, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, đạo hạnh. Là ban thưởng nhận lấy đến một khắc này, Ân Dương cảm giác thân thể có biến hóa rất nhỏ. Sự biến hóa này không phải thể hiện tại bên ngoài bên trên, mà là hắn cảm giác hết thảy xung quanh cũng thay đổi một chút. Không khí, ánh nắng, thanh âm, hương vị các loại, hết thảy tựa hồ cũng trở lên rõ ràng. Hắn biết rõ, đây chính là quan sát nhập vi chỗ tốt, mặc dù bản sự này tạm thời còn nhìn không ra cái gì, nhưng là tương lai nhất định có tác dụng lớn. Ân Dương vô cùng vui vẻ, hiện tại hắn có mấy cái nhiệm vụ phải hoàn thành. Đem mấy cái nhiệm vụ sửa sang lại một cái, tìm kiếm sát hại lao cốt sư hung thủ nhiệm vụ thời hạn là 1 tháng, cái này có thể hơi hoãn một chút. Tìm người nhiệm vụ yêu cầu thời gian 6 tháng, cái này cũng không phải rất gấp. Trải qua đêm nay về sau, hắn tạm thời là an toàn, bất quá 7 ngày sau yêu ma còn có thể lại đến, hắn nhất định phải trước lúc này tìm tới yêu tà ẩn thân địa, mới có thể làm ra đề phòng. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là đi trước vào chiều, hạ chiều sau có thời gian còn muốn tìm kiếm yêu tà ẩn thân địa. Căn cứ đại cảnh luật, vào chiều thời gian là giờ hỉ, hiện tại vừa mới giờ mão, còn có một canh giờ. Theo thiên sư viện đi hoàn thành, nửa giờ thời gian đầy đủ, tính cả chiều kiến trước chờ đợi, tối đa cũng liền 1 giờ, thời gian còn rất dư dả. Cảm giác bụng có chút đói bụng, vừa mới đi ra ngoài, liền thấy thiên sư viện ngoài cửa, một cái lén lén lút lút thân ảnh trốn ở cửa chính nơi đó hướng bên này nhìn quanh. Cửa chính cách nơi này chừng 100 mét xa, Ân Dương lại chỉ là nhìn lướt qua, chỉ bằng mượn một điểm cái chán cùng con mắt liền đã xác định kia là Lý Trường An. Ta cái này thị lực có chút kinh khủng à, cự ly xa như vậy, ta thậm chí có thể thấy rõ hắn trên quần áo đường vân, đây chính là quan sát nhập vi mang tới chỗ tốt sao? Nhìn thấy Ân Dương đi ra chủ điện, Lý Trường An lập tức ngẩn ra một cái, nhịn không được rủi rủi con mắt. Giờ phút này Ân Dương vẫn như cũng là huyết ma tạo hình, cái này một thân hỏa hồng trang bó, cùng khuôn mặt anh tuấn trên này chút ít tà khí, đúng là phi thường nhận người ánh mắt. Pháp lực tăng lên 3 giờ. Ân Dương hơi nhếch khóe môi lên một cái, suýt nữa quên mất, Lý Trường An cũng là một cái một tiền thiên sư, cũng coi là có nhất định pháp lực đạo hạnh. Xác định người trước mặt là Ân Dương về sau, Lý Trường An mới chạy vào. Cầm trong tay quạt xếp, hướng về phía Ân Dương trái xem phải xem, rốt cục nhịn không được mở miệng. Đại nhân, ngài đây là tàu hỏa nhập ma rồi. Ân Dương quét Lý Trường An một cái, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thua cho ta một năm bữa sáng, cơm hôm nay đâu? Lý Trường An sững sờ, a, ta không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta cái này đi làm. Vừa mới lát nữa, sau lưng phần phật theo vào tới một đám người. Có người cầm hóa vàng mã, có người cầm người giấy, còn có cầm vòng hoa áo liệm, thậm chí còn có người mang một cái quan tài. Ân Dương lông mày nhịn không được nhảy một cái, những người này là làm cái gì? Cái này, ta chỉ là dự định sớm làm chuẩn bị, không có ý định hiện tại dùng. Lý Trường An sắc mặt có chút đỏ lên, lập tức đi vào đám người này trước mặt, tản tản, những này đồ vật cũng dùng không lên. Thiên sư lao ra, không có ngài dạng này à, ngài sáng sớm đem nhóm chúng ta kêu đến, chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, còn cho ngài mang lên thiên sư biệt tới, không thể nói không muốn cũng không cần à. Ta đây không phải xảy ra chút ngoài ý muốn sao, ai không có việc gì sẽ bày nhiều như vậy đồ vật ở chỗ này, nhìn xem cũng điểm xấu. Vậy ngài vẫn là phải đưa tiền. Lý Trường An bất đắc dĩ theo trong ví móc ra một chút tán toái ngân lượng, xem như cho những người này tiền công. Đại nhân, nhóm chúng ta tiếp xuống làm gì? Ta một lát muốn đi vào chiều, ngươi lưu tại Thiên sư viện, thu dọn một cái gần đây hồ sơ, lựa chút lực ảnh hưởng tương đối lớn, bách tính ở giữa nghị luận khá nhiều cất kỹ, ta trở về sau muốn nhìn. Được rồi, bất quá bây giờ thời gian có chút sớm, đại nhân có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tốt, đi tìm náo nhiệt địa phương ăn chút. Lý Trường An ngẩn ra một cái, Thiên sư viện phụ cận liền có một ít quà vặt, hương vị cũng còn không tệ, vì sao ăn điểm tâm còn muốn chọn náo nhiệt địa phương? Chẳng lẽ là thể nghiệm và quan sát dân tình, cải trang vi hành? Có thể vi phục tư phóng lời nói, cái này một thân hỏa hồng áo choàng có phải hay không quá chắc nhắn đâu? Thế nhưng là hắn lại không dám nói cái gì, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn một chút hồ sơ mang lên, sau đó cùng theo Ân Dương bước chân đi ra ngoài. Trước cửa ngừng lại thái phó phủ xe ngựa, kia là Lý Trường An đến thời điểm ngồi. Thiên sư viện vốn là có xe ngựa, có thể kia đã là 2 năm trước sự tình, gần nhất 2 năm này trong nội viện bách phế đại hưng, chính là quốc sư đi ra ngoài cũng chỉ có thể từng bước một đi đường. Vốn định chào hỏi Ân Dương lên xe, Ân Dương lại khoát khoát tay, ra hiệu hai người đi đường đi qua. Lý Trường An có chút không thể lý giải Ân Dương làm phép, thế nhưng là lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đi theo Ân Dương cùng đi đường. Rất nhanh, hắn phát hiện hôm nay có chút không đồng dạng. Đường phố này trên người, làm sao tất cả đều đang nhìn bọn hắn a? Trước kia hai người mặc dù cùng là kinh thành tứ công tử, thế nhưng là cũng không có như thế làm người khác chú ý qua. Lý Trường An từ khi trải qua ngày hôm qua huyền huyễn một màn về sau, đối Ân Dương chính là có một loại phát ra từ nội tâm sùng bái. Thế nhưng là hắn cũng biết rõ, Ân Dương mặc dù là chín tiền thiên sư chuyển thế trung tu, nhưng là dù sao hiện nay thực lực còn không có khôi phục, như thế hấp dẫn người chú ý không phải chuyện gì tốt. Xem ra chính mình về sau phải tận lực phòng ngừa nhiều cùng Ân Dương cùng một chỗ trên đường đi, miễn cho bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến Ân Dương bị quá nhiều người chú ý, dạng này sẽ hơn an toàn một chút. Ân Dương cũng không biết do Lý Trường An ở nơi đó suy nghĩ lung tung cái gì, hắn đi ra Thiên sư viện cửa lớn, đầu tiên là tại ngày hôm qua mấy người uống rượu địa phương ngừng lại. Mấy người đều đã uống ngã trái ngã phải, ba cái đại nội thị vệ đều đã ngủ thiếp đi, chỉ có hòa thượng kia còn tại lên dây cót tinh thần, mí mắt cũng là không ngừng chìm xuống dưới. Ân Dương đi ngang qua mấy người trước bàn, trọng trọng ho khan một tiếng. Mấy người cơ bản tính cảnh giác vẫn phải có, lập tức giống như cái mông phía dưới an lọ so đồng dạng nhảy dựng lên. Không đợi hô to lên tiếng, liền thấy một thân áo đỏ như máu Ân Dương chậm rãi đi qua. Mấy người tất cả đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Ân Dương bóng lưng, có chút không dám tin tưởng. Ba bố đại sư, cái này Ân quốc sư không chết à? Chẳng những không chết, vừa mới hắn liếc lấy ta một cái, ta thế nào cảm giác toàn thân rét run đâu? Đây là hiện ra nguyên hình rồi. Ba bố sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Ân Dương bóng lưng biến mất tại góc đường, mới thật dài phun ra một hơi. Cho bệ hạ mật báo dạng này biết, đại cảnh kiến minh 15 năm thu, quốc sư Ân Dương ra Thiên sư viện, áo đỏ như máu, tà khí tận trời, hiện nay là người hay quỷ khó mà kết luận. Thỉnh bệ hạ cùng trong triều văn võ bá quan đề cao cảnh giác, để phòng vạn nhất. Nội đình thị vệ thật nhanh viết xong, sau đó cất mật báo, kéo qua một thất khoái mã, thật nhanh thẳng đến hoàng thành mà đi. Chương 13, vụ án Ân Dương cùng Lý Trường An rời đi Thiên sư viện, dọc theo Thiên sư đại đạo hướng bắc, nửa đường tại ngựa đường phố rẽ ngoặt, tiến vào Quý phi đại đạo. Quý phi đại đạo là đại cảnh khai quốc hoàng đế vì mấy năm hắn quý phi sở kiến, rộng 30 mét, toàn bộ từ bản đá xanh lát thành, là kinh sư bên trong rộng nhất cũng phồn hoa nhất ba đầu đường đi một trong. Dọc theo Quý phi đại đạo hướng bắc tiến lên, có thể thẳng tới hoàng thành vô cực môn, cũng chính là hoàng thành trước quảng trường chỗ. Lý Trường An muốn mời Ân Dương ăn chút gì tốt, có thể Ân Dương lại tại một chỗ quán ven đường ngừng lại. Nơi này có một nhà quầy điểm tâm vị, bán chính là phổ thông bánh bao cùng cháo. Nguyên liệu nấu ăn mặc dù phổ thông, nhưng là thắng ở nhiều người. Sáng sớm bách tính nối liền không dứt, người đến người đi, trước cửa trưng bày mười mấy trương bàn lớn đều nhanh ngồi đấy. Liền nơi này, Ân Dương không có trưng cầu Lý Trường An ý kiến, đi thẳng tới giữa đám người, tìm được một chỗ chỉ có hai cái không vị cái bàn, chen vào ngồi xuống. Trung quanh còn có càng lớn không vị, hắn không có đi ngồi, nhường nguyên bản bàn này ăn cơm người có chút bất mãn. Lúc đầu nghĩ ngẩng đầu nói cái gì, Nhưng là xem xét Ân Dương cùng Lý Trường An, An Cơm người lập tức ngậm miệng. Ân Dương cái này một thân áo đỏ huyết ma tạo hình cũng không cần nói, Lý Trường An cũng là tạo hình bất phàm, nhất là trước ngực một cái đạo vận tiền vàng, càng là đã chứng minh thân phận của hắn. Thiên sư lão gia. Mặc dù Thiên sư viện mấy năm này biểu hiện chịu đủ lên án, nhưng là Thiên sư tại người bình thường trong mắt, cái kia như cũng là cao cao tại thượng. Thiên sư không phải biết võ công chính là sẽ đạo pháp, mà lại là hưởng thụ triều đình bổng lộc, là đường đường chính chính có phẩm cấp. Vô luận theo bất luận cái gì phương diện tới nói, kia đều không phải là người bình thường trong đội. Ân Dương ngồi ở chỗ này, bọn hắn chẳng những không dám nói lời nào, thậm chí bưng bát tay đều có chút run rẩy. Trung quanh ánh mắt lặng lẽ hướng Ân Dương nhìn bên này, Ân Dương quay đầu đi thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ cũng túi lầu xuống, hô lô hút cháo. Từng chuỗi pháp lực gia tăng nhắc nhở không gián đoạn băng lên, nhường Ân Dương tâm tình thật tốt. Pháp lực của hắn tổn thất không nhỏ, 8 tháng đạo hạnh, chỉ có 1 tháng pháp lực, vừa vặn thừa dịp hiện tại nhiều đánh điểm. Xem Ân Dương ngồi xuống, Lý Trường An chỉ có thể phụ trách muốn ăn. Đại nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Có cái gì, tùy tiện điểm, ăn no là được. Được rồi. Lý Trường An đứng lên, xoạt một tiếng mở ra trong tay quả xếp, đối bên kia tiểu nhị nói, tiểu nhị, đến 6 cái thịt bò bánh bao, 2 đĩa thức nhắm, 1 bình trà xanh, bất quá lá trà không cần các ngươi, bản công tử nơi này có. Nói, hắn vây tay hô, nơi xa một mực theo đuôi xe của hắn phu lập tức vui vẻ mà chạy tới, đem lá trà đưa đi lên. Đem lá trà giao cho tiểu nhị, Lý Trường An đối Ân Dương nói, đại nhân, nơi này cháo đều là gạo lúc nấu, cũng không vô cùng tốt uống, sáng sớm uống chút trà, thanh thanh dạ dày cũng là tốt. Có thể. Không thể không nói, Lý Trường An năng lực làm việc vẫn là không tệ, thuộc hạ chức trách làm rất đúng chỗ. Rất nhanh bánh bao thức nhắm cùng nước trà tất cả lên, hai người chậm rãi ăn. Ăn vào một nửa thời điểm, lại có một bàn khách nhân đến. Tới là một đám đội đao con sai, đến nơi này hét lớn trên ăn, thanh âm rất lớn. Bởi vì Ân Dương cùng Lý Trường An là đưa lưng về phía bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không có chú ý tới hai người. Lý Trường An lát nữa nhìn thoáng qua, là Kinh Triệu phủ trực đêm người. Ân Dương khẽ gật đầu, kinh sư trực đêm trong đám người có hai nhóm. Một đám chính là Kinh Triệu phủ trực đêm quan sai, còn có một đám chính là Thiên sư viện tứ đại vệ sở người. Theo lý thuyết, Thiên sư viện vệ sở trực đêm người muốn so Kinh Triệu phủ quan sai phẩm cấp cao, bản sự cũng lớn hơn. Nhưng là bây giờ Thiên sư viện bách phế đại hưng, tứ đại vệ sở chỉ còn lại Thành Đông vệ sở còn có tưởng trấn một người, cái này trực đêm cũng căn bản là hoang phế, kinh sư gác đêm hiện nay cũng rơi vào Kinh Triệu phủ quan sai trên thân. Những người này có lẽ bản sự không quá lớn, nhưng là hai mắt linh hồng, kinh sư trong đêm xảy ra chuyện gì, cơ bản cũng không thể gạt được bọn hắn. Quả nhiên, bên kia mấy cái quan sai rất nhanh nói chuyện với nhau. Nói đến thật sự là treo à, ngày hôm qua ta tại Nam Thành khu tuần tra, ngay tại hợi đang thời điểm, đi ngang qua nhà kia Hà Hương quán son phấn, ta nhìn thấy bên trong vẫn sáng đèn. Một cái dâu quai nón quan sai trước tiên mở miệng. Mặt khác quan sai cũng không phải là Nam Thành, bọn hắn là phía dưới đăng giá, cùng một chỗ tới dùng cơm, cho nên cũng không biết rõ Nam Thành sự tình. Nhưng là hắn nghe đến đó nhãn tình sáng lên, ta biết rõ nhà kia cửa hàng, nhà kia tiểu nương tử rất xinh đẹp, son phấn tây thi nha. Ha ha, đúng vậy à, cho nên ta đi ngang qua nơi đó thời điểm lặng lẽ nhìn mấy lần, lúc ấy xong cửa sổ trên tiểu nương tử còn tại may vá quần áo, xem thật thật. Nhưng là giờ tí mặt ta tìm giá trị trở về thời điểm, nơi đó liền xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hút máu liêu lại ra làm ác. À, cái kia yêu ma lại ra, tính cả tháng trước, đây đã là lần thứ 3 đi. Không sai, lần thứ 3, mà lại chuyên chọn tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử ra tay, thật sự là rất đáng hận, các ngươi là không thấy được à, tiểu nương tử cả người cũng ra bọc xương, trên mặt một điểm màu máu cũng không có, chết quá thảm rồi. Chuyện này báo Thiên sư viện không có. Không có báo, báo cũng vô dụng, quốc sư đều đã chết, Thiên sư viện đã hoang phế. Thế nhưng là ta nghe nói có mới quốc sư nhậm chức a. Thật sao? Cái gì thời điểm sự tình? Ta làm sao không biết rõ? Nghe nói là ngày hôm qua, cụ thể là ai còn không quá rõ ràng. Quốc sư thay đổi, hoàng thượng hẳn là gửi công văn đi chiêu cáo thiên hạ à, tại sao không có thấy bảng cáo thị đâu? Đúng đấy, cái này không gửi công văn đi liền danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng không biết rõ là vì cái gì. Thiên sư viện không còn được, có phải hay không hẳn là tìm một cái khác thiên sư đến hàng yêu à, cái này hút máu liêu chưa trừ diện, nhà ai có nữ nhi cũng qua không được sống yên ổn thời gian nha. Hẳn là, nếu ai có phương pháp có thể tìm tới có thủ đoạn thiên sư, ta nguyện ý ra ít tiền, có thêm không có, 322 lượng vẫn là cầm được ra. Vô dụng, ta cho ngươi biết đi, ngoại trừ thiên sư viện thiên sư bên ngoài, cái khác thiên sư đại đa số cũng đang vì những quyền quý kia phục vụ, người ta mỗi tháng cầm tiền tháng là ngươi 10 năm cũng không kiếm được, ngươi kia ba dưa hai táo liền đừng cầm ra mất mặt xấu hổ. Mọi người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, Ân Dương nghe không có lên tiếng. Hắn tiếp nhận quốc sư, chủ yếu là bởi vì lao quốc sư Nhạc Bất Khuyết tự mình truyền thừa, hoàng thượng cũng muốn tôn trọng lao quốc sư ý tứ, cho nên mới cho hắn thánh chỉ tiếp nhận quốc sư. Nhưng là tại Kiến Minh đế trong lòng, chỉ sợ Ân Dương cái này kinh sư nổi danh hoàn khố công tử, căn bản cũng không đúng quy cách tiếp nhận quốc sư đi. Khả năng hắn còn cảm thấy, Ân Dương nói không chừng cái gì thời điểm liền treo. Phía trước không tuyên bố, các loại đến thời điểm lại chọn một có thể đảm nhiệm đến, lại chiêu cáo thiên hạ cũng tốt. Mặc dù còn không có gặp qua hoàng đế, Ân Dương lại cảm thấy đây chính là chân tướng. Không hơn trăm tính nhóm nghị luận sự tình, Ân Dương cũng đặt ở trong lòng, xem ra hắn phải nắm chặt tăng thực lực lên, đầu tiên phải giải quyết một chút bách tính căm thù đến tận xương tụy yêu ma, trùng kiến tiên sư viện uy danh. Cái này thời điểm, Lý Trường An lại lặng lẽ lại gần, đối Ân Dương nói, "Lại nhân, hút máu liêu chuyện này ngươi thấy thế nào?" Ân Dương đối với mấy cái này sự tình còn không hiểu rõ lắm, nào có cái gì cái nhìn, nhưng là trên mặt không hiện, nhàn nhạt hỏi lại, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy tám thành là nhân họa. Nói, Lý Trường An còn cần giọng khẳng định nói một câu, tuyệt đối là nhân họa, mà lại khẳng định là một cái biến thái. Chương 14, vào chiều Ân Dương không nghĩ tới Lý Trường An cái này ra hỏa ngự không kinh người không chết bỏ, trải qua đêm qua thú đông sự kiện về sau, Ân Dương đối yêu ma một chuyện đã tin tưởng không nghi ngờ. Thêm thượng quan Trinh Lệnh nói nữ tử tiểu chết, hắn cũng cho rằng là yêu ma, làm sao Lý Trường An sẽ nói là nhân họa. Nhưng hắn lại đối Lý Trường An lộ ra một cái cổ vũ nhãn thần, nói tiếp: "Nhận Ân Dương cổ vũ, Lý Trường An lập tức hưng phấn lên, đại nhân, ngươi biết rõ ta học qua đạo pháp, ta nghe ta sư phụ nói qua, nhân khí tràn đầy chi địa, có thể trường kỳ tồn tại yêu tà, 7-8 phần 10 đều là nhân họa." "Ừm, tiếp tục." "Sư phụ ta nói như thế, đám người tụ cư chỗ, vốn không thích hợp yêu tà sinh tồn, đến một lần nhân khí quá thịnh, yêu tà không thích, thứ hai chính là tất có thiên sư đến hàng phục, lâu dài dĩ vãng, cơ hồ có rất ít yêu ma có thể đang không ngừng đến thiên sư vây quét dưới sinh tồn, có thể sinh tồn xuống tới, hoặc là đặc biệt hung mãnh, hoặc là chính là có người đang cố ý phóng túng, thậm chí có thời điểm chính là người lợi dụng yêu tà lực lượng gây án, để đạt tới một chút không thể cho ai biết mục đích. Vậy ngươi cũng biết rõ nào lợi dụng chi pháp?" Nghe được Ân Dương mang theo khảo giáo tra hỏi, Lý Trường An không khỏi đứng thẳng lên lưng, "Đại nhân, ngài hẳn là biết rõ nhóm chúng ta thiên sư đạo hạnh pháp lực đến cảnh giới nhất định, liền có thể ngưng kết đạo vận tiền vàng chuyện này đi." "Đương nhiên, nhóm chúng ta đạo vận tiền vàng, kỳ thật còn có một cái thần kỳ diệu dụng, đó chính là tiền vàng chân yêu." Ân Dương không để ý đến Lý Trường An thừa nước đục thả câu, chỉ là nghe hắn nói tiếp. "Là như vậy, mỗi khi đánh bại hoặc hàng phục một cái yêu tà thời điểm, liền có thể dùng đạo vận tiền vàng, đưa nó thần hồn trấn áp trong đó, theo mà thành vì cái này yêu tà chủ nhân, một cái đạo vận tiền vàng liền có thể trấn áp một cái yêu tà, sau đó cái này yêu tà liền về ngươi không chế, đến thời điểm vô luận là giúp ngươi đánh nhau trộm đồ vật, vẫn là để lại nữ nhân hai tay cái gì đều được. Bất quá rất nhiều người cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì bạn nhất yêu tà ngày nào bị người giết chết, cùng hắn thần hồn liên kết chủ nhân cũng là lại nhận phản vệ." Lý Trường An dừng một cái vừa tiếp tục nói, "Vài đồng tiền thiên sư liền nhiều nhất có thể khống chế mấy cái yêu tà, khống chế yêu tà càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, nhưng là phong hiểm cũng liền càng lớn, ta biết rõ có tối đa nhất khống chế 3 cái yêu tà, thật sự là hiếu kỳ đại nhân ngài trước kia khống chế mấy cái yêu tà đâu?" Ân Dương ánh mắt rơi vào Lý Trường An trước ngực viên kia tiền vàng bên trên. Trước đó hắn cái biết rõ thiên sư trước ngực có đạo vận tiền vàng, mà đạo này vận tiền vàng cũng theo cạnh sườn phản ứng ra thiên sư tu vi. Có thể hắn còn chưa từng biết rõ, nguyên lai đạo vận tiền vàng còn có loại này diệu dụng. Khống chế yêu tà cho mình dùng, nghe tựa hồ không tệ. Ân Dương không có trả lời Lý Trường An nghi vấn, cũng không có hỏi thăm Lý Trường An đạo vận kim tiền là không khống chế cái gì yêu tà, mỗi người cũng hẳn là có bí mật của mình, hắn không cần đi nghe ngóng những thứ này. Lý Trường An tiếp tục nói, "Cho nên nói, yêu tà có thể lâu dài lưu tại nhân khí tràn đầy chi địa làm loạn, 7-8 phần 10 là có người phía sau dùng thủ đoạn, đây cũng là vì cái gì yêu tà hung hăng ngang ngược, mà nhiều lần không thể hàng phục chủ yếu nguyên nhân một trong." Ân Dương uống một ngụm trà, "Trấn Hưng Tiên sư viện, trách nhiệm nặng mà đường xa à, chẳng những muốn cùng yêu đấu, còn muốn cùng người đấu." "Không sai, mà lại chúng ta bây giờ thực lực đơn bạc, không dối gạt đại nhân, ta ngày hôm qua tra duyệt một cái thiên sư viện sổ sách, chúng ta bây giờ khố phòng liền một cái tiền đồng cũng không có, cái này vô luận là mua sắm hàng yêu pháp khí, vẫn là sinh hoạt cần thiết cũng duy trì không nổi nữa, nếu là lại có cái 10 ngày nửa tháng không phát động lộc, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có bán thành tiền sản nghiệp. Thiên sư viện vẫn có một ít sản nghiệp, nhưng cũng đều là kéo dài hơi tàn, không chống được bao lâu." Nói đến, Ân Dương mới nhớ tới tự mình đảm nhiệm thiên sư, cũng không có đạt được một điểm tiền bạc, theo lý thuyết tân nhiệm mệnh quốc sư, hoàng đế sẽ dành cho ban thưởng, hắn lại không có cái gì. Thật sự là không cầm quốc sư là mâm đồ ăn á, trong lòng tính toán, bên này nghe dân chúng trò chuyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đợi đến Lý Trường An nhắc nhở Ân Dương nên đi vào chiều thời điểm, thời gian đã qua mao đàng, còn có nửa giờ liền đến vào chiều thời gian. Ân Dương vội vàng đứng dậy, cũng không lo được tại trên đường cái lại đánh một đợt pháp lực, trực tiếp gây Lý Trường An xe ngựa, dọc theo Quý Phi đại đạo phi nước đại, thẳng đến Vô Cực Môn. Lý Trường An tự mình lái xe, một đường gào to người đi đường tránh ra, cuối cùng trước thời hạn một lát đến hoàng thành trước quảng trường. Dọc theo Vô Cực Môn lại chạy thần võ môn, cũng chính là hoàng thành cửa chính. Đến trước cửa chính đã mở, đám đại thần đều đã tiến vào. Mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng là Ân Dương vẫn như cũ sửa sang lại một cái quần áo, đem huyết ma tạo hình đổi thành vũ y tinh quan tạo hình. Bộ quần áo này mặc dù cũng đầy đủ phong cách, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là thuộc về tu luyện người mặc, không có như vậy kinh thế hai tục. Mới vừa tới đến trước cửa, liền bị hoàng thành thủ vệ ngăn lại. Pháp lực gia tăng 10 phút, pháp lực gia tăng 10 phút, pháp lực gia tăng 12 phút. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nhường Ân Dương đem ánh mắt nhìn về phía những thủ vệ này. Hoàng thành thủ vệ gọi là Ngự Lâm quân, mỗi cái đều là một thân màu vàng hơi đỏ chiến bào, nhìn thấy Ân Dương đến, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác. Người đến người nào? Lý Trường An chỉ là một cái tùy tùng thân phận, tự nhiên không thể đến phụ cận đến, giờ phút này là Ân Dương một người. Ân Dương lúc này chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua các Ngự Lâm quân, đại cảnh 17 đảm nhiệm quốc sư, Ân Dương. Người chính là Ân Dương? Không thể giả được. Ân Dương lộ ra trên cổ mai rùa tín vật, đây là độc thuộc về quốc sư tín vật. Đại cảnh lập quốc 300 năm, cái này tín vật cũng truyền thừa 300 năm, Ngự Lâm quân tự nhiên nhận biết. Bất quá giờ phút này Ân Dương trên cổ cái này nho nhỏ mai rùa cũng đã không đồng dạng. Trước đây mai rùa chỉ có phần bụng một khối, Ân Dương xuyên qua, lại mang đến phần lưng cái này một khối, hai khối chụp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh tiểu quy sắc. Cho nên theo Ngự Lâm quân, đây cũng không phải là quốc sư tín vật. Cái này tín vật, giống như không đúng. Ân Dương không có trả lời, đem mai rùa cầm lên uốn éo, trên dưới tách ra. Đem phần bụng khối kia mai rùa cho Ngự Lâm quân đội trưởng xem xét, "Ê, tín vật." Nói xong, Ân Dương cất bước mà vào. Ngự Lâm quân đội trưởng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là cung thân thi lễ, gặp qua quốc sư đại nhân. Kia đúng là quốc sư tín vật, hai năm này quốc sư thay đổi nhiều lần, hắn xác thực gặp qua mấy lần. Ân Dương đi tới, xem như tại hoàng thành thủ vệ bên này xác nhận thân phận. Qua thần võ môn, phía trước chính là trong hoàng thành quảng trường. Ân Dương đi qua cố cung, cái này đại cảnh hoàng thành quy mô nhìn không thể so với cố cung kém. Toàn bộ quảng trường to lớn vô cùng, trung quanh cung điện mọc như rừng, cây cối thành ấm, tiến về đang phía trước hoàng cực điện trên đường, toàn bộ đều là từ hán bạch ngọc lát thành. Ngự Lâm quân phân loại hai mái hiên, theo thần võ môn đến hoàng cực điện, còn muốn không ngừng đi đến 108 cái chậm bậc thang, có thể thấy được trước đây kiến thiết thời điểm công trình chi to lớn. Đi ở chỗ này, Ân Dương mơ hồ cảm giác có một cỗ khí tức bao phủ toàn bộ hoàng thành, có thể là nơi này cũng sắp đặt trận pháp thủ hộ. Phía trước có một đám người ngay tại tiến vào hoàng cực điện, chính là đại cảnh văn võ bá quan. Ân Dương đi mau mấy bước đi theo, đi tại đám người cuối cùng. Người phía trước không có chú ý tới hắn, hắn cũng tạm thời mừng rỡ an bình. Một mực đi theo đám đại thần tiến vào Kim Loan điện, bách quan nhóm nhau nhau chỗ đứng. Ân Dương cũng không biết mình hẳn là đứng tại cái gì địa phương, dứt khoát cũng liền đứng tại đám người cuối cùng. Người còn lại đều là một thân triều phục, liền hắn một thân vũ ý tinh quan, nhìn qua có chút đột ngột. Người phía trước chú ý không đến hắn, một người bên cạnh hắn lại quét hắn vài lần, nhìn qua rất là tò mò. Kia là một cái tuổi trẻ quan biên, người mặc tam phẩm triều phục, nhưng là chỉ có thể đứng tại đội ngũ cuối cùng. Đại cảnh quy củ, quan tam phẩm mới có tư cách vào triều, người này mặc dù đứng tại cuối cùng, nhưng cũng nhất định bất phàm. Nhìn Ân Dương vài lần, người này thăm dò mở miệng, lần đầu tiên tới vào triều. Ân Dương khẽ gật đầu, nghĩ đến kế tiếp là muốn tự giới thiệu mình. Quả nhiên, người này trước tiên mở miệng, tại hạ đại lý tự thiếu khanh Đỗ Thiên Tùng, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ân Dương đang muốn mở miệng, đột nhiên một cái nội thị công công đi tới. Chư vị đại nhân, hoàng thượng cầu dụ, nhường các vị chờ một lát, hoàng thượng một lát liền đến. Đứng ở phía trước một vị đại thần nói, Tô công công, hoàng thượng ngày xưa vào triều cũng rất đúng giờ, hôm nay thế nhưng là có chuyện gì chậm trễ. Mở miệng người là đương triều thái phó Lý Viễn Sơn, là hoàng thượng thầy giáo vỡ lòng, cương trực ghét du định, mặc dù là thanh lưu, nhưng ở trên triều đình nói chuyện rất có phân lượng. Tô công công lập tức cười bồi, cũng không phải cái đại sự gì, chính là thiên sư viện bên kia đưa tới cấp báo, nói là tân nhiệm quốc sư có thể có chút vấn đề, hiện nay không rõ ràng là người hay là yêu tả, cho nên hoàng thượng bên kia còn tại nghị sự, cũng làm cho tạp gia đến nói cho các vị đại nhân một tiếng, phải có điều đề phòng. Chương 15, hoàng đế, ba canh, nghe được Tô công công, trong điện Kim Loan lập tức vang lên một trận tiếng ông ông. Có mới quốc sư rồi. Là ai a? Ta cũng không biết rõ, Trương đại nhân, ngươi biết không? Không nghe nói, ta cái biết rõ nhà quốc sư bị hại, nhưng là thật đúng là không nghe nói mới quốc sư tiếp nhận, cái này hoàng thượng cũng không có phát thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ à. Đúng đấy, quốc sư bổ nhiệm chính là đại sự, nhóm chúng ta làm sao cũng không nghe nói đâu. Ân thừa tướng, ngươi có thể rõ ràng chuyện này. Nghe được người chung quanh nghị luận, Tả thừa tướng Ân Nguyệt Minh khẽ nhíu mày. Hắn đến là nghe nói một cái phiên bản, nhưng là hắn căn bản không để ý, cho rằng đây chính là một cái lời nói vô căn cứ. Bởi vì cái kia phiên bản bên trong nói, hắn đích con thư Ân Dương, kế thừa đại cảnh quốc sư chi vị. Đây không phải nói bậy sao, con của hắn có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết đến, muốn nói uống rượu, vẽ tranh, cưới ngựa, đi săn, tiêu tiền, sờ xương. Sờ xương không coi là, cái khác phạm là chơi phương diện, Ân Dương đều có thể cầm được xuất thủ. Nhưng chính là làm chính sự, con của hắn kia là nhất khiếu bất thông. Huống chi quốc sư là người bình thường làm sao? Không thông võ công đạo pháp, như thế nào hàng yêu trừ ma? Không hiểu tinh tượng xem bói, như thế nào giám sát quốc vận? Sẽ không thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, không có lớn bản sự, như thế nào lại có thể cầu mưa hộ quốc đâu? Hắn vẫn là ngày hôm qua về nhà ăn cơm thời điểm, không nhìn thấy Ân Dương, thuận tiện hỏi một câu. Hắn thê tử Bạch Thị nói cho hắn biết, Ân Dương giống như cùng người đánh cược đi thiên sư viện, đi làm cái gì không quá xác định. Lúc ấy Ân Nguyệt Minh quát lớn hai câu, cho rằng Ân Dương chính là nghe nói thiên sư viện xảy ra chuyện, cố ý đi nhìn náo nhiệt. Hôm nay sáng sớm, Bạch Thị lại nói cho hắn biết, nói có người tiện thể nhắn trở về, nói Ân Dương giống như làm quốc sư, nhường Ân Nguyệt Minh đi nghe ngóng một cái, xem có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật, nhường Ân Dương mau về nhà, kia vị trí cũng không phải dễ làm như vậy. Ân Nguyệt Minh căn bản không để ý, coi như hiện tại phía trên Tô công công nói mới quốc sư có vấn đề, hắn cũng không có cho rằng là con của mình. Cho nên người bên ngoài hỏi, hắn cũng là lắc đầu. Lúc này Lý Viễn Sơn thái phó lại có chút lo lắng, cái này nhưng mà cái gì tin tức tốt, ta kia khuyển tử đi thiên sư viện, nếu như quốc sư có vấn đề, nhi tử ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Nói, hắn tiếp tục hỏi Tô công công, công công có biết tân nhiệm quốc sư là người phương nào? Tô công công tự nhiên biết rõ quốc sư là Ân Dương, nhưng là hắn ánh mắt quét một cái Ân thừa tướng việc không liên quan đến mình bộ dạng, vẫn là không có nói ra quốc sư danh tự. Hắn biết rõ hoàng thượng ý tứ, quốc sư kế nhiệm nhất định phải có tín vật truyền thừa, đã Nhạc Bất Quyết đem tín vật chuyển cho Ân Dương, kia Ân Dương liền hẳn là quốc sư. Coi như hoàng thượng không có cầm Ân Dương coi là gì, tính toán đợi Ân Dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền thay người, có thể chuyện này không thể đặt tới trên mặt bàn tới nói. Đối với việc này, hoàng thượng là cảm thấy có chút thua thiệt Ân thừa tướng, còn không có nói cho Ân Nguyệt Minh. Loại này nhường người đau đầu sự tình, vẫn là chờ hoàng thượng tới về sau chính mình nói đi. Cho nên Tô công công cười làm lành nói, Lý thái phó, chuyện này vẫn là chờ hoàng thượng tới, ngài tự mình hỏi thăm cho thỏa đáng, tạp gia là không tiện lắm miệng. Vậy thì chờ hoàng thượng tới đi. Lý Viễn Sơn cũng không hỏi nhiều, đám đại thần trên Kim Loan điện bắt đầu kêu loạn thảo luận. Hiện tại kinh sư là thời buổi rối loạn, yêu tà làm loạn sự tình thường có phát sinh, thiên sư viện không chịu nổi chức trách lớn, trong triều đã có không ít tiếng hô, nói là muốn tổ chức tiên pháp đại hội, tại dân gian mời chào có thực lực thiên sư phong phú thiên sư viện, giữ gìn kinh sư an toàn. Đám đại thần ngươi một câu ta một câu, nói gần đây kinh sư phát sinh đủ loại hung thần sự tình. Ân Dương bên người Đỗ Thiên Tùng cũng cùng Ân Dương bắt chuyện bắt đầu. Huynh đại, ngươi nói cái này tân nhiệm quốc sư có vấn đề hay không? Ân Dương trầm ngâm một cái, không có vấn đề. Không thể nào, theo ta được biết, phụ trách giám sát trong kinh cử động, đồng thời hướng hoàng thượng bẩm báo, chính là bên người hoàng thượng thần cơ doanh, nơi này năng nhân dị sĩ đông đảo, bẩm báo sự tình ít có sai lầm, bọn hắn cho rằng quốc sư có vấn đề, khả năng này là thật có vấn đề. Có một số việc, bọn hắn chỉ là thấy được mặt ngoài, lại không thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Xem Đỗ Thiên Tùng hư hư thực thực không tin, Ân Dương nghiêm mặt nói, liền giống với Đỗ đại nhân ngươi, hiện tại dáng vẻ đường đường đứng ở chỗ này vào chiều, thế nhưng là ai lại biết rõ, Đỗ đại nhân ngươi vậy mà tại bên ngoài cùng người khác có tư tình, làm bừa đến cả đêm không về đây. Đỗ Thiên Tùng con mắt một cái trừng lão đại, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Ân Dương. Ngươi như thế nào biết được? Ngươi đoán xem, ngươi theo dõi ta. Không biết ta, ngày hôm qua ta còn đặc biệt xem chừng. Đỗ Thiên Tùng nói xong che miệng, sắc mặt có chút xấu hổ. Ân Dương cười ha ha, Đỗ đại nhân quá lo lắng. Hai người chúng ta hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, ta làm sao có thể theo dõi ngươi? Chỉ là Đỗ đại nhân hốc mắt phát xanh, bước chân phủ phiếm, thường có lấy tay phủ yêu chi động tác, rõ ràng là túng dục quá độ biểu hiện. Vậy cũng không thể nói rõ ta cùng người khác có tư tình à? Ta tự mình có vợ có thiếp, cái này rất bình thường. Theo ta được biết, đại cảnh quan tam phẩm viên tổng cộng có 6 bộ triều phục, đông hạ đều có thay giặt dự bị. Nếu như Đỗ đại nhân ở trong nhà, như vậy thê thiếp tự nhiên sẽ cho ngươi đổi sạch sẽ triều phục vào triều. Mà Đỗ đại nhân triều phục mặc dù không tính bẩn, nhưng là phía trên có chồng chất vết tích, rõ ràng là ngày hôm qua cởi ra hôm nay lại mặc vào. Tin tưởng đại nhân gia quyến sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đi. Nếu như ta không có đoán sai, bộ này triều phục là ngày hôm qua cởi ra đặt ở trong xe ngựa, hôm nay sáng sớm lại mặc lên a. Cái này cũng không thể nói rõ ta cùng người khác có tư, nam nhân mà, ngẫu nhiên đi nơi bướm hoa bung lòng một cái rất bình thường. Ha ha, nếu như là người khác còn có thể, nhưng là Đỗ đại nhân thân là đại lý tự thiếu khanh, xưa nay quản trong sự tình, liền bao quát quan viên lưu luyến trăng hoa chi địa, bại hoại triều đình tập tục cái này một hạng, Đỗ đại nhân tuổi trẻ tài cao, làm sao lại chấp pháp phạm pháp? Phạm loại này sai lầm đây. Đỗ Thiên Tùng con mắt chừng càng lúc càng lớn, bắt đầu thời điểm còn dáng chống đỡ, càng về sau đã triệt để sụp đổ mất. Vị này đại nhân, hạ quan phục, chúng ta kết cái bằng hữu, ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói a. Kia là tự nhiên. Nhìn thấy Ân Dương tốt như vậy nói chuyện, Đỗ Thiên Tùng sắc mặt buông lỏng xuống tới. Vị này đại nhân, ta thật sự là phục ngươi, quan sát của ngươi lực quá kinh khủng đi. Không khác, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất thôi. Hiện tại Đỗ đại nhân tin tưởng quốc sư không thành vấn đề sao? Tin, ngươi nói cái gì ta cũng tin tưởng. Không biết vị này đại nhân xưng hô như thế nào. Một lát lại nói. Hoàng thượng tới. Ân Dương không có tiếp tục cùng Đỗ Thiên Tùng bắt chuyện, mà là ánh mắt nhìn về phía Kim Loan Điện đằng sau. Đỗ Thiên Tùng còn tại ngẩn ra, hoàng thượng. Ở đâu? Ước chừng mười mấy giây về sau, chỉ nghe được Tô Công Công lanh lảnh thanh âm vang lên. Hoàng thượng giá lâm. Cái gặp Kim Loan Điện đằng sau, một cái màu vàng sáng thân ảnh đi tới. Một thân long bảo, tuổi tác lớn hẹn hơn 40 tuổi, sắc mặt ung dung, hơi có vẻ phúc hậu. Đây chính là đại cảnh hoàng đế, Kiến Minh Đế, Nguyên Trần. Kiến Minh Đế tại vị bây giờ đã 15 năm, những năm gần đây không có khai cương thác thổ, nhưng là cũng không có hoang phế triều chính. Xem như một vị đỉnh giữ cái đã có chi quân. Chỉ là những năm gần đây, quốc gia không thái bình, kinh sư cũng không an ổn, trong phố xá ẩn ẩn có lời đồn đại truyền ra, nói là Kiến Minh Đế đức không xứng bị, mới đưa đến quốc gia yêu nghiệt mọc thành bụi, có lẽ thay cái hoàng đế sẽ tốt hơn một chút. Kiến Minh Đế đối với cái này có chút nổi nóng, cũng đối với mình mấy cái đã thành niên hoàng tử có nhiều đề phòng, phòng ngừa những này lớn lên đứa bé sẽ đến mưu đoạt tự mình hoàng vị. Kiến Minh Đế ngồi ở trên long ỷ, văn võ bá quan miệng hô và thuế, liền muốn hạ bái. Kiến Minh Đế trực tiếp khoát tay, hôm nay mới đi, chấm trong hậu cùng còn có chuyện. Chư vị ái khanh có việc nhanh đấu, vô sự bái triều. Thái phó Lý Viễn Sơn lúc này đứng dậy, bệ hạ, chúng thần vừa mới nghe Tô Công Công nói, tân nhiệm quốc sư có thể có chút vấn đề, không biết bệ hạ có thể hay không kỹ càng cáo chi. Kiến Minh Đế mang theo ấy náy nhìn Ân Thừa tướng một cái, sau đó mở miệng, ngày hôm trước Nhạc Bất Quyết quốc sư tại Thiên Sư Viện trong phòng ngủ nội hại, khi còn sống đã từng đem quốc sư tín vật truyền thụ cho vừa mới gia nhập Thiên Sư Viện Ân Dương, trầm nghĩ đến Thiên Sư Viện không thể một ngày vô chủ, cũng nghĩ thành toàn Nhạc lão quốc sư một phen tâm nguyện, liền đem quốc sư chi vị trao tặng Ân Dương. Chuyện đột nhiên xảy ra, còn chưa kịp chiều cáo thiên hạ. Bây giờ Thiên Nhất sớm thần cơ doanh có người đến báo, mới quốc sư Ân Dương tại Thiên Sư Viện ngây người một đêm sau rời đi, trốn đi lúc áo đỏ như máu, tà khí tận trời, nhân quỷ khó phân biệt, thần cơ doanh người chỉ sợ quốc sư đi vào triều đình, cho nên thông báo muốn chấm cùng chư vị ái khanh cẩn thận là hơn. Lời nói này mới vừa từ Tô Công Công bên trong miệng nói ra qua, nhưng là không có Kiến Minh Đế nói như vậy kỹ càng, cũng không có lớn như vậy lực trùng kích. Hiện tại hoàng đế nói chuyện, các vị đại thần lập tức cảm giác cái này Kim Loan Điện cũng không an toàn. Chương 16, trên triều đình kinh hãi nhất chính là Tả Thừa tướng Ân Nguyệt Minh. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, con của mình thế mà thật thành quốc sư. Tại bên cạnh hắn, đương triều Hưu Thừa tướng Liêu Khải Vân lập tức nói với hắn, "Ân Thừa tướng, cái này quốc sư là con của ngươi, làm sao trước đó không nghe ngươi nói qua à? Cái này nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cái này làm cha có thể khó từ tội lỗi." Liêu Khải Vân cùng Ân Nguyệt Minh xưa nay không hợp, lời nói này nói chuyện, lập tức khơi dậy một mảnh tiếng chất vấn. "Đúng vậy à, con của ngươi đến tột cùng có phải hay không có vấn đề, ngươi nhưng phải cho mọi người một cái công đạo, cái này quốc sư nếu như cũng xảy ra vấn đề, vậy cái này kinh sư trọng địa còn có an toàn có thể nói sao?" Ân đại nhân, nếu như hạ quan nhớ không lầm, ngươi lần kia Tử Ân Dương giống như có kinh sư tứ đại công tử đứng đầu danh hào a, xưa nay du sơn ngoạn thủy, cưỡi ngựa đi săn, uống rượu nghe hát, đánh bài hút thuốc phiện là mọi thứ tinh thông, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua hắn có bất luận cái gì đạo pháp tu vi nha, dạng này người cũng có thể trở thành quốc sư sao? Ân thừa tướng, ngươi cần phải hào hào cho mọi người nói một chút, vì sao Nhạc lão quốc sư trước khi chết, Lệnh Lang liền tiến vào Thiên Sư viện, lại vì cái gì Nhạc lão quốc sư sẽ đem quốc sư tín vật chuyển cho Lệnh Lang, ở trong đó nhưng có nhân chứng. Thuộc về Liêu Khải Vân kia một đảng người, nhao nhao đối Ân Nguyệt Minh hợp nhau tấn công, một thời gian nhường Ân Nguyệt Minh có chút bối rối. Mấu chốt là hắn cũng không hiểu rõ tình huống, hiện tại cũng không cách nào cho ra trả lời. Mà lại Ân Dương không hăng hái cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại nhường hắn che giấu lương tâm nói nhi tử có thể đảm nhiệm, hắn thật đúng là nói không nên lời. Nhưng Ân Nguyệt Minh cũng không phải đèn đã cạn dầu, sắc mặt nghiêm túc mà nói, quốc sư chi vị can hệ trọng đại, há lại ta có thể chi phối, đây là bệ hạ bổ nhiệm, tự nhiên là từ bệ hạ làm ra quyết đoán. Đem bóng ra đá cho Kiến Minh đế, xem trước một chút hoàng đế ý tứ lại nói. Sự tình dính đến hoàng đế, đám người tự nhiên không dám nhiều lời, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Kiến Minh đế. Kiến Minh đế cũng là có chút đau đầu, hắn nhận được mật báo về sau, cũng cho rằng Ân Dương là xảy ra vấn đề. Không phải biến thành quỷ, liền có thể đã bị yêu ma phụ thể. Nhưng là hiện tại không có mấu chốt chứng cứ, hắn cũng không tốt làm ra quyết đoán, trầm ngâm một cái, hỏi bên người Tô Công Công, có biết Ân Quốc sư sau khi ra cửa đi nơi nào? Vậy hạ, Ân Quốc sư ly khai Thiên Sư viện về sau, liền cùng tân nhiệm chủ bộ Lý Trường An cùng một chỗ ở bên ngoài ăn cơm. Còn có thể ăn cơm, đây là tin tức tốt, nhưng là cũng không thể chủ quan, lập tức đi tuyên Ân Dương ý kiến, Ân. Phái thêm mấy người. Minh Bạch. Lúc này Hữu Thừa tướng Liêu Khải Vân lần nữa đứng ra, vậy hạ, việc này thần cảm thấy không ổn, nếu như kia Ân Dương thật có vấn đề, tùy tiện đi vào Kim Loan điện phía trên, khả năng đối bệ hạ an toàn cấu thành uy hiếp, thần đề nghị nhường Kinh Triệu phủ hoặc là hình bộ phái người, đem trước đưa đến một cái an toàn địa phương thầm thầm, nếu như không có vấn đề lại phong xuất nhà, đây cũng là đối bệ hạ, đối ở đây chư vị đại nhân phụ trách. Kiến Minh đế nhớ tới mật báo đã nói, Ân Dương có thể là tắc kệ hoa thành tinh phụ thể, cũng có thể là huyết ma phụ thể chờ đã, trong lòng cũng có chút bất an. Đã như vậy, vậy liền. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy ngoài cửa có Ngự Lâm quân thật nhanh chạy lên đi tới. Báo. Báo bệ hạ, vừa mới trước cửa thủ vệ truyền đến tin tức, tân nhiệm quốc sư Ân Dương đã tại trên triều đình. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng, trên triều đình một cái liền sôi trào. Cái này còn cao đến đâu? Bên này còn tại nghị luận như thế nào đối phó Ân Dương, không nghĩ tới Ân Dương ngay tại trên triều đình, bình thường quy củ đứng đây đám đại thần lập tức hoảng trừng xem xét, rất nhanh, ánh mắt khóa chặt tại hàng cuối cùng, đứng ở trong góc nhỏ Ân Dương trên thân. Là hắn. Đây chính là tân nhiệm quốc sư. Mọi người xem chừng, người này vô cùng nguy hiểm. Người tới a, hộ giá, hộ giá. Triều đình phía trên loạn thành một đoàn, Ân Dương bên người lập tức xuất hiện một mảnh chân không, trước cửa thủ vệ Ngự Lâm quân chen chúc tiến đến, đao thương đồng thời, cùng một chỗ đối hướng về phía Ân Dương. Tả thưa tướng Ân Nguyệt Minh cũng là mở to hai mắt nhìn, liều mạng hướng Ân Dương bên này chen, Dương Nhi, chuyện gì xảy ra? Nhanh lên cùng cha nói. Ân Dương đưa tay đối phụ thân chắp tay, Ân thừa tướng, cổ ngữ có nói, thiên địa quân thân sư, quân tại thân trước, bây giờ tại triều đình phía trên, người ta cùng điện làm quan, vẫn là lẫn nhau xưng hô chức vị tốt hơn, tại sự tình không có kết luận trước đó, không ai sẽ đem ta thế nào. Ân Nguyệt Minh cũng ngừng bước chân, hơi có kinh ngạc nhìn một cái Ân Dương, cảm thấy mình nhi tử hôm nay có chút không đồng dạng. Ân Dương lúc này mới sửa sang lại một cái vạt áo, đối trên Long Ỷ Kiến Minh đế nói, bệ hạ, có thể hay không nghe thần một lời. Kiến Minh đế tự nhiên cũng sẽ không ở sự tình không có cha rõ ràng trước đó xử trí Ân Dương, đưa tay ra hiệu, quốc sư mời nói. Ân Dương bãi xuống ống tay áo, trên thân điểm điểm tinh quang lưu chuyển, giống như tiên quân hạ phàm, để cho người ta không khỏi bị hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Ân Dương trên thân, liên tiếp pháp lực gia tăng nhắc nhở vang lên. Hôm nay Ân Dương đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn điểm tâm, hết thảy thu được ước chừng 3-4 ngày pháp lực. Nhưng là cứ như vậy một cái, pháp lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt nửa tháng. Trong đó ít nhất cũng có 3 giờ, còn có không ít 6 giờ, 12 giờ thậm chí một ngày. Nhưng là Ân Dương thô sơ giản lược quét một cái nhắc nhở, lại khái thu được 30 khoảng chừng người chấn kinh. Xem ra cái này trong điện Kim Loan không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi hạng người, muốn rung động bọn hắn, cái này tạo hình còn chưa đủ. Ân Dương chậm rãi đi lên phía trước, căn bản không nhìn trước mắt Ngự Lâm quân đao thương. Ngự Lâm quân cũng không dám nhường đao thương chạm đến hắn, chỉ có thể chậm rãi lui lại. Theo Ngự Lâm quân lui, chung quanh đại thần cũng lui lại, dạng này, Ân Dương một người liền chiếm cứ một mảng lớn địa phương, người chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Đi đến cự ly Long Ỷ chỗ bậc thang ba bước chỗ, Ân Dương dừng lại. "Bệ hạ, nếu như thần đoán không sai, ngài bổ nhiệm ta là quốc sư, hẳn là nguồn gốc từ lão quốc sư Nhạc Bất Khuyết truyền thừa." "Không sai, nếu như không phải lão quốc sư truyền thừa, chấm sẽ không lựa chọn ngươi." "Như vậy thần xin hỏi bệ hạ, là lão quốc sư tinh thông đạo pháp, vẫn là những này đám đại thần tinh thông?" "Cái này thuật nghiệp có chuyên công, tự nhiên là lão quốc sư càng thêm tinh thông một chút." "Vậy liền thỉnh bệ hạ tin tưởng lão quốc sư nhãn quang, hắn lựa chọn ta, tự nhiên là có lựa chọn ta đạo lý." Kiến Minh đế nghe vậy khẽ bước cằm, cảm thấy Ân Dương nói có chút đạo lý, đã như vậy, vậy không bằng lại quan sát quan sát. Có thể lúc này, Hữu Thừa tướng Liêu Khải Vân lần nữa đứng dậy. "Bệ hạ, các không thể bị người này ngôn ngữ che đậy, Ân Dương thở nhỏ sinh tại kinh sư, có bao nhiêu cân lượng ai cũng rõ ràng, hắn căn bản không thông đạo pháp, đơn giản là muốn chỉ hoan thôi, huống chi còn có mật báo, hắn hiện tại đến tổn cùng là người hay là yêu đều không cách nào xác định đây." Ân Nguyệt Minh vốn định phản bác Liêu Khải Vân, nhưng là Ân Dương đột nhiên ở bên cạnh cao giọng cười một tiếng. "Ha ha ha. Liêu Thừa tướng, bản quốc sư không biết rõ ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi xem một chút kia phía trên là cái gì. Nói, Ân Dương đưa tay một chỉ, đám người ánh mắt đều đi lên xem. Cái gặp kim loan điện trên long ỷ phương, chính đại ánh sáng bảng hiệu treo ở nơi đó. Một bức chữ mà thôi. Liêu Khải Vân không quan trọng nói gừ, uổng cho ngươi còn là đương triều thừa tướng, thế mà không biết rõ bức chữ này lai lịch. Ân Dương lần nữa đi về phía trước một bước, sau đó quay người, đưa lưng về phía hoàng đế, đối mặt quần thần chậm rãi mà nói, ta đại cảnh lập quốc mới bắt đầu. Tiên tổ hoàng đế nhường đời thứ nhất quốc sư Triệu Vô Cực nâng chính đại quang minh bốn chữ, treo móc ở hoàng cực điện bên trong, này bốn chữ công tham tạo hóa, khiên động hoàng thành địa mạch cùng nơi này chân long khí, chính là Triệu quốc sư tất sinh sở học chi thể hiện, tại cái này bốn chữ phía dưới, vô luận yêu ma quỷ quái, hết thể muốn bị chấn nhiếp áp chế, không dám hiện lộ chân thân, cho nên cái này 300 năm đến, vô luận đại cảnh phát sinh bao nhiêu, không sự, cái này hoàng cực điện lại một mực bình yên vô sự, chẳng lẽ Liêu thừa tướng cho rằng, hôm nay hoàng cực điện bên trên, bệ hạ long khí cùng bức chữ này, đều không đủ lấy chấn nhiếp yêu tà sao? Còn có thể để cho ta cái này yêu tà ở chỗ này hành hành. Cái này, Liêu Khải Vân lập tức nghẹn lời, cho hắn mượn mấy cái lá gan, cũng không dám nói hiện nay hoàng đế long khí không đủ để trấn nhiếp yêu tà, cho nên Ân Dương căn bản không cách nào phản bác. Nhưng nhìn đến hoàng đế cùng quần thần có đồng ý Ân Dương ý tứ, Liêu Khải Vân lại không cam tâm. Thế nhưng là kia mật báo trên cũng đã nói, ngươi ra thiên sư viện thời điểm áo đỏ như máu, tà khí tận trời, có thể ngươi bây giờ lại một thân vũ ý tinh quan, ngươi giải thích thế nào chuyện này? Ân Dương liếc mắt nhìn liếc mắt Liêu Khải Vân một cái, minh tinh diễn viên phụ thể, lập tức liền có một cỗ tà khí hiện lộ. Ngươi nói là dạng này sao? Trong một chớp mắt, cái gặp kim loan điện phía trên đột nhiên hồng quang đại thịnh. Vũ y tinh quan Ân Dương không thấy, thay vào đó là một cái toàn thân áo đỏ như máu, hồng sắc áo choàng mái tóc dài màu đỏ, giống như ma tôn Ân Dương. Liêu Khải Vân lập tức hô to hộ giá, không ngờ Kiến Minh Đế lại khoát tay trả lại. Không sao, Ân quốc sư đã dám lấy khuôn mặt này gặp người, chắc hẳn tất nhiên không sao, chớ không phải gan nhỏ hạng người, các ngươi lui ra. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Pháp lực gia tăng 12 giờ. Pháp lực gia tăng một ngày. Pháp lực gia tăng một ngày. Pháp lực gia tăng 10 ngày. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở truyền đến, lần này Ân Dương trực tiếp thu được vượt qua 2 tháng pháp lực. Cao nhất 10 ngày cái kia chính là đến từ trên Long ỷ Kiến Minh Đế. Chương 17, hoàng tự nhìn thấy những này hệ thống nhắc nhở, Ân Dương một trái tim rốt cục rơi xuống. Hắn hiện tại đã có 5 tháng pháp lực, thực lực cũng khôi phục rất nhiều. Nhất là Kiến Minh Đế nhìn qua, tựa hồ là đã tin tưởng hắn, dạng này về sau sự tình liền dễ làm nhiều. Quả nhiên, là Kiến Minh Đế nói ra câu nói này về sau, không còn có triều thần đến nghi ngờ Ân Dương là người hay là yêu chuyện sự tình này. Lại nghi ngờ, chính là nghi ngờ hoàng đế. Kiến Minh Đế nhìn Ân Dương một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Đã Ân quốc sư đã tiếp nhận, vậy liền hảo hảo làm ngươi quốc sư, chấm sẽ đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, cũng hy vọng ngươi tốt nhất có thể là chấm, vì bách tính làm nhiều một số chuyện." Thần tuân chỉ. "Còn có Lao quốc sư Nhạc Bất Quyết chết, trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải cho chấm một cái công đạo." "Thần minh bạch." "Tốt, chấm nay ngày sau cũng còn có việc, nếu như không có sự tình gì, vậy liền bái triều." Triều thần chuẩn bị tham viếng bái triều, bởi vì đám người cũng nghe nói, hoàng hậu liền muốn lâm buồn. Hoàng thượng có 3 đứa con, nhưng không một là hoàng hậu xuất gia. Hoàng hậu gả cho hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng chỉ là sinh hạ một cái Minh Nguyệt công chúa, mặc dù thiên kiều và sủng, nhưng chung quy là không thể kế thừa đại bảo. Cho nên khi nay hoàng thượng không con trai trưởng, cũng là một kinh ngạc tột độ sự tình. Thật không nghĩ đến hoàng hậu con trai sinh châu, tuổi gần 40, vậy mà lại có thai. Hoài thai 10 tháng, lúc đầu sớm nên sinh, nhưng là chẳng biết tại sao, mấy ngày nay hoàng hậu mỗi lần đau bụng, nhưng không có lâm buồn dấu hiệu, mỗi ngày đau chết đi sống lại, xem khắp cả đại phu cũng là tìm không ra nguyên nhân bệnh, vì chuyện này, toàn bộ hậu cung không được an bình, hoàng đế cũng là gấp nhiều hơn mấy cây tóc trắng. Cho nên hoàng đế cũng là vô tâm vào triều, hiện tại nóng lòng trở về. Chuyện sự tình này, nguyên chủ là biết đến, cho nên Ân Dương hiện tại cũng biết rõ. Xem hoàng đế muốn đi, Ân Dương lập tức có chút gấp. Nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành, hiện tại thiên sư viện một nghèo hai trắng, ngay cả ra ngoài ăn bánh bao đều muốn Lý Trường An thanh toán, cái này sao có thể được, đây hắn cũng tới đảm nhiệm, chẳng lẽ hoàng đế không nên cho nhiều ban thưởng sao? Thế nhưng là những lời này lại không có biện pháp nói thẳng, đang vì khó thời điểm, hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày vào triều, nhiệm vụ ban thưởng, đạo hạnh nửa năm, pháp lực 3 tháng. Phát động tạm thời nhiệm vụ, hoàng tự, trong hậu cung, hoàng hậu sinh con khó khăn, bên trong tựa hồ có phiền phức, nhiệm vụ yêu cầu, lấy được hoàng đế tín nhiệm tiến vào hậu cung, giải quyết ảnh hưởng hoàng hậu sinh con chi yêu tả. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, kiếm khí phù ít 2. Trung quanh triều thần muốn hạ bái, thế nhưng là Ân Dương thân là quốc sư, địa vị đặc thủ, có không quỷ quyền lực lợi, Kiến Minh đế cũng không muốn cầu hắn quỷ, liền muốn ly khai. Ân Dương đột nhiên mở miệng, bệ hạ dừng bước. Quốc sư còn có chuyện gì? Kiến Minh đế trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn. Ân Nguyệt Minh cũng có chút sốt ruột, hôm nay hắn đối với mình đứa con trai này là thay đổi cách nhìn, thật là có chút bản sự, có thể cái này một lát hoàng đế rõ ràng phi thường gấp, ngươi làm gì cái này thời điểm tiến tới, không phải mình tự tìm phiền phức cả. Hắn nhỏ giọng ở bên cạnh đối Ân Dương nói, Dương Nhi, đừng hồ nháo, chúng ta một lát liền về nhà, mẹ ngươi tốt mấy ngày không nhìn thấy ngươi, còn cho ngươi chuẩn bị ngươi rất ưa thích Phật nhảy tường, liền chờ ngươi trở về ăn. Ừm, Phật nhảy tường giữ cho ta, các loại ta xong xuôi chính sự liền trở về ăn. Ân Dương hồi phục lão phụ thân một câu, lần nữa nghiêm mặt đối mặt hoàng đế, bệ hạ, nếu như vi thần đoán không sai, bệ hạ là bởi vì hoàng hậu nương nương sinh con một chuyện mà lo lắng. Kiến Minh đế lúc đầu muốn nói nhảm, nhưng là nghe xong sinh con hai chữ, lập tức trong lòng dâng lên vui sướng. Hắn hiện tại liền thiếu một cái con trai trưởng, Ân Dương lời này hắn thích nghe. Bất quá hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói, quốc sư dùng cái gì biết được là sinh con mà không phải sinh nữ? Bệ hạ há không nghe xiết miệng Hữu Vân, lông mày xem huynh đệ mắt thấy tâm, người trung hạ mặt xem tử tôn, thần xem bệ hạ theo thiên đình lên, đến tư không, công chính, thẳng đến ấn đường chỗ có hồng tuyến ẩn hiện, đây là vui triệu, theo ấn đường phía dưới, chân núi chi niên bên trên, thọ bên trên, người bên trong mấy chỗ đến chân núi nơi này, bên trái phồn hà phía bên phải thải hà hướng ở giữa hội tụ, chứng minh hoàng thượng phúc thọ kéo dài, có người kế tụ, kết hợp hoàng hậu bệ hạ tình. Đúng, cho nên thần liệu cái này một thai hẳn là nhi tử. Ha ha ha, nói hay lắm, vậy liền mượn quốc sư chúc lành. Bệ hạ đừng đợi, thần xem bệ hạ lông mày hình sơ lư bình, trái lông mày trên là phồn hà phía trên là đồi núi, phải lông mày trên là thải hà trên là mộ mộ, hiện tại xem bệ hạ mặt hướng, đồi núi cùng mộ mộ ẩn ẩn liên kết, đem bệ hạ thiên đỉnh trí nhân bên trong chi tử tự duyên chặt đứt, đây là sơn tức hành. Sơn tức hành. Không tệ, nay hành lộng quyền dòng dõi, hiện tại còn chưa hợp thành một tuyến, một khi thành hình, hoàng hậu bào thai trong bụng tất có kiếp nạn. Nghe đến đó, Kiến Minh Đế sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Kia quốc sư có biết, việc này là như thế nào sinh ra? Lại nhưng có hóa giải chi pháp. Sơ tước hành sẽ không đống dưng sinh ra, nhưng là hiện tại cũng không cách nào nói chuẩn, nếu như bệ hạ không chê, thần có thể tiến về hậu cung nhìn qua. Những người khác không được, nhưng là quốc sư tự nhiên có thể. Kiến Minh Đế cả người cũng có vẻ hưng phấn lên, lập tức ra hiệu chúng thần bái triều, hắn thì là mang theo Ân Dương thẳng đến hậu cung. Triều thần hôm nay xem như nhìn một trận vở kịch, không nghĩ tới cái này Ân Nguyệt Minh nhi tử thật trở thành quốc sư, hơn nữa nhìn đi lên thật đúng là có hai lần. Bất quá cũng có rất nhiều người không cho là như vậy, quốc sư vậy mà tiến vào hoàng cung, cũng không biết do hắn nói tới sự tình là thật là giả. Là thật có thể giải quyết còn dễ nói, một khi không giải quyết được, dưới cơn thịnh nộ hoàng đế tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Cho nên cái này quốc sư đến tột cùng có thể hay không tại đại cảnh đứng vững gốc chân, hiện tại còn nói không chừng. Ân Nguyệt Minh cũng là lo lắng hồi phủ đi, hắn phải thật tốt hỏi một chút, nhi tử một đoạn này thời gian cũng làm một chút cái gì. Ân Dương không biết bên ngoài người đều như thế nào làm nghĩ, đi theo hoàng đế sau lưng, ly khai hoàng cực điện về sau, nơi đó liền có hoàng đế nghi trượng. Người tới, nhấc một bộ cốc kiệu, mang lên quốc sư đi theo chấm lập tức tiến về Khôn Ninh cung. Lập tức có kiệu phu tiến lên, nhấc tới một đỉnh bốn người kiệu nhỏ. Ân Dương cũng không khách khí, nhấc chân lên kiệu, đi theo hoàng đế nghi trượng tiến lên. Nghi trượng những nơi đi qua, đều là quỳ lại người, một đường tiến lên, ước chừng 20 phút sau, cốc kiệu ngừng lại. Quốc sư đại nhân thỉnh xuống kiệu, hoàng hậu ở Khôn Ninh cung đến. Ân Dương sửa sang lại một cái quần áo, chậm rãi xuống cốc kiệu. Nơi này đã là hậu cung phạm vi, trung quanh cầu nhỏ nước chảy, sắc màu rực rỡ, cùng tiền triều chi trang nghiêm túc mục hoàn toàn khác biệt. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước Khôn Ninh cung vài cái chữ to treo móc ở cửa cung phía trên. Trung quanh thái giám cung nữ túi đầu mà đứng, nhân số đông đảo. Kiến Minh Đế lúc này cũng xuống long đuổi, đi vào Ân Dương bên người hỏi thăm, "Quốc sư, vừa mới tại triều đình phía trên, ngươi tựa hồ muốn nói lại thôi, hẳn là cái này Sơn Tước Hành còn có cái gì phiền phức?" "Không tệ, không có yêu tà quái phá, Sơn Tước Hành sẽ không sinh ra, mà chuyện này dính đến bệ hạ hoàng tử, thần cả gan suy đoán, khả năng phía sau còn có người động tay động chân." "Quốc sư cứ việc yên tâm cha, đã quốc sư dám đến, chắc hẳn yêu tà cũng sẽ không đặt tại trong mắt, mà yêu tà phía sau một khi tra ra là ai làm tay chân, chớm nhất định phải hắn sống không bằng chết." Kiến Minh Đế nói chuyện thời điểm có chút nghiến răng nghiến lợi, xem ra làm chuyện này người là thật nhường hắn đau lòng. Ân Dương gật đầu bằng lòng, nhưng là kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn giờ phút này có 1 năm 02 tháng đạo hạnh, pháp lực cũng mệt mỏi tích đến 8 tháng, nhưng là hệ thống đã nhắc nhở hắn, chuyện này là có yêu tà làm loạn. Yêu tà có phải hay không người khống chế hắn bỏ mặc, nhưng đối phó với yêu tà chuyện này không hề nghi ngờ rơi xuống trên người hắn. Thế nhưng là cái này yêu tà ở đâu a? Sơ tước hành sự tình là hắn tại một bản quẻ sách phía trên nhìn thấy, giờ phút này thuận miệng địa chuyện ra, quả nhiên nhường hoàng đế coi trọng, nhưng là chuyện kế tiếp thật không tốt giải quyết. Ân Dương ánh mắt đảo qua những này tại Khôn Ninh cung phục vụ người, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Loại sự tình này 89 phần 10 là có nội ứng, làm không tốt vấn đề nằm ở chỗ bên cạnh hoàng hậu trên thân người. Ân Dương hạ quyết tâm, nhìn về phía hoàng đế, "Bệ hạ, có thể hay không làm cho cả Khôn Ninh cung tất cả hạ nhân cũng tới nơi này, thần có lời muốn hỏi." "Có thể." Kiến Minh Đế lập tức truyền chỉ xuống dưới, nhường Khôn Ninh cung từ trên xuống dưới, chỉ cần còn sống cung nhân, nhất định phải lập tức đi vào trước cửa cung. Ý chỉ truyền xuống, không ngừng có cung nhân đi vào trước cửa tập hợp, đến cuối cùng vậy mà tập hợp gần 100 người. "Bẩm hoàng thượng, Khôn Ninh cung tổng cộng có hạ nhân 82 người, thực đến 82 người, toàn bộ đều ở nơi này." "Quốc sư, mời đi." Ân Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một nhóm người này. Nếu như hắn đoán không sai, người nơi này nhất định có người có vấn đề. Chương 18, truy nã Khôn Ninh cung độc tĩnh, cũng đưa tới hậu cung rất nhiều người vây xem. Từng cái ăn mặc yêu yêu nhiêu nhiêu hậu cung tần phi nhóm, không ngừng thừa này cơ hội tới hoàng đế nơi này đánh mặt. Bất quá cái này một lát hoàng đế cũng không có cái gì sắc mặt tốt cho nàng nhóm, hoàng hậu bị người ám toán, những này phi tần cũng có hiềm nghi. Ân Dương không có đi để ý tới người khác, chỉ là không ngừng tại Khôn Ninh cung cung nhân đội ngũ bên trong đi tới đi lui. Cung nhân nhóm cũng biết rõ, lần này hoàng đế mang theo quốc sư đến đây, chính là muốn tìm tới ám toán hoàng hậu người, bỏ mặc chuyện này là không cùng mình có quan hệ, mỗi người cũng người người cảm thấy bất an. Chỉ sợ cái này một thân áo đỏ như máu, nhìn qua liền không gì sánh được tà tính quốc sư miệng nghiêng một cái oai, cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được. Ân Dương ở đâu cái người bên người dừng lại thêm một lát, người này liền sẽ nhịn không được toàn thân run rẩy. Đi một lát, Ân Dương chậm rãi mở miệng. Trải qua bản quốc sư bấm đốt ngón tay, hoàng hậu lần này khó sinh là bị người ám toán, có người tại Khôn Ninh cung bên trong xuống hát thủ, về phần người này là ai, ta hy vọng hắn có thể chủ động đứng ra, dạng này bản quốc sư có thể hướng hoàng thượng cầu tình, miễn đi hắn người nhà tội chết. Hiện trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng là không ai đứng ra. Những người này mặc dù nhìn qua sợ hãi, nhưng là bộ mặt biểu lộ quản lý cũng rất đúng chỗ, Ân Dương thật đúng là không nhìn ra ai có dị thường. Xem ra không ai chủ động thừa nhận, đã như vậy, kia bản quốc sư liền muốn xác nhận. Ân Dương lăng lệ ánh mắt đảo qua đám người, nhưng là ta trước đó cùng các ngươi nói xong, một khi bị ta bắt đến, ngươi sinh tử liền cũng không phải do chính ngươi, bản quốc sư có là thủ đoạn, để ngươi hối hận đời này trở thành người. Câu nói này tất cả mọi người nghe trong lòng giật mình. Không sai, tại đại cảnh mọi người trong lòng, thiên sư thủ đoạn thế nhưng là so hình bộ đại lao còn muốn đáng sợ. Hình bộ nhiều nhất để ngươi vừa chết, có thể thiên sư tra tấn lên người đến, thật có thể để ngươi hối hận trở thành người. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không khỏi ngừng thở, chờ đợi Ân Dương xác nhận. Thế nhưng là Ân Dương hết lần này tới lần khác lại không lên tiếng. Mọi người thở mạnh cũng không dám, liền liền chung quanh người xem náo nhiệt, cái này một lát cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Ân Dương nói xong câu đó, trầm mặc một lát, xem không khí hiện trường đã kiểm chế đến đỉnh điểm, đột nhiên lớn tiếng gầm hét: "Cút ra đây!" Tất cả mọi người cơ hồ đều là run một cái. Trong một chớp mắt, Ân Dương đem mọi người biểu lộ đại khái nhìn một cái minh bạch. Đột nhiên đi qua, Ân Dương bắt lại một cái tiểu thái giám, nói: "Ngươi lại như thế nào ám hại hoàng hậu?" Tiểu thái giám hơi kém liền sợ tè ra quần, cả người cũng ngồi phịch ở trên mặt đất, nước mắt một cái liền chảy ra. "Quốc sư đại nhân, nhỏ bé oan uổng a." "Hừ, bản quốc sư mắt sáng như đuốc, cho tới bây giờ liền không có nhìn lầm thời điểm, há có thể oan uổng ngươi một cái nho nhỏ thái giám?" Nói, Ân Dương đối sau lưng Kiến Minh để nói: "Hoàng thượng, người này chính là hung thủ, ngươi dự định xử trí như thế nào?" "Thật là lớn gan chó, dám ám toán hoàng tự, chấm muốn đem hắn đánh vào thiên lao, không nếm hết hình bộ tất cả hình pháp, hắn liền chết cũng không thể." Nói xong, Kiến Minh Đế lại hỏi Ân Dương: "Quốc sư, người này hẳn là còn có đồng đảng." Ân Dương chậm rãi gật đầu: "Không tệ, nhưng là đồng đảng cũng không ở chỗ này, loại sự tình này một người làm mới bí mật, vẫn là cầm xuống hảo hảo thẩm vấn đi." Nghe được Ân Dương nói câu nói này, người ở chỗ này đều dài dáng dấp lưới lòng một hơi. Cuối cùng là vượt qua kiểm tra, cái này chứng minh bọn hắn không sao. Không ngờ giờ khắc này, Ân Dương lại lần nữa đi vào đám người. Hắn đi tới một cái cung nữ bên người, mở miệng hỏi: "Người tên là gì? Trong cung làm cái gì?" "A, nô tài Xuân Đạo, là bên cạnh hoàng hậu nhị đẳng cung nữ." "Rất tốt, nếu là bên cạnh hoàng hậu người, kia bản quốc sư hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn ám hại hoàng hậu?" Xuân Đào mặt một cái liền biến trắng bệnh, toàn thân run rẩy: "Quốc sư đoan đường à, nô tài làm sao lại hại hoàng hậu đâu? Vừa mới tiểu thuận tử không phải đã bị ngươi cầm xuống sao?" Ân Dương cười lạnh một tiếng: "Đó bất quá là che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi, bản quốc sư chính là muốn nhìn xem ngươi cái này gian ngoan mất linh, đến tột cùng sẽ làm phản ứng gì." Nói, Ân Dương mặt hướng đám người: "Chư vị, hung thủ giấu giếm rất sâu, bản quốc sư trong lòng mặc dù có một chút phán đoán, nhưng lại không tốt trực tiếp bắt chẹt, cho nên mới lấy vừa mới kia tiểu thái giám làm ngụy trang thăm dò." Hắn đứng dậy về tới vừa mới vị trí, dựa theo người bình thường phản ứng, khi hắn giải trừ nguy hiểm, loại bỏ khả năng bị oan uổng về sau, hắn hẳn là thật dài thở phào, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nét mừng, đây mới là phản ứng tự nhiên. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy chính là cái đạo lý này. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Xuân Đạo, làm ta tuyên bố tiểu thái giám là hung thủ thời điểm, nàng lại cúi đầu, trên mặt tươi cười: "Các ngươi có thể minh bạch đây là ý gì?" Người bình thường không dám cái này thời điểm chen vào nói, vẫn là hoàng đế bên người Tô Công Công mở miệng, có thể là cảm thấy âm nhu đạt được. Tô Công Công thật bản lãnh, chính là cái đạo lý này. Đầu tiên là khen ngợi Tô Công Công một câu, Ân Dương tiếp tục nói: "Chính là cảm thấy đạt được, tự mình an toàn, loại kia mừng thầm, cùng loại kia phát ra từ nội tâm mừng rỡ là hoàn toàn khác biệt, đồng dạng người nhìn không ra, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được bản quốc sư con mắt." Nói xong, Ân Dương lần nữa đi tới Xuân Đào trước mặt: "Cho ngươi thêm một lần cơ hội," nói: "Ngươi là thế nào hại hoàng hậu?" Xuân Đào toàn thân phát run, đã hoàn toàn không dám nói thêm nữa. Ân Dương nhìn ra nàng có điều cố kỵ, bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, đột nhiên khoát tay. Đám người cái gặp Ân Dương trong tay một đám lửa đột nhiên bay lên. Không có điểm lửa đồ vật, cũng không có động tác khác, như vậy to lớn một đám lửa cứ như vậy thăng lên, loại này tài năng như thần, làm cho tất cả mọi người cũng xem trợn tròn mắt. Ân Dương một cái tay khác bắt lấy Xuân Đào ngược đảo. "Không, bắt lấy quần áo." Âm thanh lạnh lùng nói: "Không chịu bằng dao, bản quốc sư sẽ lấy cửu u ma hỏa rèn luyện thần hồn của ngươi, đưa ngươi luyện thành một cái khối lỗi, một bộ cái xác không hồn, đến thời điểm ngươi chẳng những sẽ chủ động cho giao phó ngươi hành vi, còn có thể nói ra ngươi người nhà chỗ, bản quốc sư sẽ đem bọn hắn từng cái chỗ tới, hởi xuống ra người, chém tới ngũ chi, đặt đầm sâu phía dưới, nhường cá trùng gặm cắn, sắp chết thời điểm lại lấy tiên đan kéo dài tính mạng, mọc ra thịt đến lần nữa gặm cắn, các ngươi một người nhà liền chuẩn bị đến thời điểm hào hào đoàn tụ." Giờ phút này, Ân Dương áo đỏ như máu, tóc đỏ bay múa, phối hợp hắn trong tay một đám lửa, nói chuyện lên nhường hắn không rét mà run. Xuân Đào chỉ là một cái tiểu cung nữ, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, thiếu chút nữa đã bị dọa điên rồ, trực tiếp lớn tiếng mở miệng: "Ta nói, ta cũng nói, Đức Phi nương nương tìm người bắt ta người nhà, uy hiếp ta đem một cái bình đặt ở tẩm cung của hoàng hậu bên trong, nếu như ta không làm lời nói, liền sẽ giết cả nhà của ta, còn nói sau khi chuyện thành công, sẽ an bài ta cho hoàng thượng làm một cái quý nhân, ta cũng là bị bất đắc gì à. Bình ở nơi nào?" Ân Dương không có đi quản phía sau màn hát thủ, hắn lập tức ý thức được, cái kia bình tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Tại hoàng hậu nương nương dưới giường, cục gạch phía dưới. Ân Dương nhìn hoàng đế một cái, sắc mặt tái xanh, Kiến Minh đế lập tức hạ lệnh: "Đem bình lấy ra, mặt khác đem Đức Phi tiện nhân kia cho chấm mang tới." Có người đi truy nã Đức Phi, rất nhanh cũng có người tại hoàng hậu tẩm điện bên trong tìm ra cái kia bình. Một cái ngự lâm quân cầm bình ra, vừa mới đi đến Khôn Linh cùng sân nhỏ bên trong, còn chưa tới cửa ra vào, đột nhiên thân thể cứng đờ, cả người thẳng tắp ngã xuống. Gốm sứ bình rơi xuống đất, ngã nát bấy. Dòng máu đen chảy xuôi ra, hôi thối sông vào mũi, ở đây rất nhiều người trực tiếp liền bị hun phun ra. Nếu không phải Ân Dương muốn duy trì cao nhân phong phạm, tăng thêm diễn kỹ quá cứng, cái này một lát cũng sẽ nôn. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Chân chính kinh khủng là kia dòng máu trung ương, lại là một cái chết đi hài nhi. Chương 19, trời đánh mũ lôi nói là chết đi hài nhi cũng không hoàn toàn chính xác. Cái này hài nhi nhìn qua rõ ràng là chết, thân thể đã cứng ngắc đen như mực, mà lại trong bình ngầm không biết bao lâu, không có khả năng lại có sinh cơ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bình đánh nát về sau, kia hài nhi lại có rất nhỏ di động. Ngón tay của mình lại mở rộng, mí mắt cũng chậm rãi rung động, liền muốn mở ra. A, có quỷ nha. Một cái cung nữ hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hiện trường tựa hồ bị một tiếng này thét lên đốt lên, cung nhân nhóm nhau nhau bốn phía tán loạn tránh né, loạn cả một đoàn. Hộ giá, hộ giá. Tô Công Công lớn tiếng gọi, cả người hoàn toàn ngăn ở Kiến Minh Đế phía trước, tư thế kéo ra, trên thân mơ hồ có pháp lực ba động. Ân Dương thấy cảnh này, lập tức ý thức được, cái này Tô Công Công cũng tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, khả năng cũng là một cái thiên sư. Ngự Lâm quân nhau nhau tiến lên, hướng về phía Tử Anh xuống lại đi lên. Một cái lá gan khá lớn Ngự Lâm quân bổ nhào đi lên, trong tay cương đao liền muốn hướng xuống chém. Xem chừng, các ngươi lui ra. Ân Dương ở phía sau hô quát một tiếng, đến một lần hắn cảm thấy những này Ngự Lâm quân khả năng không giải quyết được cái này Tử Anh, thứ hai vạn nhất thật bị Ngự Lâm quân làm xong, đem chính mình cái này quốc sư mặt mũi đặt ở nơi nào. Nhưng là cái kia Ngự Lâm quân không có nghe Ân Dương, vẫn là nhào tới. Rắc. Nương theo một tiếng để cho người ta đâm xuyên mảng nhĩ thét lên, Tử Anh đột nhiên nhắm mắt. Một đôi mắt huyết hồng, vậy tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được sát thái. Theo nó mở mắt ra, một cỗ màu đen âm lãnh khí tức thật giống như bom bạo tạc, lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía trào lên. Tập kích nó Ngự Lâm quân đứng núi chịu sào nhận lấy xung kích. Bị kia màu đen khí tức xung lên, vừa mới còn long tinh hổ mãnh Ngự Lâm quân giống như bị người chọn tử huyệt, cả người phù phù ngã nhào trên đất. Thân thể cấp tốc biến thành đen, sinh cơ đoạn tuyệt. Mau lui lại, kia là tử khí. Ân Dương ở phía sau giống to, trung quanh Ngự Lâm quân đã không còn dám tới gần nơi này cái Tử Anh, nhao nhao chạy trốn. Nhưng vẫn là hơi trễ, ba bốn Ngự Lâm quân né tránh không kịp bị tử khí lan đến gần, lập tức cùng trước đó Ngự Lâm quân bị mất mạng tại chỗ. Ân Dương một cái cất bước tiến lên, trường tâm lôi phủ chú trụ tại trong tay. Tử khí còn chưa tới, liền có lực gió đánh tới. Ân Dương hỏa hồng áo choàng phần phật bay múa, tóc dài cũng đi theo múa, thật giống như một đoàn trong gió thiêu đốt liệt hỏa. Thấy cảnh này, lúc đầu hốt hoảng mọi người, trong lòng vậy mà không hiểu an định lại, cái này quốc sư bộ dạng, nhìn qua tựa hồ rất đáng tin. Đối mặt Tử Anh quỷ vật, Ân Dương biết mình cơ hội chỉ có một lần. Một lần không thể làm rơi quỷ anh, bị xử lý liền sẽ là chính mình. Đã chỉ có một lần cơ hội, vậy sẽ phải hảo hảo nắm chắc. Sau lưng chính là mấy trăm hậu cung nhân viên, cái này cơ hội Ân Dương sẽ không bỏ qua. Quả quyết hét lớn một tiếng, nghiệt trướng. Dưới ban ngày ban mặt, dám tại bản quốc sư trước mặt hành hung, đợi bản quốc sư triệu hoán thiên lôi đến tận đây, đưa ngươi trời đánh ngũ lôi, vinh thế không được siêu sinh. Huy hoàng thiên uy, làm việc cho ta. Cửu thiên thần lôi, diệt ma. Ở giữa bầu trời chẳng biết lúc nào, đột nhiên có một đoàn mây đen bao phủ. Ánh nắng đã sớm bị che chắn, đem lại địa bao trùm một mảnh bóng râm. Trong mây đen, màu bạc hồ quang điện nhảy vọt, cái gặp Ân Dương tay vừa nhấc, sau đó lòng bàn tay đột nhiên hướng phía dưới khẽ đảo. Ầm ầm răng rắc, trường tâm lôi nổ vang. Cái này một tấm trường tâm lôi phù chú là trung cực phù chú, bên trong ẩn chứa ngũ lôi chi pháp, cũng chính là mọi người thường nói trời đánh ngũ lôi. Ngũ lôi phân biệt là thiên, địa, thần, long, yêu ngũ lôi. Giờ phút này Ân Dương cũng chưa không rõ đây một đạo lôi quang là tên là gì, cái gặp năm cái to như thùng nước to lớn lôi đỉnh liên tiếp theo trong mây đen rơi xuống, hung hăng đánh vào mặt đất quỷ ảnh trên thân. Quỷ ảnh cũng cảm thấy kinh khủng, bên trong miệng phát ra nhường ra đầu run lên hết lên, cố gắng ý đồ rỗi xuất thủ cánh tay đón đỡ. Nhưng là cái này ngũ lôi oanh đỉnh há lại có thể chống đỡ được, đến thứ một đạo lôi quang đánh vào trên người của nó lúc, nó thét lên liền đình chỉ. Rực màu trắng lôi quang trên mặt đất tán loạn, lắc mắt người cũng không mở ra được. Ầm 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 ầm. Đằng sau mấy đạo lôi quang rơi xuống về sau, Khôn Linh cung bên trong càng là đất rung núi chuyển, khắp nơi lưu thoán hồ quang điện làm cho tất cả mọi người đều là thân thể từng đợt run lên, cái này kinh khủng huy hoàng thiên uy, nhường bao quát Kiến Minh Đế ở bên trong tất cả mọi người đổi sắc mặt. Vậy hạ, cái này Ân Quốc sư pháp lực thông huyền a, như thế triệu hoán ngũ lôi oanh đỉnh chi thuật, nô tài đơn giản chưa từng nghe thấy. Tô Công Công làm trong tu luyện người, tự nhiên là có quyền lên tiếng, xưa nay hắn cũng là tự cao tự đại, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt cái kia áo đỏ bay múa, đưa tay liền triệu hoán thiên lôi quốc sư, hắn thật sự là thằng không dậy nổi bất kỳ đối kháng chi tâm. Kiến Minh Đế sắc mặt cũng là một trận khẽ biến, nhưng là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Quốc sư đạo pháp cao thầm, là ta đại cảnh chi phúc, đây là chuyện tốt. Đúng đúng, là chuyện tốt, là chuyện tốt. Kiến Minh Đế không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía Ân Dương ánh mắt hơi có chút phức tạp tính mịch. Thiên lôi chi quang rốt cục tản đi. Ân Dương đứng ở nơi đó, nhìn xem Khôn Linh cùng trên mặt đất bỗng dưng ra một cái to lớn hố sâu. Kia là bị thiên lôi đánh ra, chiều sâu đạt đến 5-6 mét, đường kính cũng có gần 10 mét. Trong hố sâu, lờ mờ có thể thấy được điểm điểm thịt nát, kia là thuộc về cái kia quỷ anh. Những cái kia khiến người sợ hãi hắc khí tại thiên lôi oanh kích phía dưới hoàn toàn biến mất không thấy, quỷ anh cũng trực tiếp hồi phi yên diệt. Nhưng là người chung quanh, cái này một lát ngược lại càng thêm không dám tới gần, bởi vì lúc này giờ phút này, Ân Dương tại trong mắt của bọn hắn, so quỷ anh còn muốn cho người sợ hãi. Trong ngày thường mọi người cũng nói thiên sư như thế nào, nhưng này cũng là đàm luận, tất cả mọi người không có thẳng như vậy xem nhận xung kích. Xem ra sau này vô luận đắc tội ai, cũng không thể đắc tội quốc sư. Ân Dương cũng không nghĩ tới trung cực phủ chú uy lực như thế cường đại, nhưng là giờ phút này trên mặt nửa điểm mánh khỏe không hiện, hắn chậm rãi xoay người, đối Kiến Minh đến nói, "Vậy hạ, yêu tà đã trừ, thần ở chỗ này sự tình kết, nên trở về Thiên Sư viện." Về phần đằng sau hoàng đế làm sao thẩm vấn người giật dây, Ân Dương liền không tham dự. Kiến Minh đế vui mừng gật đầu, nhưng vẫn là không quá yên tâm hỏi thăm, kia hoàng hậu sinh con sự tình. Nếu như thần đoán không sai, chuyện này người giật dây là dự định đem tử khí tích lũy tới trình độ nhất định, các loại đến hoàng hậu sinh con thời điểm, trong nháy mắt giết chết tân sinh, sau đó dùng quỷ anh hồn phách thay vào đó, cứ như vậy, hắn liền có thể đạt tới vô thanh vô tức khống chế tương lai hoàng tử mục đích. Bây giờ quỷ anh đã trừ, người sau lưng ắt gặp phản vệ, thời gian ngắn sợ là không có cách nào làm ác, tin tưởng hoàng hậu lập tức liền muốn lâm buồn, bệ hạ liền đợi đến ôm nhi. Thử đi. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba chữ tốt, Kiến Minh đế mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, quốc sư lao khổ công cao, chớ hoàng tử nếu như xuất sinh, đến vỡ lòng thời điểm, nhất định là bái ân quốc sư vi sư, đến thời điểm còn xin quốc sư không tiếc dạy bảo. Ân Dương khỏe miệng có chút co rúm một cái, trong lòng tự nhủ ai nguyện ý đi dạy một cái nhóc con. Thế nhưng là hắn lại không tốt chối từ, đành phải mỉm cười đối phó một cái. Kiến Minh đế lại lần nữa hạ chỉ, quốc sư đã là quan cư nhất phẩm, chấm cũng không tốt quá mức phong thường, người tới, đem chấm tê phòng thú dắt qua tới. Rất nhanh, hạ nhân dắt qua đến một thất cao lớn màu đen tuấn mã. Này ngựa độ cao vượt qua 2 mét, toàn thân đen như mực, không có một cái tạp bao, vạm vỡ, nhìn qua cực kỳ thần tuấn. Kiến Minh đế tự tay đem ngựa dây cương giao cho Ân Dương trong tay. Quốc sư, này ngựa sinh ra từ cực Tây Thảo Nguyên, chính là ngựa bên trong vương giả, nghe nói tốc độ chạy vượt qua gió tốc độ, tê phong thú bởi vậy gọi tên, phấn hồng tặng giai nhân, bảo mã xứng anh hùng, con ngựa này, hôm nay liền giao cho quốc sư. Chương 20, Minh Nguyệt công chúa, bà canh, Ân Dương nhìn thấy con ngựa này đã cảm thấy rất ưa thích. Không khác, đẹp trai. Cái đầu cũng so đồng dạng ngựa cao hơn, cưỡi tại phía trên, tin tưởng sẽ bị càng nhiều người nhìn thấy đi. Mặc dù Kiến Minh đế có chút không lên nói một mực không đề cập tới ban thưởng điểm vàng bạc cái gì, nhưng là Ân Dương thân là quốc sư, phải gìn giữ cao nhân phong phạm, chỉ có thể nắm nuốt cái mũi nhận, đạt được một thất bảo mã cũng là tốt. Mà lại Ân Dương mơ hồ có một loại cảm giác, hoàng thượng cũng không có biểu hiện cao hứng như vậy, đem con ngựa này đưa cho tự mình, tựa hồ liền định cùng mình thanh toán xong. Vừa mới tiếp nhận dây cương, sau lưng đột nhiên chuyển đến nữ tử thanh âm. Phu hoàng, ngươi làm sao đem hắc gia ra tặng người? Thanh âm trong trẻo, như là châu xuống thay ngọc. Tại Ân Dương nghe tới, thanh âm này hoàn toàn có thể đi làm thanh ưu. Ân Dương lắc nữa, cái gặp một đám người sau lưng đi tới. Đi ở phía trước là một cái tuyệt sắc cẩm y thiếu nữ, thân cao lớn hẹn 1m7, 15-16 tuổi, dáng người hiểu điệu mà không khúc gắt, xem xét chính là loại kia yêu quý vận động, phi thường khỏe mạnh nữ sinh. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, trên đầu tóc dài bị tập kết rất nhiều tinh tế bím tóc, từ trên đầu rủ xuống. Bím tóc dùng ngũ thải dây thường bệnh mà thành, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, rất phù hợp cái tuổi này nữ sinh đặc điểm. Mặc trên người một thân kỵ trang, một cánh tay bên trên mang lấy một cái màu vàng vòng tròn, một cái khác trong tay dẫn theo roi ngựa nhỏ, tựa như là khẩn cấp đi đường trở về. Một đôi sóng nước rực rỡ diễm mắt to, đang có nhiều không cao hứng nhìn xem Ân Dương. Mà hấp dẫn nhất Ân Dương chú ý là ngực của nàng. Trước đeo hai cái đạo vận tiền vàng, hai tiền tiên sư, pháp lực 3 đến 10 năm ở giữa. Nói cách khác, cái này xinh đẹp nữ hài nhi, thực lực phi thường mạnh. Nữ hài nhi đi thẳng tới Kiến Minh đế bên người, nhanh chóng thi lễ, sau đó liền mở miệng, "Phụ hoàng, ta đi cấp mẫu hậu tìm thuốc, ngươi làm sao lại đem ta coi trọng hắc gia giả tặng người đâu? Là có người hay không lừa gạt ngươi đây?" Nói, nàng còn đem hơi có địch ý ánh mắt ném đến Ân Dương trên thân. Kiến Minh đế cương triều nhìn trước mắt nữ hài nhi, lấy một loại Ân Dương chưa từng nghe qua ôn hòa giọng nói mở miệng, "Nguyệt nhi, không được vô lễ, vị này là ta đại cảnh đời thứ 17 quốc sư Ân Dương, pháp lực thông huyền, đạo hạnh cao thâm." "Ân Dương?" Nữ hài nhi ánh mắt trên dưới dò xét Ân Dương, "Có phải hay không chúng ta kinh sư danh xưng tứ đại công tử đứng đầu vị kia Ân Dương đâu?" Ân Dương cái này một lát cũng biết rõ trước mắt nữ hài nhi thân phận, đây chính là Kiến Minh đế cùng hoàng hậu duy nhất con vợ cả công chúa, Minh Nguyệt công chúa Nguyên Nguyệt nhà. Đối với nàng này hắn sớm đã có nghe thấy, chỉ bất quá công chúa đồng dạng thời điểm cũng ở tại hoàng cung. Hắn mặc dù là kinh sư tứ đại công tử, thế nhưng không có tư cách tiến cùng, cho nên một mực chưa từng nhìn thấy. Nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Minh Nguyệt công chúa lại là một cái hai tiền thiên sư. Lúc đầu coi là loại này thiên chi tiểu nữ đều là điếu ngoa bốc đồng, lúc này Nguyên Nguyệt Nha còn nhường Ân Dương có chút leo mắt mà nhìn. Tứ đại công tử mà nói, bất quá là một câu nói đùa thôi, công chúa không cần coi là thật. Ta nghe tiểu tiểu nói qua ngươi, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể làm quốc sư đâu. Kiến Minh đế ở bên cạnh đội vàng chen vào nói, Nguyệt Nhi, quốc sư thật sự có bản sự, vừa mới hắn còn trừ đi ám hại ngươi mẫu hậu yêu tà. Triệu hắn, cửu thiên thần lôi, thiên lôi đánh xuống, đem yêu ma hoành thành vũ thịt, nhóm chúng ta nhiều người như vậy đều là tận mắt nhìn thấy. Nha! Phụ hoàng ngươi nói thật chứ? Mẫu hậu không sao. Không đợi Kiến Minh đế trả lời, đột nhiên một cái lao ma ma chạy tới, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn sinh. Một câu nói kia giống như tại lăn đi trong chảo dầu ném vào một giọt nước, một cái liền nổ. Hoàng hậu cái này một thai thế nhưng là đem toàn bộ hậu cung cũng dày vò không nhẹ, hiện tại rốt cục muốn sinh, tất cả mọi người vui mừng nhướng mày. Kiến Minh đế càng là kích động, mau mau, bà đỡ đều đã tới chưa? Đến đến, đã sớm chuẩn bị ra đây. Kiến Minh đế luôn cuống tay chân hướng Khôn Linh cung đi, Nguyên Nguyệt Nha cũng ngốc không được, đội vàng đi theo. Trước khi đi, nàng còn nhìn Ân Dương một cái, "Ân Dương, ta nhớ kỹ ngươi, về phần ngươi có phải hay không chỉ là hư danh hay là thực sự có tài thực liệu, ta sẽ đích thân đi nghiệm chứng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Nói xong, Minh Nguyệt công chúa chạy theo đi vào. Không có ai để ý Ân Dương, chỉ có Tô Công Công đi tới, cung kính thỉnh Ân Dương xuất cung. Trước đó mặc dù cũng cung kính, nhưng là cùng thái độ hiện tại lại là ngày đêm khác biệt, đây chính là người có thực lực nên được đãi ngộ. Ân Dương không có mạo muội cưỡi ngựa, cái này Tê Phong thú nhìn xem thật giống như tính tình không tốt lắm bộ dạng, vạn nhất một cái đá hậu đem tự mình ngã xuống vậy liền người thiết sụp đổ, cái này hiểm không thể mạo. Cho nên hắn dắt ngựa chậm rãi tiến lên, may mắn trong hoàng cung không cho phép dục ngựa lao vụt, nhìn xem cũng không đột. Thanh thúy tiếng vó ngựa đánh tại hoàng cung hán bạch ngọc trên mặt đất, đinh đinh đương đương rất êm tai. Trong quá trình này, Ân Dương nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành tạm thời nhiệm vụ, hoàng tử, ngài diệt trừ yêu tà, bảo vệ hoàng tử, cũng thắng được rất nhiều người hảo cảm, nhưng là cũng vì tự mình trong lúc vô hình dựng đứng địch nhân, muốn xem chừng có người trả thù ngươi nha. Ban thưởng, kiếm khí phù ít hai. Hai tấm linh phù vô thanh vô tức xuất hiện ở Ân Dương lòng bàn tay. Là Ân Dương trở thành quốc sư về sau, hắn liền nghĩ tự mình nên dùng cái gì vũ khí. Sát uy tốt mặc dù uy lực không tệ, nhưng là cùng cao nhân hình tượng không hợp, tốt nhất vũ khí tự nhiên là kiếm. Có thể hệ thống cũng không phải bản năng, không phải ngươi suy nghĩ gì liền có cái gì, một thanh kiếm tốt cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là cái này kiếm khí phụ dùng tuyệt đối không có vấn đề. Kiếm khí phụ, trung cấp phụ chú, có thể tay không phát ra kiếm khí công kích, tầm bắn 500 mét, đối người đối yêu đều có hiệu quả. Chú thích, vẽ cần 3 tháng pháp lực. Nhìn thấy một đầu cuối cùng, Ân Dương âm thầm liễu lưới, cái này pháp lực là thế nào đều không đủ dùng a, nếu là pháp lực mình dồi dào, vẽ cái 1800 tấm kiếm khí phụ, vậy tuyệt đối có thể ra ngoài sofa. Xem ra thu thập pháp lực nhiệm vụ vẫn như cũng là trách nhiệm nặng mà được xa. Đem kiếm khí phụ cất kỹ, Ân Dương cũng tới đến vô cực môn cửa ra vào. Vào cung thời điểm đi thần võ môn, xuất cung thời điểm muốn đi vô cực môn. Tô Công Công đem Ân Dương đưa đến cửa ra vào, cung thân thi lễ, Ân quốc sư đi thong thả, tin tưởng chúng ta về sau liên hệ cơ hội còn có rất nhiều, tạp ra tại con đường tu luyện trên là mạn học người chậm tiến, đến thời điểm mong rằng quốc sư vui lòng chỉ giáo. Cái này thời điểm, Ân Dương mới chú ý thấy được Tô Công Công trước ngực. Hán nội thị ăn vào mặt, ẩn ẩn có 3 cái tiền vàng ẩn hiện. 3 tiền tiên sư, 10 năm đến 30 năm đạo hạnh. Khó trách có can đảm tại Quỷ Anh xuất hiện thời điểm, chủ động ngăn ở Kiến Minh đế bên người, quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vật. Bất quá Ân Dương cũng không quan tâm, hắn mặc dù còn không có ngưng kết đạo vận tiền vàng, nhưng là bất luận kẻ nào hiện tại cũng không dám xem thường hắn. Hướng về phía Tô Công Công chắc tay, dễ nói, Công Công bảo trọng, kia bản quốc sư liền cáo lui. Cùng tiễn quốc sư. Năm cái này thất gọi là hắc gia ra ngựa, Ân Dương đi ra vô cực môn. Vừa mới đi ra ngoài, liền thấy nơi xa ngừng lại Lý Trường An xe ngựa. Lý Trường An giờ phút này đang ngồi ở phu xe vị trí bên trên, một chân đắp lên xe xuôi theo bên trên, một chân treo trên bầu trời, dựa vào thân xe nằm ngáy o o. Ân Dương đi qua, xem Lý Trường An không có tỉnh lại ý tứ, dứt khoát vô vô hắn. Không nghĩ tới Lý Trường An phản ứng phi thường lớn, một cái giật mình đứng dậy, một tay cầm bốc lên trước ngực đạo vận tiền vàng, một cái tay khác cầm bốc lên năm đấm. Ân Dương trong lòng có chút tâm đắc, Lý Trường An đạo vận tiền vàng bên trong, sợ cũng là chấn một cái yêu, chính là không biết rõ là cái gì yêu. Cầm bốc lên tiền vàng có thể lý giải, thế nhưng là ngươi cầm bốc lên năm đấm, là dự định cùng người đánh lộn sao? Thấy rõ người trước mặt là Ân Dương, Lý Trường An sửng sốt một cái, mới buông xuống năm đấm, đại nhân, ngươi hạ triều. Đúng vậy, đi, tiễn ta về nhà phủ. Ân Dương cảm thấy nên trở về nhà nhìn một chút, hôm nay Ân Nguyệt Minh thế nhưng là nói, trong nhà có Phật mẹ tượng. Thế gian vật bật, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Đây là Ân Dương tối cao tín ngưỡng. Hoắc, thật xinh đẹp ngựa. Lý Trường An nhìn xem Ân Dương dắt Tê Phong thú, con mắt cũng phát sáng lên. Ngự tứ, trước cái chốt tại phía sau xe đi. Ân Dương nghĩ cưới cái này ngựa, nhưng là lại cảm thấy có chút nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đem Tê Phong thú buộc tại lập tức phía sau xe, Ân Dương cùng Lý Trường An ngồi tại trong xe, Sa Phu lái xe tiến về Tả Thừa tướng phủ. Dọc theo Quý Phi đại đạo tiến lên, đi một đoạn đường, trải qua một cái giao lộ, đang muốn rẽ ngoặt thời điểm, đột nhiên phía trước đầu đường đã tuôn ra một đám người. Phía trước nhất là một đôi vợ chồng trung niên. Cái này đôi vợ chồng trung niên trong tay giơ cao lên đại một bài, phía trên viết một cái huyết hồng văn chữ. Nhìn thấy Lý Trường An điều khiển xe ngựa tới, hai vợ chồng lập tức quỳ xuống trước đường đi trung ương, ngăn cản xe ngựa đường đi. Oan a, tiểu nữ Hà Hương bị hút máu liêu làm hại chết thảm, kinh triệu phủ bất lực, thảo dân không chỗ giải oan, nhưng cầu quốc sư đại nhân có thể cho thảo dân làm chủ, chảm yêu trừ ma, nhường tiểu nữ đi cũng có thể nhắm mắt lại a. Thanh âm thế thảm, thúc người rơi lệ, rất nhanh liền có nhóm lớn dân chúng xuống lại tới, đem cái này đầu phố chắn chật như nêm cối. Ba canh xong xuôi, cầu cái phiếu. Chương 21, cản đường kêu oan đám người đem giao lộ chắn chật như nêm cối, Sa Phu bất đắc dĩ dừng xe, suy. Công tử, phía trước có người kêu oan. Lý Trường An cùng Ân Dương cũng nghe thấy, vén màn cửa sổ ra xem xét, thật sự là trận thế thật to. Lý Trường An trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đại nhân, có người cản xe của chúng ta kêu oan, cái này chứng minh nhóm chúng ta Thiên Sư Viện đã tại bách tính trong lòng có địa vị đi. Ân Dương khẽ lắc đầu, có chút không đúng. Có cái gì không đúng? Kinh triệu phủ không giải quyết được bản án, coi như muốn chuyển giao cho nhóm chúng ta Thiên Sư Viện, cũng là bình thường chuyển giao, loại này sát đường kêu oan sự tình, hẳn là thật lâu chưa từng xảy ra đi. Ừm. Tựa như là, những năm gần đây quả thật rất ít có bách tính tìm Thiên Sư Viện, mà lại người ta vừa mới nhậm chức, hoàng thượng cũng không có chiêu cáo thiên hạ, dân chúng tầm thường như thế nào có thể biết được, huống chi nhóm chúng ta mới vừa từ hoàng cung ra, nơi này liền có người ngăn lại xe của chúng ta kêu oan, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc sao? Sát thực nha, chuyện này không quá bình thường, kia nếu không nhóm chúng ta bỏ mặc bọn hắn, đường vòng đi. Ân Dương lắc đầu, nhiều như vậy bách tính ở chỗ này, đi thẳng một mạch tuyệt đối không được, ngươi đem hắc mã dắt đến trước xe, ta đi xuống xe một chút. Lý Trường An ngẩn ra một cái, không biết rõ xuống xe cùng dẫn ngựa có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng hắn vẫn là xuống xe, đem Tê Phong Thú dắt đến trước xe. Ân Dương sửa sang lại quần áo một chút, tâm niệm vừa động, nguyên bản trên đường đã đổi thành vũ y tinh quan tạo hình, cái này một lát lần nữa đổi thành huyết ma tạo hình. Đi ra ngoài toa xe, Ân Dương vừa sải bước đến Tê Phong Thú trên lưng. Lên ngựa thời điểm, hắn đã làm tốt chuẩn bị, trong tay chụp lấy một tấm kiếm khí là bữa, vạn nhất cái này ngựa muốn sốc lên tự mình, hắn liền một đạo kiếm khí đem xử lý. Bên đường giết ngựa, cho thấy vì dân trừ hại quyết tâm, tin tưởng cũng có thể hấp dẫn một đợt ánh mắt. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tê Phong Thú vậy mà không có sốc lên hắn, ngược lại là khoảng chừng lắc lắc ngựa cái đuôi, nhìn qua vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Ân Dương hơi kinh ngạc, bất quá cuối cùng thuận lợi cưỡi lên trên lưng ngựa. Ngồi tại cao lớn Tê Phong Thú trên lưng, Ân Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cản đường đôi vợ chồng trung niên. "Ta là quốc sư Ân Dương, các ngươi vì sao ngăn lại bản tọa không xe?" Giờ phút này Ân Dương con mắt có chút híp, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú không có cái gì biểu lộ, nhưng là con mắt khép mở ở giữa, tự có một cỗ xem thường chúng sinh, cao cao tại thượng cảm giác. Phản phất thiên hạ hết thảy đều đã coi nhẹ, đang thiếu ở giữa nhất định nhân sinh chết. Đối với cái biểu tình này, Ân Dương nắm 10 điểm đúng chỗ, hắn làm diễn viên diễn cái thứ nhất chủ yếu nhân vật chính là quốc sư. Đối với nhân vật này, hắn là tiến hành qua tâm lý phân tích cùng phỏng đoán. Quốc sư, muốn không phải thân dân, ngươi cùng bách tính hòa mình, mọi người liền đối ngươi đã mất đi lòng kính sợ. Bảo trì đủ xa cự ly cùng độ cao, đối với khai triển công việc là có ích lợi rất lớn. Nhất là loại này cảnh tượng hoành tráng, không có điểm tiên phong phạm, thật đúng là chấn không được vùng. Quả nhiên, là Ân Dương tra hỏi về sau, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Liên tiếp pháp lực gia tăng nhắc nhở vang lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Ân Dương liền thu hoạch tính gộp lại gần 10 ngày pháp lực. Mặc dù người cùng gia tăng không nhiều, nhưng là thế nhưng nhiều người. Mọi người ban đầu là xem đón xe Tê Hoan, nghe nói là cản quốc sư xe, cũng là ôm chẳng thèm ngó tới tâm tình đi xem. Quốc sư nha, biết rõ, trên thế giới nguy hiểm nhất chức nghiệp, ngoại trừ chết mau, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Ân Dương về sau, lập tức đều có chút kính sợ. Cái gặp cái này quốc sư một thân huyết hồng sắc trường bào, sau lưng khoác lấy huyết hồng áo choàng, mái tóc màu đỏ trực tiếp rũ xuống tới thắt lưng, mi tâm chỗ, một khỏa đỏ tươi ướt át nốt ruồi son giống như bảo thạch đồng dạng khảm nạm ở nơi đó. Cả người thật giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cười tại toàn thân đen như mực, như là trong địa ngục đi ra ngựa cao to phía trên, đen cùng hồng cực hạn nhan sắc so sánh, mãnh liệt đánh vào thị giác, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Lúc đầu có ít người còn xem Ân Dương tuổi trẻ, nhưng nhìn đến loại tình cảnh này, cái gì tuổi trẻ khả năng không có bản lĩnh ý nghĩ đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Kia tuấn mỹ dung nhan, kia tận trời tà khí, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Cái này cùng trước đây những cái kia tiên phong đạo cốt lão cốt sư so sánh, nhìn không phải một cái chủng loại, ai nhất là đứng núi chịu sào đón xe vợ chồng, càng là bị hủ toàn thân phát run. Bọn hắn cũng không phải là quấy rối người, bọn hắn cũng xác thực chết nữ nhi, nhưng là hôm nay đến đón xe, là có người phía sau chỉ điểm. Trước đó vẫn là một bụng bị quất, cái này một lát vậy mà đột nhiên cũng không nói ra được. Thẳng đến bên cạnh một cái đại hán ho khan không ngừng đối bọn hắn nháy mắt, đôi này vợ chồng mới tính khôi phục như thường. Quốc sư đại nhân, thảo dân có oan. Cái kia nữ nhân mở miệng trước, nhưng nói không sao, nếu quả thật có oan, mà tại bản quốc sư bên trong phạm vi quản hạt, bản quốc sư tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng là nếu như dụng ý khó dò, muốn ở chỗ này mưu tính cái gì, như vậy bản quốc sư cũng sẽ không bỏ mặc. Vâng, đại nhân, cái này, kia cái gì? Trước đó kêu oan thời điểm thanh âm cơ hồ đâm rách mảng nhị nữ nhân vậy mà cả lăm, cuối cùng vẫn là nam tử nhận lấy lời nói. Hồi bẩm quốc sư đại nhân, thảo dân vợ chồng đều là kinh sư nhân sĩ, trong nhà chỉ có một nữ tên là Hà Hương, hai vợ chồng ta xuất gia góp nhặt nhiều năm một điểm tiền vốn, tại thành Nam cho Hà Hương mở một gian quán son phấn, sinh ý vốn cũng có thể, nhưng là ngay tại đêm qua, Hà Hương bởi vì trong quán son phấn hạch toán khoản lưu thêm một lát, liền bị cái kia đáng chết yêu ma hút máu liêu để mắt tới. Đêm qua. Ô ô ô. Một cái tuổi hơn 40 hán tử, vậy mà bên đường khóc lớn lên, nước mũi một cái nước mắt một cái, đáng thương ta kia số khổ Hà Hương, sống sờ sờ bị kia hút máu liêu hại, toàn thân máu cũng chảy khô, nàng mới 17 tuổi nha. Phụ nhân kia cũng là đi theo gào khóc, rất nhanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người chung quanh cũng không ít đi theo lau nước mắt, hiển nhiên là thông cảm cái này một người nhà. Khóc một trận, nam tử mới tiếp tục, nhóm chúng ta báo kinh triệu phủ, thế nhưng là kinh triệu phủ nha môn nói, yêu ma sự tình bọn hắn bất lực, nhóm chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này, tìm đến quốc sư đại nhân ngài, hy vọng đại nhân ngài lòng dạ từ bi, có thể trảm yêu trừ ma, cảm thấy an ủi ta Hà Hương trên trời có linh thiêng, nhường nàng đi cũng có thể nhắm mắt lại nha. Nam tử nói xong, vừa bên trên có bách tính nhịn không được nói xen vào. Đây là quốc sư sao? Ta nhớ được quốc sư là một cái họ Nhạc lao đầu dâu bạc. Người tin tức kia quá hạ, Nhạc quốc sư đã chết, cái này đoán chừng là mới tiếp nhận a. Vị này quốc sư đại nhân, chuyện này về Thiên sư viện quản a. Hẳn là về Thiên sư viện quản, nhưng là gần nhất Thiên sư viện sợ cũng có tâm không có lực lượng nha. Không sai, nhà ta bên kia cũng có cô nương gia bị hút máu liêu hại, nhưng là đều đi qua nửa năm, một cái quản người đều không có. Ai, cái này thế đạo gian nan a, lão bách tính đơn giản không có đường sống. Lại xem đi, chuyện này rất khó giải quyết, quốc sư chưa chắc sẽ đón. Cái này nếu là cũng không tiếp, vậy ta về sau cũng không tiếp tục tin tưởng Thiên sư viện. Người chung quanh mồm năm miệng mười nói, tất cả đều chuyển vào Ân Dương trong hai. Hắn ánh mắt đảo qua một chút nói chuyện người, đem nét mặt của bọn hắn thu vào đáy mắt, trong lòng đã cơ bản nắm chắc. Hai vợ chồng này nữ nhi, hẳn là hôm nay sáng sớm, đụng phải đám kia kinh triệu phủ nha dịch nói tới quán son phấn lão bản. Không nghĩ tới chuyện này lên men nhanh như vậy, cái này hai vợ chồng hiện tại tìm đến tự mình. Đây là có người muốn mượn lấy đôi này vợ chồng tay, đem tự mình cùng Thiên sư viện gác ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nếu là chuyện này không thể giải quyết, Thiên sư viện uy tín bất giác, chính mình cái này tân nhiệm quốc sư chỉ sợ tại bách tính trong lòng một cái thanh danh liền xấu. Ân Dương trong lòng hiểu rõ, túi đầu đối kia vợ chồng nói, hai vợ chồng các ngươi tao ngộ bản quốc sư đã biết được, chảm yêu trừ ma sự tình vốn là nên thuộc về Thiên sư viện, nhưng là bản quốc sư có một chuyện không rõ, các ngươi có thể giải đáp. Quốc sư đại nhân xin hỏi. Bản quốc sư hạ triều, đi đường này là tạm thời khởi ý, các ngươi là như thế nào biết được ta sẽ đi qua nơi này đây này? Lời vừa nói ra, dân chúng chung quanh cũng minh bạch một chút. Cái này hai vợ chồng, sợ là bị người lợi dụng. Xem ra chuyện này phía sau, là có người dự định tính toán quốc sư nhà. Cái này hai vợ chồng sững sờ, kia trưởng phu nói, quốc sư đại nhân, là có một cái nam tử tìm tới nhóm chúng ta, nói cho nhóm chúng ta chuyện này có thể tìm ngài để ý tới, còn mang theo nhóm chúng ta ở chỗ này chờ, nhóm chúng ta cũng là vừa mới so ngài đến sớm một lát. Ân Dương khẽ gật đầu, hắn cũng không có trông cậy vào hiện tại tìm ra người dẫn dây, chỉ là dự đoán lưu lại một tay, cứ như vậy, các loại đến giải quyết hút máu liêu về sau. Nếu là cùng người giật dây lên xung đột, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Chương 22, liên hoàn nhiệm vụ gặp đôi này vợ chồng cũng nói không ra cái gì manh mối trọng yếu, Ân Dương liền biết rõ, người giật dây ẩn tàng rất sâu, tạm thời là tìm không thấy. Đem ánh mắt một lần nữa ném đến đầu đường quỷ vợ chồng trung niên trên thân, giơ tay lên nói, đem các ngươi hồ sơ chỉnh lên, chuyện này, bản quốc sư quản. Vợ chồng trung niên gặp quốc sư tra hỏi, mà bọn hắn còn nói không ra cái như thế về sau, lúc đầu đã bị hù muốn nửa đường bỏ cuộc, thật không nghĩ đến sự tình vậy mà có hy vọng, quốc sư tiếp nhận vụ án này. Nam tử đội vàng đem trong tay một chút tư liệu chứng cứ cái gì giao cho Ân Dương, sau đó đối Ân Dương nói, đại nhân, thảo dân lời này vốn không nên nói, nhưng là tiểu nữ niên kỳ nhẹ nhàng bị này thai vạ bất ngờ, thảo dân thực tế nỗi lòng khó bình, mong rằng đại nhân có thể sớm ngày hành động, mau mau giải quyết chuyện này. Yên tâm, hút máu liêu làm ác một chuyện từ xưa đến nay, thủ hại người ta cũng không chỉ các ngươi một nhà, chuyện này bản quốc sư nhiều nhất. Ngay tại cái này thời điểm, Ân Dương đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Phát động liên hoàn nhiệm vụ 1, hút máu liêu, kinh sư bên trong có một cái dấu ở trong bóng tối ác ma. Chuyên môn chọn tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử ra tay, thủ đoạn độc ác, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, thân là quốc sư, chuyện sự tình này làm xong, là một cái tại bách tính ở giữa đem thanh danh làm lần đầu đã thành công cơ hội. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 3 ngày giải quyết hút máu liêu sự kiện. Nhiệm vụ ban thưởng, trung cấp tạo hình thể. Phá pháp thiên pháp thuật ngẫu nhiên ban thưởng một lần. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ân Dương trong lòng chửi bậy một cái. Trong vòng 3 ngày giải quyết một cái yêu ma, cái này có thể tuyệt không phải một cái sự tình đơn giản. Đầu tiên cái này hút máu liêu ở đâu hắn còn không biết rõ, coi như tìm được, Ân Dương cũng không có nắm chắc đem xử lý. Bất quá cái này thế nhưng là một cái liên hoàn nhiệm vụ, xem ra vẫn là có tiếp sau, mà lại ban thưởng cũng vô cùng phong phú. Vẹn vẹn phá pháp thiên ngẫu nhiên pháp thuật, liền để Ân Dương tâm động không thôi. Đó cũng không phải là duy nhất một lần phụ lục, mà là một môn thực sự pháp thuật, đầu này đối với hắn quá trọng yếu. Hệ thống đã ném ra như thế lớn mồi nhử, thì Ân Dương cũng không có không tiếp đạo lý. Cho nên Ân Dương vẫn là không chút do dự trả lời Hà Hương phụ mẫu, yên tâm, trong vòng 3 ngày, nhất định nhường hút máu liêu đền tội, ở đây hương thân phụ lao đều có thể chứng kiến. Đôi kia vợ chồng lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc, đại nhân chuyện này là thật. Bản quốc sư chưa từng nói đùa. Nói đi, Ân Dương rục ngựa mà đi. Lý Trường An cũng điều khiển xe ngựa đi theo ly khai, Ân Dương những nơi đi qua, bách tính tự động tách ra, mang theo kính uy ánh mắt, len lén ngắm lấy cái này tâm ngoan thủ lạc, lại cao thâm khó lường quốc sư. Đi một đoạn, ly khai đám người về sau, Lý Trường An theo sau. Lý Trường An tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp. Gặp Ân Dương đạt được hoàng đế ban thưởng, liền biết do hắn khẳng định tại trong hoàng cung rực rỡ hào quang. Hiện tại đối mặt bách tính, Ân Dương tràn đầy tự tin, chậm rãi mà nói, thậm chí trước mặt mọi người hứa xuống hứa hẹn, trong vòng 3 ngày giải quyết hút máu liêu sự kiện, nếu là chuyện này đổi thành chính hắn, hắn chỉ sợ là không có cái này là gan nhận lời. Xem ra chính mình cùng Ân Dương vẫn là có khoảng cách, A Lý Trường An cùng Ân Dương cạnh tranh quốc sư tâm tư, cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt đi. Kỳ thật làm một cái thiên sư viện người thứ hai cũng là rất tốt. Lý Trường An cũng là rất dễ dàng thỏa mãn, rất nhanh cho mình xác định thiên sư viện người thứ hai thân phận. Nếu là cái gì thời điểm thiên sư viện lại tiến người mới, hắn liền có thể lúc lắc người thứ hai bị phong. Đại nhân, còn đi phụ thừa tướng sao? Trước không trở về, tìm người thông chi mẹ ta, liền nói Phật nhảy tường lại cho ta giữ lại, các loại ta giúp xong liền về nhà đi ăn, chúng ta bây giờ đi hiện trường phát hiện án nhìn xem. Hiện trường phát hiện án, chính là cái kia son phấn Tây Thi Hà Hương nộ hại địa phương. Lý Trường An lập tức đem lái xe hai con ngựa kéo xuống một tấc lưỡi, đi theo Ân Dương tiến đến, Sa Phu thì là đi phụ thừa tướng báo tin. Hai người một trước một sau, thẳng đến Nam thành khu phương hướng. Kinh sư thành thị kiến thiết là ngồi bắc triều nam, hoàng cung ở vào thành Bắc U, mặt khác một chút triều đình cơ cấu cũng đều ở vào thành Bắc U, tỉ như Thiên sư viện là thuộc về thành Bắc U. Thành Bắc khu dân cư ít, đồ vật Nam ba phương hướng dân cư liền khá nhiều. Nam thành là vào thành chủ thành cửa địa khu, thương nghiệp cũng so với là phát đạt, Hà Hương quán son phấn vào chỗ tại Nam thành tướng quân đại đạo. Bây giờ kinh sư cũng là tiền triều kinh sư, năm đó đại cảnh lập quốc, đã từng cùng tiền triều quân phòng thủ chiến trường ngay tại Nam thành nơi này. Ngay lúc đó đại cảnh tướng quân Đường Rộng ở đây vì nước hy sinh, về sau vì kỷ niệm hắn, con đường này bị mệnh danh tướng quân đại đạo. Ân Dương cùng Lý Trường An chạy tới nơi này cửa đã bị kinh triệu phủ người đã khóa, phía trên còn dán giấy niêm phong, còn có hai cái sai dịch trông coi. Đây là bởi vì vừa mới vụ án phát sinh, điều tra còn không có kết thúc, làm hung án hiện trường, nơi này là được bảo hộ lên. Ân Dương hai người tới đến, Lý Trường An đi qua thương lượng, cho thấy thân phận, nói chuyện này hiện tại về Thiên Sư Viện tiếp quản. Hai cái sai dịch chắc hẳn cũng là đạt được phân phó, lập tức bằng lòng, nhưng là Ân Dương nhường bọn hắn trước lưu một cái, mình còn có lời nói muốn hỏi. Hai người đẩy cửa tiến vào Hà Hương quán son phấn, vừa mới đi vào, Ân Dương đã nghe đến mùi máu tươi nồng nặc. Đạt được quan sát nhập vi về sau, Ân Dương ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, rất dễ dàng phát hiện người khác không phát hiện được dấu vết để lại. Quán son phấn bên trong trưng bày tự nhiên đều là son phấn bột nước, cùng một chút nữ nhi gia dụng đồ vật. Quán son phấn chia trong ngoài hai gian, gian ngoài là bày ra hàng hóa, nội gian thì là chủ nhân phòng nghỉ, vụ án phát sinh chính là trong phòng nghỉ. Lúc đầu hai cái sai dịch còn phụ trách dẫn đường, muốn mang Ân Dương tiến vào nội gian, có thể Ân Dương lại tại gian ngoài trước cửa ngừng lại. Theo vụ án phát sinh đến bây giờ, gian phòng kia hết thảy đi vào qua bao nhiêu người? Trong đó một cái sai dịch nghĩ, ngoại trừ phát hiện vụ án phát sinh tuần tra ban đêm sai dịch bên ngoài, cũng chỉ có một khám nghiệm tử thi cùng một cái ghi chép quan văn đi vào qua. Ta xem cái này gian phòng mặt đất coi như sạch sẽ, chứng minh chủ nhân tại thu quán về sau là có quét dọn thói quen, đó chính là nói, nơi này hẳn là nhiều nhất chỉ có 5 người dấu chân, theo thứ tự là sai dịch, quan văn, khám nghiệm tử thi, cùng chủ nhân cùng hung thủ. Ân Dương ngồi xuống, nhìn mấy lần mặt đất, đem sai dịch quan văn còn có khám nghiệm tử thi tìm cho ta tới. Thân là nhất phẩm đại quan, đại cảnh quốc sư, Ân Dương là rất có phân lượng, hai cái sai dịch không dám thất lễ, lập tức ra ngoài tìm người. Cũng chính là gần nửa canh giờ, ba người đều đã đi tới hiện trường. Ân Dương hỏi ba người, các ngươi đi vào nơi này về sau đến bây giờ, ở giữa là có phải có đổi qua giày? Ba người nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa từng. Vậy thì tốt, trên giấy thắt xuống của các ngươi giấu giày. Hiện trường không có giấy, bất quá bên cạnh có bán giấy bút cửa hàng, Lý Trường An lập tức chạy tới, mua một chút sao chép trang giấy trở về. Rất nhanh, 6 tấm mở đất tốt trang giấy giao cho Ân Dương trong tay. Ân Dương cầm trang giấy đi vào trong phòng, bắt đầu ở trên mặt đất tinh tế tìm kiếm. Người khác không nhìn thấy hoặc là xem không rõ ràng dấu chân, hắn có thể nhìn thấy. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, cửa hàng chủ nhân là cái thích sạch sẽ nữ tử, đúng là thu quán về sau cẩn thận quét dọn, trên mặt đất cũng thật chỉ có 5 loại dấu chân. Bỏ đi 3 người dấu chân, còn lại 2 loại này dấu chân bên trong, một loại là mảnh khảnh nữ tử dấu giày, cũng có thể bài trừ. Lại đi rơi cái này dấu chân, như vậy thì chỉ còn lại một loại dấu chân. Ân Dương ngồi xổm ở mặt đất quan sát, thời gian dần trôi qua phát hiện một chút mánh khỏe. Trang giấy lấy tới. Lý Trường An ở phía sau đưa qua trang giấy, Ân Dương nhận lấy, bằng vào siêu cường sức quan sát, cẩn thận bẽ, rất nhanh, một tấm sao chép dấu chân ra lò. Là trương này dấu chân cầm tới Lý Trường An trước mặt thời điểm, hắn cũng nhịn không được sợ ngây người. Cái này sẽ không sai lầm đi. Cái gặp tờ giấy kia phía trên, rõ ràng là một cái rất lớn nam tính dấu chân, mà lại càng trọng yếu hơn, là cái này dấu chân thế mà không có mặc giày. Chương 23, vụ án phân tích. Ân Dương cười một cái, sẽ không lầm, gây án hung thủ chính là chân trần ra. Nhưng mà cái gì người sẽ chân trần xuất hiện đâu? Ân Dương nghĩ, nếu là hút máu liêu, vậy liền khẳng định không phải người, bất quá bây giờ đã chứng minh một sự kiện, hại chết Hà Hương hút máu liêu là có thực thể, không phải loại kia bay tới bay lui A Tung Bay. Lý Trường An trố mắt một lát, mới tính hiểu được A Tung Bay hàm nghĩa, lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, lại không hiểu cảm thấy Ân Dương nói rất chuẩn xác. Xác định dấu chân, Ân Dương liền tiến vào nội thất. Nội thất bên trong, Hà Hương thi thể còn không có rời đi, Kinh Triệu phủ bên kia cũng là chuẩn bị các loại tra xong bản án tại chuyện gì, bất quá trễ nhất sẽ không vượt qua buổi tối hôm nay. Trên thi thể được một tấm vải trắng đơn, Ân Dương đi qua, xốc lên bố chỉ nhìn một cách đơn thuần xem. Thi thể quần áo vẫn là hoàn hảo, nhưng là cổ phía trên lại nhiều hơn mấy cái răng không, cắn thủng mạch máu, mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này bên cạnh sai dịch cũng đã nói người chết nguyên nhân cái chết cùng tử vong thời gian. Quốc sư đại nhân, người chết bởi tối hôm qua giờ tí, là tuần tra ban đêm sai dịch dẫn đầu phát hiện, lúc ấy quán son phấn cửa phòng bị phá tan, các loại đến nhận việc dịch đi vào thời điểm, Hà Hương đã ngộ hại, toàn thân máu hầu như đều bị hút khô. Ân Dương nhìn một lát khám nghiệm tử thi nghiệm thi báo cáo, trong lòng đã có một cái suy đoán. Hắn đứng người lên, đối sai dịch nói, thi thể các ngươi đi giao cho gia thuộc, nhường bọn hắn nhập liệm đi, chuyện còn lại để ta làm. Được rồi quốc sư đại nhân. Hai cái sai dịch mang theo thi thể ly khai, chuyện bên này tạm thời có một kết thúc. Ân Dương cùng Lý Trường An ly khai quán son phấn tử thời điểm, bên ngoài còn tụ tập không ít bách tính, đều là nghe nói quốc sư muốn tới bắt hút máu liều, cho Hà Hương báo thủ sau tụ tập tới người. Trong đó thậm chí có không ít cô gái trẻ tuổi, đều là Hà Hương khi còn sống hảo hữu. Cái này một lát Ân Dương lại đổi lại vũ y tinh quan tạo hình, cái này tạo hình không có như vậy chói mắt, khiến người ta cảm thấy dễ dàng thân cận một chút. Có chút nữ tử lập tức nhãn tình sáng lên, mồm năm miệng mười xúm lại tới. Quốc sư đại nhân, ngươi có thể nhất định phải là Hà Hương báo thù a. Ân quốc sư, ta thật sự là thật hận, vì cái gì đêm qua ta không có mời Hà Hương cùng đi nhà ta pha trà, nếu là như vậy, nàng liền sẽ không nộ hại. Đại nhân, ta hiện tại cảm giác ngực rất đau, thật hận không thể có thể chính tay đâm hút máu liêu, cho Hà Hương báo thù. Đại nhân, ta cố ý cho Hà Hương thêu một chút quần áo, các loại đến nàng ngày dỗ đốt cho nàng, thế nhưng là chính ta lại sợ, đại nhân một lòng vì dân, có thể hay không tới cho dân nữ thêm can đảm một chút. Ân Dương nhìn quanh một vòng, các ngươi cũng muốn cho Hà Hương báo thù. Ừm, không sai. Nam Mộng cũng muốn. Ân Dương gật gật đầu, rất tốt, hút máu liêu ẩn hiện, đều là đuổi tại cô gái trẻ tuổi lạc đàn thời điểm, bản quốc sư hiện tại cần một người làm mồi nhử đi dẫn hút máu liêu ra, các ngươi ai nguyện ý? Trung quanh nữ tử sắc mặt lập tức tái đi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nguyện ý. Ân Dương hừ lạnh một tiếng, đứng dậy lên ngựa ly khai. Lý Trường An theo sát phía sau, hai người đi một đoạn, Ân Dương nói với hắn, ngươi đi kinh triệu phủ, đem một đoạn này thời gian bị hút máu liêu hại nữ tử hồ sơ toàn bộ mang tới, ta tại Thiên Sư viện chờ ngươi. Hai người tách ra, Ân Dương về trước Thiên Sư viện, một lát về sau, Lý Trường An cũng đi theo trở về. Trên tay của hắn một chồng hồ sơ, chừng 7-8 cái, đều là hơn nửa năm đó đến, bị hút máu liêu hại người. Như là đã tiếp nhận hút máu liêu bản án, vậy dứt khoát sẽ lấy trước hồ sơ toàn bộ chuyển giao tới, dạng này pha án lời nói, cũng là duy nhất một lần phá mấy kiện, cớ sao mà không làm. Đem những này hồ sơ lật nhìn một lần, Ân Dương tổng kết ra mấy cái đặc điểm. Một là hút máu liêu gây án thời gian, cơ bản đều là tại nửa đêm giờ tí. Hai là gây án đối tượng, tất cả đều là lạc đàn tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử. Ba chính là gây án thủ pháp, toàn bộ đều là hút khô máu người mà chết. Căn cứ những này hồ sơ đến xem, không hề nghi ngờ hút máu liêu là giấu ở bên trong thành, mà lại mỗi lần xuất động thời điểm là đi chân trần, đã chứng minh là có thực thể yêu ma, không phải quỷ. Đủ loại manh mối tụ lại, Ân Dương trong lòng tạo thành một cái dây. Giả thiết hút máu liêu là một cái cương thi, như vậy nó giấu ở cái gì địa phương? Theo lý thuyết cương thi không có quá cao trí tuệ, nó làm sao làm được giấu ở trong thành đâu? Vì cái gì đều là nửa đêm gây án? Gây án về sau, cương thi lại đi cái gì địa phương đâu? Tính toán một lát, Ân Dương nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ cát, hiện tại vừa mới buổi trưa, thời tiết sáng sủa. Hắn đứng dậy ly khai Thiên Sư viện chủ điện, liền thấy đang chuẩn bị xuống giá trị, vụng trộm chạy đi Lý Trường An. Làm gì đi? Quốc sư đại nhân, đây không phải thời gian cũng buổi trưa sao? Mẹ ta kể, tận lực không đồng ý ta ở bên ngoài ngốc quá lâu, ta liền nghĩ cần phải trở về. Đợi lát nữa lại đi, ngươi tại Thiên Sư viện trước cửa gián tiếp một tấm chiêu mộ công văn. Dạng gì công văn a đại nhân? Chẳng lẽ nhóm chúng ta Thiên Sư viện muốn nhận người sao? Lý Trường An lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, hắn mặc dù là chủ bộ, lớn nhỏ cũng là một cái quan viên, nhưng là Thiên Sư viện bên trong liền hắn cùng Ân Dương hai người, Ân Dương mỗi ngày cũng không có việc gì liền khiến cho gọi hắn, hắn lại tìm không thấy một cái sai xử người. Ngày hôm qua sáng sớm đồ ăn, hôm nay sáng sớm bánh bao, những cái kia đưa quan tài áo liệm người tiền công, còn có vừa mới mua mở đất giấy bạc, đều là tự mình đi ứng ra, Ân Dương lại ngay cả nâng cũng không có nâng một câu. Còn có, vừa mới tự mình còn cho Ân Dương nuôi ngựa, cỏ này liệu cũng là hắn xuất tiền mua. Nghĩ đến những thứ này, Lý Trường An trong lòng liền không hiểu có chút ủy khuất, thế nhưng là nơi này liền hai người bọn hắn, hắn muốn tìm cái người thổ lộ hết một cái, hoặc là lúc lắc thượng quan uy phong hạ giận cũng không có người. Hiện tại muốn chiêu mộ người mới, vậy mình cũng không phải là Thiên Sư viện địa vị thấp nhất, mà là Thiên Sư viện quang minh chính đại người thứ hai. Đã sớm xác định tự mình người thứ hai thân phận Lý Trường An, cái này một lát phá lệ hưng phấn. Chiêu mộ công văn dạng này biết, Thiên Sư viện chiêu mộ một tên nữ tính thiên sư, có đạo pháp tu vi tốt nhất, không có tu vi có thiên phú cũng có thể, yêu cầu 15 đến 20 tuổi ở giữa, tư dung tú mỹ, gia thế trong sạch là đủ. Lý Trường An trong lòng âm thầm phủi một cái miệng, chiêu mộ một cái mỹ nữ thiên sư à, Ân Dương không phải là lại muốn đi cho người ta sở xương đi. Chiêu mộ mỹ nữ sai sử mặc dù không thể như vậy tùy tâm sử dụng, nhưng là tốt xấu nhìn xem vẫn là đẹp mắt, chắc hẳn cũng có thể tôn kính chính mình cái này chủ bộ thượng quan. Lý Trường An lập tức vui vẻ mà chạy tới viết công văn. Ân Dương thì là ly khai chủ điện, tiến về chủ điện sau bên cạnh, nơi đó là tụ dương các chỗ. Nhận được liên quan tới hút máu liêu nhiệm vụ về sau, Ân Dương liền biết mình nhất định phải sớm làm ra chuẩn bị. Lần này hắn phải đối mặt là một cái hung ác yêu ma, mà lại không phải đánh lui đơn giản như vậy, nhất định phải đem cầm nã hoặc là đánh giết, khả năng cho bách tính một cái công đạo. Trước mắt hắn thực lực không đủ, vậy sẽ phải đi gia tăng thực lực. Hiện tại gia tăng thực lực tối cao biện pháp, đó chính là đi chế phủ. Lần này hắn muốn nếm thử 7 chấn tích phủ bên trong khó khăn nhất một loại, ánh nắng phủ chế tác. Trong cung có một tin tức truyền ra, Đức Phi nương nương tại nàng trong cung điện treo cổ tự tử tự vẫn. Có rất ít người biết rõ đây là vì cái gì. Hoàng đế hạ đạt phong cầu lệnh, liên quan tới trong cung phát sinh sự tình, một khi có người truyền đi, lập tức tru diệt cửu tộc. Cho nên Ân Dương trong cung đại phát thần uy, lấy ngũ lôi chi pháp vênh sát quỷ anh một chuyện, cũng không có lưu truyền ra tới. Mà hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh hạ lần nhì, càng làm cho đại cảnh dân chúng nhảy cẫng hoan hô, hô to đại cảnh có người kế tục. Chỉ có một ít người lưu tâm, đối với chuyện này vẫn là căm giận bất bình. Trong kinh một chỗ trong trạch viện, một trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nghe thuộc hạ hồi bẩm. Xác định chuyện này là tân nhiệm quốc sư xuất thủ. Không sai, lúc ấy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, quốc sư mới Ân Dương triệu hoán tiên lôi, đem quỷ anh tại chỗ hoanh sát, Khôn Ninh cung bên trong mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố sâu to lớn, hôm nay một cả ngày, Khôn Ninh cung đóng cửa từ chối tiếp khách, các ngự lâm quân cũng tại lâm hố. Thật sự là nghĩ không ra, tỉ mỉ bày ra lâu như vậy sự tình, lại bị một cái lời trẻ con tiểu nhi chỗ hủy. Trung niên nam tử quay người lại, cái này quốc sư mới, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Nghe nói quốc sư mới hôm nay bên đường đối bách tính hứa hẹn, trong vòng 3 ngày giải quyết hút máu liêu. Trung niên nam tử nghe được tin tức này đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó cười nói: Hút máu liêu. Cái này đến là một cái cơ hội, vậy liền để chúng ta tuổi trẻ quốc sư, nếm thử mua dây buộc mình, từ lúc miệng tư bị đi. Chương 24, gây chuyện tụ dương các bên trong, Ân Dương cầm trong tay bút lông, viết phế đi một tấm lại một tấm lá bửa. So sánh ánh lửa phù chế tác, ánh nắng phù không hề nghi ngờ là hơn khó khăn. Vô luận Ân Dương viết như thế nào, lá bửa đều sẽ rất nhanh tại ánh nắng bên trong thiêu đốt tan rã. Mỗi lần sáng tác, đều sẽ tiêu hao Ân Dương 10 ngày pháp lực, liên tục viết không sai biệt lắm 10 cái giấy về sau, Ân Dương cũng có chút tiếp nhận không được ở hắn dứt khoát tạm thời ngừng bút, nằm tại tụ dương các bên trong, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu. Tụ dương các là một cái nguyên hình gian phòng, mà lại không có nóc nhà, thật giống như một cái to lớn thùng nước bày ra ở nơi đó, hiện tại Ân Dương ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu bầu trời. Thời gian đã đi tới giờ hợi, Một khi đến giờ tí, tụ dương các ánh nắng chi lực liền sẽ triệt để tiêu tán, nếu như còn không có viết ra ánh nắng phủ đến, khả năng này liền muốn ngày mai. Mà bây giờ là trời đầy mây, bầu trời không trăng sao, trời u ám, đoán chừng ngày mai là sẽ không ra mặt trời. Đây là sau cùng cơ hội. Không khí chung quanh thời gian dần trôi qua làm lạnh, ánh nắng chi lực còn có sau cùng lưu lại. Đúng rồi. Môi giới. Ân Dương đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ánh nắng chi lực không thể trực tiếp tiến vào lá bùa, như vậy có thể hay không thông qua một loại môi giới, thật giống như hỏa diễm tiến vào cần tuổi đồng dạng đây ánh nắng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, chiếu sáng trên đất hết thảy, đồng thời cũng mang đến ấm áp, tầm bổ văn vận, trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là hoa hướng dương. Ân Dương một cái xoay người bắt đầu, nhấc bút lên, nhanh chóng phát họa. Một đóa bút họa đơn giản hoa hướng dương bị phát họa ra tới. Hoa hướng dương hướng về phương đông, trên mặt đất lưu lại một cái bóng mờ, đó là bởi vì ánh nắng chiếu sáng. Ân Dương con mắt nhìn chằm chằm tụ dương trận bên trong sau cùng tia sáng, lòng có sở ngộ, mấy đầu nhàn nhạt tia sáng tùy bút rơi xuống, trong một chớp mắt, một đạo màu vàng ánh nắng đột nhiên xuất hiện, cả chương lá bùa trong nháy mắt sinh động bắt đầu. Hoa hướng dương rất nhanh làm nhạt biến mất, lưu tại trên lá bùa chính là từng đạo màu vàng ánh nắng. Xong rồi, Ân Dương lập tức đại hỉ, cầm lấy lá bùa trên dưới quan sát, không hề nghi ngờ, đây là một tấm chân chính ánh nắng phủ. Gen sắc khi còn nóng, hắn cần lại đến mấy chương. Sáng sớm, Lý Trường An theo trong nhà ra, đem một cái hộp cơm lắp đặt lập tức xe, bên trong có cho Ân Dương mang thiêu kê cùng rượu. Ngồi xe ngựa đi tới Thiên Sư viện trước cửa, nhìn đến đây xuống lại không ít người. Trong đó có người còn tại nhớ kỹ trước cửa dán thông báo tuyển dụng văn thư. Chiêu mộ một tên nữ tính, yêu cầu tuổi trẻ mỹ mạo, 15 đến 20 tuổi ở giữa, tốt nhất là thiên sư, không phải thiên sư có thiên phú cũng được, ha ha ha. Các người đây quả thật là dự định chiêu mộ thiên sư sao? Đọc người là một cái ngoài 30 năm tử, trước ngực có một cái đạo vận tiền vàng, rõ ràng cũng là một cái thiên sư. Người này lát nữa mặt hướng người vây xem, các vị, nhìn xem cái này như cái gì lời nói. Theo ta được biết, Thiên Sư viện bên trong cũng chỉ có hai người tại, một cái là quốc sư Ân Dương, một cái là chủ bộ Lý Trường An, hai người kia đều là 20 khoảng chừng tuổi, trẻ tuổi nóng tính trẻ danh to xác, cái này muốn tìm một cái xinh đẹp tiểu cô nương tiền đến, ngươi nói bọn hắn ăn cái gì tâm. Vây xem bách tính có người mở miệng, đoán chừng là không có hảo ý đi. Không sai, bằng không làm gì tìm tiểu cô nương, còn dài hơn xinh đẹp. Nơi này là Thiên Sư viện, cũng không phải ỷ hưởng lâu. Nhà ai cô nương nếu là tiền đến, nói không chừng liền bị bọn hắn gây thai bạn nha. Ta trước đó cũng đã được nghe nói, chúng ta quốc sư trước kia thế nhưng là một cái sở xương hảo thủ đây, bất quá chuyên môn là sở nữ tử xương, đây không phải tay ngưỡng ấy, muốn trọng thao cựu nghiệp đi, ha ha ha. Trung quanh một số người phối hợp nghiệm văn thư người, ngươi một câu ta một câu, đã đem Ân Dương miêu tả thành một cái sát lang. Đi vào cửa ra vào Lý Trường An thấy cảnh này nhịn không được, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, đối người quần lớn tiếng nói, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Căn bản không phải có chuyện như vậy. Ơ, đây không phải Thiên Sư viện chủ bộ tới rồi sao? Vậy thì tốt, vậy ngươi đến nói một chút, các ngươi chiêu mộ cái này tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, đến tuột cùng là vì cái gì? Cái này, Lý Trường An có chút nghẹn lời, hắn kỳ thật trong lòng là có một ý đoán, thế nhưng là cái suy đoán này lại không dễ làm lấy mặt của mọi người nói ra. Nam tử đối diện sắc mặt lạnh lẽo, không muốn nói đúng không? Đã ngươi không muốn nói, vậy liền ta đến thay ngươi nói. Quay người đối mặt dân chúng chung quanh, hắn nghiêm nghị nói, muốn ta suy đoán, các ngươi là định dùng cái này cô gái trẻ tuổi làm mồi, dẫn hút máu liêu ra đi. Nghe được nam tử, người chung quanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ân Dương bên đường hứa hẹn, trong vòng 3 ngày giải quyết hút máu liêu sự tình, hiện tại cơ hội chuyển khắp kinh sư. Trước đó mọi người còn không có hướng phương diện này nghĩ, nhưng là hiện tại tưởng tượng, cái này rất có thể a nam tử chỉ vào Lý Trường An cái mũi, các ngươi hai cái này vô lại, ban đầu ở kinh sư chính là tiếng xấu lan xa, hiện tại bên đường khoe khoang khoác lác nói phải giải quyết hút máu liêu, nhưng lại căn bản không có giải quyết hút máu liêu thủ đoạn, giờ phút này là hết biện pháp đi, vậy mà nghĩ ra bực này bị ổi chủ ý, các ngươi một chiêu này xuất ra, có thể từng nghĩ tới nữ tử sẽ có nguy hiểm tính mạng đâu. Lý Trường An mặt chướng màu đỏ bừng, nhưng vẫn là liên tục khoát tay, nói vậy, căn bản không có chuyện này. Hừ, xem ngươi mặt đỏ tía hai bộ dạng, liền biết rõ ngươi là đang nói láo, nếu như ta sở liệu không tệ, các ngươi có phải hay không còn kế hoạch chuẩn bị tại hút máu liêu hít nữ tử tiên huyết thời điểm, các ngươi tốt ở phía sau đột nhiên ra tay đâu. Cứ như vậy, các ngươi hoàn thành đối bách tính hứa hẹn, kiếm lời thanh danh, nhưng lại hại một cái tính mạng vô tội, các ngươi tốt hung ác tâm nhà. Lời nói này vừa ra, cơ hồ lập tức đem Thiên Sư viện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dân chúng chung quanh một trận giận mắng, nhường Lý Trường An tức cái trán gân xanh cũng bật đi ra. Ngươi ngậm máu phun người, hỗn trướng đồ vật, ngươi cũng là một cái thiên sư, ngươi là từ đâu tới? Làm sao? Còn muốn đả kích trả thù ta sao? Ta chỉ là một cái đường gặp bất bình phổ thông thiên sư thôi, Lý Trường An, ta cho ngươi biết, nhóm chúng ta sẽ đem các ngươi mưu ma trước quỷ tuyên dương ra ngoài, ngươi cứ yên tâm tốt, đẩy kinh thành nữ tính thiên sư, tuyệt đối sẽ không có một người tới chấp nhận, các ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Lý Trường An bắt đầu lo lắng, đối phương nói như thế, vậy thật là có khả năng làm được. Trong kinh sư thiên sư chủ yếu chia làm hai loại này. Một loại chính là tại thiên sư viện tại chức thiên sư, đây là thuộc về quốc gia quan lại thể hệ một thành viên. Một loại khác chính là từng cái vân quý chỗ chiêu mộ gia thần. Cái này một loại thiên sư số lượng so thiên sư viện còn nhiều hơn, những ngày này sư là vân quý nhóm phục vụ, cầm bạc thậm chí so thiên sư viện thiên sư bổng lộc còn muốn càng nhiều. Mặc dù không có chính thức thân phận, nhưng là những người này sống thường thường hơn tới nhuận. Tỷ như nam tử trước mắt, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định là cái nào đó vân quý gia thần, chỉ là không biết rõ là đây một nhà. Tin tức như vậy truyền đi, những gia thần kia trong hội tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp, đừng nói những gia thần kia đa số cũng không nguyện ý đến Thiên Sư Viện nhậm chức, chính là nguyện ý, cái này ngay miệng khẳng định cũng là sẽ không tới. Lý Trường An minh bạch, đây là có người nhìn Thiên Sư Viện không vừa mắt, muốn đi qua đối phó Ân Dương. Thế nhưng là hắn căn bản không có cái gì tốt biện pháp đi giải quyết, chỉ có thể là phẫn nộ siết quả đấm, chuẩn bị cùng nam tử này đánh một trận. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh người sao? Ngươi nếu là dám động thủ đánh ta, tin hay không ngày mai liền sẽ có người tấu chương đến trên triều đình, bạch tội Ân Dương cái này hàng lợm quốc sư. Thú hổ, ngươi thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được ta, ha ha ha. Thiên Sư Viện trước quần tình xúc động phẫn nộ, náo loạn một lúc lâu. Lý Trường An trung quy là không thể ngăn cản tin tức truyền bá, chuyện này rất nhanh truyền ra. Đêm qua bởi vì pháp lực tiêu hao rất lớn, hôm nay ngủ chết chìm chết trầm Ân Dương tỉnh lại, liền thấy Lý Trường An thở dài thở ngắn, ngồi tại Thiên Sư Viện trong chủ điện mặt ủ mày cho bộ dạng. Đây là thế nào? Đại nhân, kế hoạch của chúng ta sợ là phải dẹp. Chương 25, Thiên Sư Viện người mới Ân Dương hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Lý Trường An liền đem hôm nay sáng sớm, Thiên Sư Viện cửa ra vào phát sinh một màn nói ra. Đại nhân, người hướng bách tính hứa hẹn trong 3 ngày giải quyết hút máu liều, hôm qua đã đi qua một ngày, hôm nay ra chuyện này, khẳng định là không có nữ tử trở về chấp nhận, trong vòng 2 ngày, nhóm chúng ta muốn làm sao tìm tới hút máu liều à? Ân Dương cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn đúng là có quyết định này, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua hy sinh một cái vô tội nữ tử tính mệnh. Đã nghĩ làm như vậy, hắn liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bất quá chuyện này vừa ra, nhận người sự tình cơ bản cũng là mắc cạn. Chầm tư một cái, Ân Dương nói, xem ra chỉ có thể dùng thứ 2 bộ phương án. A, còn có thứ 2 bộ phương án. Đó là cái gì? Nhóm chúng ta đi thăm viếng, điều tra mỗi một nữ tử tình huống, thông qua tất cả vụ án đến tiến hành phân tích, phán đoán hút máu liêu đến tột cùng đại khái ở đâu một mảnh khu vực cần tặng, chỉ cần tìm được hút máu liêu, sự tình cũng liền giải quyết. Lý Trường An suy nghĩ một cái, cảm thấy lượng công việc này khá lớn, liền hỏi Ân Dương, nếu là thứ 2 bộ phương án còn không được đâu. Vậy ngươi nói phải làm sao? Ta cảm thấy nhóm chúng ta hẳn là còn có thứ 3 bộ chuẩn bị tuyển phương án. Nói nghe một chút. Đó chính là hai chúng ta trao đổi một cái vị trí, đều danh để ta tới gánh vác, về sau ngươi làm chủ bộ, ta làm quốc sư. Sau đó mỗi ngày ta cũng không cần ngươi cho ta đưa cơm, ta trước đó tiêu tiền cũng tự móc tiền túi. Nhìn xem Lý Trường An một mặt bi tráng, tựa hồ bất cứ lúc nào nguyện ý vì mình con hát qua bộ dáng, Ân Dương trực tiếp đánh gậy hắn si tầm vọng tưởng. Nếu như thứ 2 bộ phương án cũng thất bại, ta sẽ đem ngươi đổi ra Thiên Sư Viện, đeo danh liền từ ta một người đến con âm, ngươi vẫn là tiếp tục đi làm ngươi hoa hoa công tử đi. Ân Dương cùng Lý Trường An hai người bắt đầu kỹ càng thăm viếng điều tra, tìm kiếm mỗi một cái bị hút máu liêu làm hại gia đình, cẩn thận hỏi thăm chi tiết, tranh thủ một điểm dấu vết để lại cũng không buông tha. Cử động như vậy, tự nhiên bị người nhiều đa tâm xem ở trong mắt. Một số người liền bắt đầu đánh trống gieo họ, nói quốc sư mới đã hết biện pháp, căn bản không có biện pháp tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày tìm tới hút máu liêu. Tăng thêm trước đó truyền ngôn, một số người đối Thiên Sư Viện ấn tượng càng thêm kém bắt đầu. Dù sao Ân Dương nhậm chức còn chưa làm xảy ra chuyện gì đến để cho người ta thay đổi ấn tượng, lại ra dạng này mặt trái tin tức, càng làm cho bấp bênh Thiên Sư Viện thanh danh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Liên liên tại trong triều Kiến Minh Đế đều nghe nói chuyện này. Bất quá Kiến Minh Đế cũng không có đi quản, mặc dù Ân Dương giúp mình bảo vệ Hoàng Nhi, có thể Kiến Minh Đế cũng cho Ân Dương ban thưởng, cơ bản coi như thành toàn xong. Mà lại nếu là ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, đó cũng là một cái không đỡ nổi a đấu, càng thêm không đáng đi phí tâm tư. Lời đồn càng truyền một liệt, một ngày sau đó, trong kinh đã đến không ai không biết không người không hay tình trạng. Thậm chí có một ít người nói, nếu là Ân Dương ngày mai còn không thể giải quyết hút máu liêu sự kiện, hậu thiên vào chiều thời điểm, liền có đại thần chuẩn bị vạch tội Ân Dương cái này quốc sư. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày, đến ngày thứ 3 sáng sớm. Đây là Ân Dương đối bách tính hứa hẹn, giải quyết hút máu liêu sự kiện cuối cùng một ngày. Một ngày một đêm điều tra nghe ngóng làm việc cơ bản đã kết thúc, Ân Dương cùng Lý Trường An về tới Thiên Sư Viện. Đại nhân, dạng này tựa hồ cũng không phải biện pháp à, hiện nay căn cứ tất cả vụ án phát sinh nơi phân tích, mặc dù có thể xác định hút máu liêu tại Nam Thành khu, thế nhưng là Nam Thành khu quá lớn, hút máu liêu gây án phạm vi cũng rất lớn, theo Đông Nam đến Tây Nam, khắp nơi đều có hắn gây án qua nơi, vẹn vẹn bằng những này, nhóm chúng ta là không chỗ khóa chặt hút máu liêu vị trí. Ân Dương cũng là có chút sầu, hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, âm 2 ngày thời tiết đã càng thêm âm trầm, chẳng những không có chuyển trời trong xanh dấu hiệu, hơn nữa nhìn đi lên giống như liền muốn trời mưa. Đang nghĩ ngợi muốn hạ vũ, nước mưa lại đột nhiên rơi xuống. Cùng phong gào thét, mưa rào xối xả, trận này thu vũ, thậm chí so giữa hè thời tiết mưa tới còn muốn hung mãnh. Đoán chừng hôm nay sẽ không có người đến chấp nhận. Đúng vậy à, những gia thần kia thiên sư nhóm cũng tương thông tức giận, tất cả nữ tính thiên sư đều bày tỏ, tuyệt đối sẽ không tới nơi này làm kẻ chết hay, những này đáng chết ra hỏa, bình thường tranh đấu lẫn nhau là chuyện thường xảy ra, lần này vậy mà như thế tâm đủ. Ân Dương nghĩ, thực tế không được, hôm nay vào đêm nhóm chúng ta đem kia mấy nhà có hiểm nghi tòa nhà dò xét một lần, ta đoán chừng hút máu liêu dấu ở cái này mấy nhà khả năng tương đối lớn, hy vọng có thể có thu hoạch đi. Đại nhân, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng à, kia mấy nhà đều là trải qua mấy đời hào môn vọng tộc, trong đó thậm chí còn có Hoàng Hôn cũng tại ngươi hoài nghi trong danh sách, nhóm chúng ta đi thăm dò có thể, thế nhưng là một khi cha không ra vấn đề lại bị chủ nhân phát hiện, những người này một khi bạo phát, nhóm chúng ta có thể sẽ chịu không nổi. Không sao, dù sao đã dạng này, có lẽ liền sẽ tìm đường sống trong chỗ chết. Ân Dương nhìn một chút đồng hồ cát, đến ăn cơm thời gian. Hôm nay liền ăn chút hồ thượng xuyên cá đi, cái này trời mưa dầm tức, đoán chừng bên kia không có gì khách nhân, ngươi nhanh đi đặt trước đi. Quá mức a. Hồ thượng xuyên cá rẻ nhất đều muốn 1 lượng bạc, tốt một chút thậm chí đều muốn 10 lượng, ngươi mỗi ngày như thế ăn uống thả cửa, có cân nhắc qua ta hầu bao sao?
Không sao, ngươi không phải còn có đồng lộc à?
Lý Trường An nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cũng có đồng lộc. Thế nhưng là ta nhậm chức thời gian quá ngắn, vẫn chưa tới cầm đồng lộc thời gian, mà lại tiền của ta còn hữu dụng. Kia chẳng lẽ tiền của ta liền vô dụng sao? Vấn đề là ta là quốc sư, ngươi chỉ là thuộc hạ nha. Lý Trường An giống như bị kim đâm phá bóng da đồng dạng xẹp xuống, bất đắc dĩ đứng người lên, tốt tốt thì thầm đi ra cửa. Lý Trường An ly khai, Ân Dương lập tức bắt đầu chuẩn bị buổi tối hôm nay phải dùng đồ vật. Ánh nắng phù 6 tấm, ánh lửa phù 3 tấm, kiếm khí phù 2 tấm, sát uy tốt một cái. Hắn còn mang theo một chút dự bị lá bùa, mặc dù chế tác ánh nắng phù tiêu hao không ít pháp lực, nhưng là ngày hôm qua đi khắp nơi thăm, cũng làm cho hắn lại đánh đến 2 tháng pháp lực, hiện tại hắn pháp lực tổng lượng bảo trì tại nửa năm, tạm thời vẫn là đủ. Đem Tê Phong thú cũng cho ăn no, hôm nay nếu như tìm được hút máu liều, có thể sẽ có một trận ác chiến, con ngựa này như thế lớn cái, thời khắc mấu chốt chạy trốn vẫn là cản đao đều có thể dùng tới được. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, các loại Lý Trường An trở về sau liền ăn cơm nước xong xuôi liền nên xuất phát. Bất quá hôm nay có thể hay không tìm tới hút máu liêu vẫn là một cái ẩn số, Ân Dương cũng làm xong tiếp nhận thất bại hậu quả. Nhìn ngoài cửa sổ mưa gió, Ân Dương nghĩ thầm, hôm nay kinh sư hẳn là có quá nhiều người chờ lấy nhìn mình chế cười, khó mà nói ngày mai sẽ có càng lớn mưa gió hướng mình đánh tới. Buổi trưa đã qua, Lý Trường An xe ngựa tại trong mưa gió chạy tới, thẳng đến Tiên sư viện. Trong ngực hộp cơm còn chứa hồ thượng xuyên cá, lần này lại bỏ ra hơn 10 lượng bạc, một bút bút chướng Lý Trường An đều đã nhớ đến tiểu bản bên trên, sớm tối có một ngày sẽ hướng Ân Dương đòi hỏi. Chỉ là không biết rõ kia một ngày cái gì thời điểm sẽ tới. Cái này thiên hạ đệ nhị vị trí, hắn thật là có chút ngồi đủ. Về tới Thiên sư viện trước cửa, Lý Trường An đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái gặp một chiếc xe ngựa đứng tại Thiên sư viện trước cửa, một cái bung dù nữ tử theo xe ngựa phía trên đi xuống. Cái này thiếu nữ một thân cầm tú, trên đầu ghim phức tạp bím tóc, phía trên dùng ngũ thải dây từng bệnh, nhìn xem mỹ lệ phi thường. Một tấm gương mặt xinh đẹp cũng là có thể xưng tuyệt sắc, tại kinh sư chi địa, Lý Trường An cơ hồ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Trên cánh tay phủ lấy một cái vòng vàng, càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu, là trước ngực nàng hai cái đạo vận tiền vàng. Cái này lại là một cái hai tiền thiên sư. Cái gặp thiếu nữ đi tới thiên sư viện trước cửa, nhìn thoáng qua bị nước mưa ướt nhẹp chiêu mộ văn thư, đi lên đem bóc xuống dưới. Thấy cảnh này Lý Trường An lập tức hai mắt tỏa sáng. Đến rồi nàng đến rồi. Nàng tại trong mưa gió đi tới. Rốt cục có người chấp nhận, sự tình giải quyết có hy vọng rồi. Người mới tới, Lý Trường An rốt cục không phải thiên sư viện hạng chót tồn tại. Vừa nghĩ tới tự mình cũng có thể lúc lắc thượng quan uy phòng, Lý Trường An nhịn không được lệ nóng doanh trọng.